Chương 196, lại một năm nữa chương 196, lại một năm nữa lại là một năm mới. Mùng một sáng sớm, toàn thôn đều đang thả pháo. Trần Quang Minh cũng khó phải trong nhà nhàn nhã bồi lao bà và hải tử. Chính là đoàn nhỏ đoàn tổng hội bị pháo bị hù khóc lên, toàn gia đều phải luống cuống tay chân rỗ. Đương nhiên, cũng liền mùng một có thể trong nhà nhàn nhã một điểm. Mùng hai thời điểm phải về nhà mẹ đẻ. Tiếp đó từ sơ tam bắt đầu, chính là đủ loại tiệc rượu. Năm nay trong thôn có tiền, rất nhiều người khác đều thừa dịp tháng riêng nhàn rỗi thời điểm bày rượu. Trong tháng riêng bày rượu không nhìn thời gian, ngày ngày đều là ngày tốt lành. Trần Minh Dũng hôn sự liền ổn định ở mùng 6. Trần Quang Minh anh em kết nghĩa bên trong còn có hai cái kết hôn. Mỗi nhà đều phải sớm hơn đi hỗ trợ, đều đủ Trần Quang Minh vội vàng chân không chạm đất. Lâm Vũ Khê cũng giống như vậy. Tỷ muội của nàng cũng không ít xuất giá. Bất quá cũng là gả chính mình người trong thôn. Bây giờ tam gia thôn tuổi trẻ nam nữ ra ngoài cũng là bánh trái thơm ngon. Tất cả mọi người muốn gả đi vào, tam gia thôn thì càng không muốn gả đi ra. Đến chính mình trong thôn, cũng là biết gốc biết rễ, người nhà mẹ đẻ cũng đều trong thôn, có cái gì thời điểm hỗ trợ đều thuận tiện. Hơn nữa đến trong thôn sau đó, liền còn có thể trong thôn tác phường làm việc. Đương nhiên, đến chung quanh thôn cũng có mấy cái, cũng đều là nhìn khoảng cách gần, có thể trở về làm việc. Coi như thật gả ra ngoài, cũng vẫn là tam gia thôn người, Trần Quang Minh tự nhiên không có khả năng làm ra đem người đuổi ra ngoài sự tình. Trừ cái đó ra, Trần Quang Minh cùng đại ca còn dự định xử lý tiệc đầy tháng. Năm này qua thật sự so bình thường lúc làm việc còn muốn vội vàng, đương nhiên trên ý nghĩa hoàn toàn không giống. Chờ hai người từ trên giường đứng lên, Trần Mẫu đã bắt đầu ăn bài. Ngày mai thời điểm, Trần Mẫu cũng muốn về nhà ngoại. Bây giờ, Trần Mẫu rất nhiều tỷ muội đều tại trong xưởng làm việc. Tăng thêm người trong thôn đều biết Trần Mẫu trải qua hảo, cũng coi như là áo gấm về làng, Trần Mẫu đã sớm chờ mong rất lâu. Trần Quang Minh liền không có ý định đi cùng. Dù sao trong khoảng thời gian này, hắn đã đi rất nhiều lội trong khe núi. Đại cứu trong nhà cũng thường xuyên xuống núi tới. Hơn nữa, bây giờ hải tử còn nhỏ, chắc chắn không có cách nào đi. Trong nhà cũng chỉ còn lại có Lâm Vũ Khê mang theo hải tử, hắn cũng không yên tâm đối với. Thời gian rất mau tới đến mùng 2. Trần Quang Minh sáng sớm liền mang theo con dâu cùng hải tử đi Lâm gia. Lâm gia trong khoảng thời gian này thời gian cũng tốt dậy rồi. Mặc dù Trần Quang Minh không có đặc biệt giúp đỡ, nhưng cũng không thể đi đặc biệt vì khó khăn. Những thôn dân khác có thể tại tác phường kiếm được tiền, Lâm phụ cùng mẹ kế tự nhiên cũng có thể, chỉ cần chịu làm liền không sợ không kiếm được tiền. Lâm phụ và hôm nay còn cố ý kêu không thiếu thân bằng hảo hữu tới. Nguyên bản Lâm gia, những thứ này thân bằng hảo hữu cũng là rất ít lui tới. Nhưng người nào nhường ra một cái Trần Quang Minh, những thứ này các thân bằng hảo hữu xem ở Trần Quang Minh trên mặt đều nguyện ý tới. Trần Quang Minh ngay tại Lâm gia ăn phân tuổi rượu. Trên bàn cơm, tất cả mọi người liên tiếp hướng Trần Quang Minh mời rượu. Nói gần nói xa cơ bản cũng đều là để cho Trần Quang Minh chiếu cố một chút dáng vẻ. Đây đều là đạo lý đối nhân xử thế. Trần Quang Minh tại trên bàn cơm cũng đều cười đáp ứng. Cơ hội hắn có thể cho, nhưng có bắt hay không nổi vẫn là muốn nhìn chính mình. Lâm phụ cũng tại một bên nụ cười mặt mũi tràn đầy bồi tiếp. Người con rể này ngoại trừ thái độ đối với hắn phai nhạt điểm, chính xác cho hắn chướng khuôn mặt. Lâm Vũ Khê hai cái đệ đệ cũng đều ghé vào trước mặt tỷ tỷ và tỷ phu. Dù sao đều chỉ là hài tử, Trần Quang Minh còn cầm hồng bao đi ra cho hai đứa bé. Sau đó tại trên bàn cơm, Trần Quang Minh cũng nói lên muốn cho hài tử xử lý trăng tròn rượu sự tình. Chuyện này, nhà bọn họ đều thương lượng xong, lần này tới cũng chính là thông báo một chút Lâm phụ. Lâm phụ tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Lần này Lâm Vũ Khê về nhà ngoại rất bình tĩnh trải qua. Tiếp theo từ sơ tam bắt đầu, Trần Quang Minh liền bắt đầu khắp nơi uống rượu. Đợi đến mùng 6 thời điểm, Trần Minh Dũng kết hôn. Bởi vì năm nay lại là xây phòng lại là hùn bốn máy kéo, Trần Minh Dũng trong tay cũng không rộng rãi trong nhà cũng không có một chút giúp đỡ, hôn lễ làm liền tương đối đơn giản. Nhưng có Trần Quang Minh cái này một số người giữ mã bề ngoài, cũng nhiệt nhiệt náo náo. Chỉ là nhà gái bên kia rõ ràng nhìn qua không hăng hái lắm, Lâm Vũ Khê là đại biểu đàn gái, nghe xong đại khái, ý tứ chính là nhà trai bên này bao thiếu. Đặc biệt là những cái kia trong nhà thân thích. Những thứ này vốn chính là nợ nhất định, là phải trả. Nếu như không phải nhìn xem Trần Minh Dũng có tiền đồ phân thượng, bọn hắn đều nghĩ làm ầm ĩ lên, cuối cùng vẫn là Trần Minh Dũng bổ hồng bao, đại gia mới đều yên lặng. Trần Minh Dũng trong nhà thật là quá mức. Lâm Vũ Khê nói, vốn là phân ra thời điểm liền nói thật sẽ đối chiếu lấy hai cái ca ca tới. Nhưng đến kết hôn một ngày này lại còn có thể như vậy. Nếu như không phải Trần Minh Dũng đã phân ra tới, thời gian này thật sự không cách nào qua. Trần Quang Minh nghe cũng thở dài. Tiếp trước Trần Minh Dũng vẫn bị người trong nhà tính toán. Một thế này mặc dù tình huống đã khá nhiều, nhưng vẫn là không có cách nào hoàn toàn thoát khỏi, bất quá Lâm A Viên xem như cưới vào tay, đền bù kiếp trước tiếp với. Thời gian lại qua một ngày. Trần Quang Minh trong nhà cũng bắt đầu chuẩn bị lên hải tử trăng tròn lễ. Một ngày trước, Lâm Phụ còn cố ý đưa trăng tròn lễ tới. Mặc dù không có đặc biệt đồ quý trọng, nhưng cũng coi như là một phần tâm ý mặc dù nói không thèm để ý, nhưng Lâm Vũ Khê vẫn là thở phào. Chính mình ủy khuất một điểm, nàng là không có để ý chút nào, nhưng vẫn là hy vọng hải tử tiệc đầy tháng có thể làm viên mãn một chút, không muốn để cho hải tử bị ủy khuất. Có thể thấy được. Lâm Vũ đúng là muốn bù đắp quan hệ, nhưng cũng chỉ là xu lợi thôi. Đợi đến mùng 8 hôm nay, toàn thôn đều tới uống rượu. Trần Quang Minh thêm không thiếu tiền vào trong, tiệc đầy tháng tự nhiên làm náo nhiệt. Lại là một ngày thời gian trôi qua. Chờ đến sơ cửu thời điểm, tác phường khai công. Sáng sớm thời điểm, tác phường cửa ra vào thả pháo, Trần Quang Minh lại cho khởi đầu tốt để bao. Trong thôn thím cùng các cô nương đã sớm chờ, đợi đến tác phường khởi công từng cái không kịp chờ đợi tìm được chính mình vị trí công tác. Trừ cái đó ra, cũng có mấy cái vừa gả tới cô nương mang theo trong thôn máy may tới. Những cô nương này liền đều tới hỏi thăm. Trần Quang Minh khi trước nói rồi trong thôn chỉ cần có máy may, đều có thể tới lấy vải rách làm nhi đồng quần yếm. Lâm Vũ Khê liền từng cái an bài xong xuôi. Vải rách không phải trong kế hoạch tài nguyên, bao ra ngoài làm xong toàn bộ không có vấn đề. Trong thôn người bán hàng rong nhóm cũng ở đây một ngày ra ngoài bán hàng. Toàn thôn lập tức liền vắng vẻ xuống, đại gia toàn bộ đều gia nhập vào trong năm đầu sinh kế. Trần Quang Minh bên này cũng bắt đầu bận rộn. Lập tức liền muốn 15 tháng riêng nguyên tiêu hội đèn lồng, hắn cũng phải nhìn xem năm nay làm sao làm. Bây giờ đã là năm 1982, nghiêm tra bắt đầu sau chắc chắn đi theo năm không đồng dạng. Trên thực tế cũng là như thế. Tại nghiêm tra sau khi bắt đầu, phong thanh lập tức liền trở nên nhanh. Rất nhiều người bán hàng rong đều tại quan sát. Coi như tới gần nguyên tiêu hội đèn lồng, trên đường cũng không có động tĩnh lớn gì. Quang Minh, năm nay nguyên tiêu hội đèn lồng còn lộng hay không lộng? Lâm Hiểu cùng Trần Minh Dũng mấy cái cũng đều tới hỏi thăm. Lúc năm ngoái, bọn hắn thế nhưng là dựa vào nguyên tiêu hội đèn lồng bảy quẩy bán hàng kiếm lời không thiếu. Trần Quang Minh chỉ có thể nói chính mình cũng không rõ ràng, dự định đi qua trong thôn hỏi một chút tình huống. Chuyện này hắn là một chút ấn tượng cũng không có. Bất quá hắn chính xác chưa nghe nói qua nguyên tiêu hội đèn lồng bên trên còn có người bị bắt. Dù sao nguyên tiêu hội đèn lồng là chỗ bên trên làm, tiền thuê cũng đều giao cho trên chỗ. Nguyên bản, Trần Quang Minh là tính toán đợi tác phường chuyện bên này vội vàng hảo sau, lại đi trong thôn hỏi một chút. Nhưng không nghĩ tới Tào Cán Sự ngược lại là trước tiên tìm tới cửa. Trần Quang Minh nhiệt tình chiêu đãi Tào Cán Sự, đem người nên vào nhà bên trong. Quang Minh đồng chí, nguyên tiêu hội đèn lồng đều phải bắt đầu, ngươi như thế nào một điểm động tĩnh cũng không có. Tào Cán Sự nhịn không được dò hỏi. Dù sao lúc năm ngoái, Trần Quang Minh là cái thứ nhất đem quầy hàng bày lên tới. Hơn nữa, Trần Quang Minh bây giờ còn là trong thôn duy nhất vạn nguyên nhà. Bây giờ nông thôn quầy hàng đều trống lên, cũng không có cái gì tiểu thương tới thuê, rõ ràng tất cả mọi người tại quan sát. Lúc này, Trần Quang Minh vị này vạn nguyên nhà cũng rất có tác phẩm tiêu biểu dùng. Nếu như Trần Quang Minh có thể đem bày trống lên, các tiểu thương thấy chắc chắn cũng biết từng cái đội kịp, có thể so sánh chính bọn hắn khứ ai thôn chịu nhà tuyên truyền còn mạnh hơn nhiều. Trần Quang Minh thấy vậy cũng không gạt lấy, đem băn khoăn của mình nói. Bây giờ rõ ràng cha so trước đó nghiêm, còn có không ít người bị bắt vào đi, bây giờ đi qua bảy quẩy bán hàng thật sự không thành vấn đề sao? Trần Quang Minh hỏi. Yên tâm đi, chắc chắn không có vấn đề. Điểm này, trong thôn có thể đảm bảo, bảy quẩy bán hàng trong lúc đó chắc chắn sẽ không tra. Tao Cán Sự đội vàng nói. Lần này thế nhưng là trong thôn lãnh đạo để cho hắn tới. Bọn hắn tự nhiên biết đám lái buôn lo lắng, cho nên trực tiếp đánh cam đoan. Trong xưởng những thứ này thợ may cũng có thể bán. Đây là đương nhiên. Tao Cán Sự gật đầu, ngươi những thứ này thợ may liền cửa hàng bách hóa đều có thể bán. Tự nhiên cũng có thể tại trong gian hàng bán, đến lúc đó trong thôn cho người mở chứng minh. Trần Quang Minh vừa cẩn thận hỏi, lúc này mới gật đầu đáp ứng. Chờ tới ngày thứ hai thời điểm, Trần Quang Minh liền đi trong thôn dự định đi thuê quầy hàng. Nhưng hắn đi qua thời điểm, liền phát hiện lần trước mấy cái kia quầy hàng đã bị mướn. Chỉ là, còn không có đồ vật bày ra. Trần Quang Minh thấy vậy yên lặng. Lúc năm ngoái, mấy cái này vị trí ai cũng có thể nhìn ra bán chạy. Lần này bị người sớm hơn đặt trước đi cũng không ngoài ý muốn. Đáng tiếc, mấy cái này vị trí cũng bị mất. Trần Phụ đáng tiếc đạo. Đúng vậy a. Vừa khai trương liền không có. Các ngươi nói có đúng hay không cá nhân liên quan trực tiếp định đi a? Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ thấp giọng nghị luận lên. Quang Minh, chúng ta bây giờ làm sao làm? Trần Phụ thấp giọng hỏi. Yên tâm đi, bây giờ chúng ta đã không cần dựa vào mấy cái kia vị trí chống đỡ lưu lượng. Trần Quang Minh nghe lắc đầu. Hiện tại hắn bản thân mình liền đã có không ít lưu lượng. Chỉ cần y phục của hắn chất lượng đủ tốt, rất nhanh liền có thể đem danh tiếng mở ra, tiếp đó đem người hấp dẫn tới, đến lúc đó căn bản không sợ quần áo bán không được. Không đầy một lát, Trần Quang Minh đi tới một loạt phòng ốc phía trước. Không tệ, chính là phòng ốc phía trước. Cái này sắp xếp phòng ốc vị trí tương đối lại. Tổng cộng có 3 gian phòng còn mang một cái viện. Bất quá nơi này vẫn là rất tới gần đại lộ, cách một mảnh đất trống. Hắn trên cửa thấy được thuê cửa hàng chữ. Rõ ràng, ở đây rất lại là không có cách nào xem như cửa hàng. Nhưng mà mượn lần này phiên chợ, cũng có thể làm quầy hàng thuê mấy ngày. Thuê mấy ngày liền có thể kiếm lời mấy ngày, cái nhà này chủ nhân chính là muốn như vậy. Mà Trần Quang Minh thì định đem ở đây mượn tới, làm thành một cái quần áo cửa hàng. Hắn vốn là cũng có chính mình mở một cái quần áo cửa hàng dự định. Này ngược lại là một cái cơ hội tốt, hoàn toàn có thể thừa dịp bây giờ cơ hội này, thử thử xem. Chỉ cần có thể mượn cơ hội này đem công thương giấy phép làm được, là hắn có thể ở đây bán y phục, không chỉ là bây giờ, về sau cũng có thể một mực mua xuống. Cái này có thể so sánh đơn thuần mượn phiên chợ kiếm lời nhanh tiền phải có tiền đồ hơn. Chỉ cần hắn đem cái này cửa hàng mượn tới, cũng có thể đem chung quanh những cái kia quầy hàng cũng đều mượn tới, đến lúc đó ngay tại chung quanh bán đổi sau thứ phẩm quần áo, nhi đồng quần yếm cùng những ngày kia dùng tiểu thương phẩm bán không thể so với trước đây quầy hàng kém. Làm quyết định sau, Trần Quang Minh nói giá cả. Cái phòng nhỏ này tự chủ nhân bình thường không ở tại ở đây, đã sớm ở đến phòng ở mới đi, chỗ này phòng ở cũ tại năm trước liền bỏ trống xuống. Nghe được có người tới thuê, phòng ở chủ nhân rất hưng phấn. Trần Quang Minh báo 3 gian phòng một ngày một khối giá cả, đối phương đều nguyện ý bây giờ kiếm tiền không dễ dàng. Coi như chỉ là một ngày một khối tiền. Đối bọn hắn tới nói cũng là thiên hạ rất đĩa bánh chuyện tốt. Dù sao cũng là phòng ở cũ, trống không cũng là trống không. Bọn hắn năm nay xây phòng ở mới sau, còn thiếu không thiếu tiền đâu. Trần Quang Minh cười cùng đối phương nói chuyện. Nghe được đối phương nói lên xây phòng tân hôn sự tình, trong lòng nhịn không được khẽ động. Thúc, nếu như ngươi cái này sắp xếp phòng ở cũ vô dụng, liền bán cho ta đi. Trần Quang Minh cười nói. Nghe được hắn lời nói sau, đại thúc cũng sửng sốt một chút. Rõ ràng không nghĩ tới nói một chút, đối phương vậy mà nói thẳng muốn mua. Dù sao hắn thấy, chỗ này phòng ở ngoại trừ mấy ngày nay náo nhiệt một điểm còn có thể thuê, lúc bình thường thế nhưng là rất vắng vẻ, hoàn toàn không cho mướn được đi. Người muốn bao nhiêu tiền mua? Đại thúc thử dò xét nói. Hắn muốn là cũng chính là hỏi một chút, nếu như giá cả quá thấp cũng sẽ không bán. Nhưng mà hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Quang Minh trực tiếp báo 1000 khối giá cả, cái này hoàn toàn chính là dựa theo cửa hàng giá cả tới báo. 1000 a? Đại thúc kinh ngạc một chút. Cái giá tiền này đã vượt qua hắn dự chủ. Hắn bạn già cũng là con mắt đều sáng lên. Phòng ở cũ để cũng vô dụng, nàng không nghĩ tới có thể bán nhiều tiền như vậy. Phải biết xây cái tân phòng, cũng liền dùng hơn 1000. Nếu như có thể 1000 bán phòng ở cũ, trong nhà ghi nợ có thể hoàn toàn trả hết nợ, còn có thể còn lại không thiếu tiền, đây tuyệt đối là nét bút tính toán mua bán. Á Đại thúc nhìn qua cũng vô cùng tâm động. Hắn không xác định nói, tiểu tử, ngươi thật muốn dùng 1000 khối mua? Ân, ta là dự định cầm tới làm quần áo cửa hàng. Trần Quang Minh gật gật đầu, hắn muốn là cũng là ôm thử một chút thái độ. Mặc kệ đại gia nghĩ như thế nào, nếu như có thể 1000 khối tiền mua lại, hắn chắc chắn là kiếm. Không nói trước bây giờ phòng ốc vốn chính là tốt nhất đầu tư, chỉ cần có thể đem quần áo cửa hàng mở, hắn liền có lòng tin đem con đường này phát triển. Hắn nhớ kỹ, sát vách một con đường chính là dựa vào quần áo và giày các loại phát triển, hắn hoàn toàn có thể tham khảo hình thức này tiến hành. Ngược lại bất kể như thế nào, hắn đều sẽ không thua thiệt chính là, cho nên hắn có thể cho một cái giá cao, chờ sau này hắn cũng chiếm lý. Một bên khác, Trần Phụ cũng lấy làm kinh hãi. Hắn cũng không nghĩ đến, nhi tử lại muốn lấy ra nhiều tiền như vậy mua cái này phòng ở cũ. Nếu như là thông thường phòng ở cũ, chắc chắn không đáng cái giá này. Bất quá, hắn biết con trai nhà mình khẳng định có đạo lý của mình. Ánh mắt mọi người thì nhìn hướng về phía đối diện phòng ở chủ nhân, cuối cùng bán hay không vẫn là muốn nhìn hai người quyết định. Chương 197, khởi đầu tốt đẹp, 6000 chữ, 1, chương 197, khởi đầu tốt đẹp, 6000 chữ, 1, Trần Quang Minh cho một ngày thời gian quyết định. Nếu như không bán mà nói, hắn trước tiên có thể mượn tới. Đương nhiên là theo thiên tính toán ngắn thuê, đợi đến nguyên tiêu sau, liền không thuê. Chờ rời đi phòng ở sau, Trần Phụ nhịn không được hỏi thăm như thế nào đột nhiên liền muốn mua phòng ốc. Phòng ở mua lại, chắc chắn sẽ không thua thiệt. Chỉ cần quần áo cửa hàng mở, lập tức liền có thể kiếm về. Trần Quang Minh cười nói, mặc dù hắn cũng có thể đi trên trấn mở tiệm, nhưng mà trên trấn dù sao có cửa hàng bách hóa tại, hắn không chắc chắn có thể giành được. Điểm trọng yếu nhất, tự nhiên vẫn là nông thôn ủng hộ, hắn có thể thật tốt lợi dụng một chút. Cái này năm 1982, hắn vẫn là có ý định lấy ổn làm chủ. Nhưng nên phát triển hay là muốn phát triển, dù sao tác phường nhiều người như vậy hiện tại cũng phải dựa vào hắn nuôi. Hơn nữa cái này cũng là một cái cơ hội. Bây giờ từ từ tích lũy, mới có thể tại kỳ ngộ đến lúc cấp chạy. Nhìn thấy Trần Quang Minh có chính mình một bộ sắp đặt, Trần Phụ cũng an tâm lại. Chờ trở lại nhà sau, Trần Quang Minh liền cùng con dâu nói đến. Lần này hắn cũng là ý muốn nhất thời. Dù sao muốn tại trong thôn mua một loạt phòng ở không phải chuyện dễ dàng. Hắn thử nhấc lên, không nghĩ tới đối phương cũng thật có bán nhà cửa ý nghĩ. Thực sự là vui mừng ngoài ý muốn. Lâm Vũ Khê cũng cao hứng gật gật đầu biểu thị ủng hộ. Nàng lúc đó liền làm qua ở thành phố Tràng Bày sản sống, biết mở tiệm kiếm được cũng sẽ không thiếu. Nếu như quần áo cửa hàng có thể làm lên tới, nàng tự tin cũng có thể còn tốt. Hai vợ chồng liền thương lượng. Đi qua hơn một năm rèn luyện, Lâm Vũ Khê cũng càng ngày càng có ôn châu nữ nhân bộ dáng. Đợi đến sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Vũ Khê cho Trần Quang Minh chuẩn bị xong tiền. Trần Quang Minh mang theo cha và hai cái biểu đệ lại đi trong thôn. Hắn hôm nay cố ý mặc vào lộ ra càng thêm chững chạc chút màu đậm áo đông, túi bên trong túi chứa hắn từ con dâu trong tay nhận lấy thật dày một sấp tiền mặt. Chờ đến chỗ, hắn đã nhìn thấy chủ thuê nhà lão Lương Khẩu cũng tại ngoài cửa dạo bước chờ, bên cạnh còn đứng bọn hắn ba cái con cái. Thấy cảnh này, Trần Quang Minh liền biết đối phương đã làm ra quyết định. Hắn hôm qua cũng đã nói xong rồi, nếu như muốn bán, khẳng định muốn người một nhà đều ký tên mới được, cái này cũng là vì tránh sau này có thể phiền phức. Thúc, đại đương, các vị ca tỷ đều tới rồi. Trần Quang Minh cười nói. Chủ thuê nhà đại thúc rõ ràng thở phào, trên mặt chất lên nụ cười, vội vàng mở miệng nói, đúng vậy à, người đều đủ, vào nhà nói, vào nhà nói. Đám người nối đuôi nhau tiến vào lão trạch nhà chính. Trần Quang Minh không có quá nhiều hàn huyên, trực tiếp nhảy vào chủ đề, thúc, nhà các ngươi thương lượng kết quả như thế nào? Ánh mắt của hắn đảo qua chủ thuê nhà nhà mỗi người, cảm giác được một cách rõ ràng bọn hắn ánh mắt giao hội cùng cuối cùng đều nhìn về đại thúc, hiển nhiên đã thương lượng xong. Chúng ta nghĩ kỹ, định đem cái này phòng ở cũ bán, ngươi cho một cái điều lệ a. Đại thúc cười nói, hắn ngày hôm qua thời điểm trở về nói, nghe được có người nguyện ý ra 1000 khối mua xuống phòng ở cũ, trong nhà đám người liền toàn bộ đồng ý vốn là xây tân phòng, thời gian liền căng thẳng. Bằng không thì bọn hắn cũng sẽ không suy nghĩ đem lão trạch thuê phụ cấp gia dụng. Nhưng bọn hắn cũng biết, nhà cũ vị trí quá lệch, nếu như không phải vừa vặn có phiên chợ, căn bản liền sẽ không có người thuê, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, lại có người nguyện ý ra 1000 khối mua lại, chuyện này đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là kinh hỉ. Hảo. Trần Quang Minh đáy lòng tảng đá rơi xuống đất, đại thúc ngài là người sảng khoái, tiền, ta theo hôm qua nói mang đủ. Hắn không có lập tức bỏ tiền, trước tiên từ trong ngực trước tiên móc ra một tấm gấp lại giấy, đây là hắn tối hôm qua cùng Lâm Vũ Khê nhiều lần châm trước định ra hợp đồng. Hắn đem hợp đồng trên bàn mở ra, mua bán là đại sự, chúng ta theo quy củ tới, giấy trắng mực đen viết tinh tường, tất cả mọi người yên tâm. Đây là hợp đồng, rất đơn giản, chủ yếu viết tinh tường nhà vị trí, phạm vi, chính là cái này lão trạch chủ thể cùng biệt tử. Ta trả cho ngươi 1000 khối tiền cả, mua xuống phòng ở cùng mặt đất quyền sở hữu, từ đây phòng này về ta, giao dịch xong, hai nhà không liên quan. Nội dung chỉ những thứ này, các ngươi cũng có thể xem, không có vấn đề. Cả nhà ký tên xong, theo thượng thủ ấn, ta đem tiền điểm cho các ngươi. Trần Quang Minh một hơi nói xong. Chủ thuê nhà nhà con cái nghe, lập tức xích lại gần nhìn kỹ tờ giấy kia, mặc dù đối với hợp đồng loại hình thức này có chút lạ lẫm, nhưng chữ phía trên câu lại rõ ràng dễ hiểu. Đại nhi tử cẩn thận hỏi, tiền này là tiền mặt?
Đúng, tiền mặt, ở trước mặt điểm rõ ràng.
Trần Quang Minh cười gật đầu, từ trong túi móc ra một cái thật dày túi giấy dầu, khởi dây, mấy chồng gói chỉnh tề đại đoàn kết lộ ra. Nhiều tiền như vậy, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người.
1000 khối tiền.
Chỉ cần có số tiền này, trong nhà tất cả tiền nợ đều có thể trả sạch. Còn lại còn có không ít tiền, đầy đủ bọn hắn cải thiện sinh hoạt.
Cha, hợp đồng ta nhìn.
Không có gì vấn đề. Mấy cái con cái nghiêm túc nhìn sau, nói khẽ với phụ thân nói.
Hảo, hảo.
Đại thúc liên tục gật đầu, ký, chúng ta ký. Trần Quang Minh lấy ra chuẩn bị xong bút cùng một hộp nhỏ màu đỏ mực đóng dấu. Đại thúc thứ nhất, run rẩy ký lên tên của mình, lại năng nặng mà nhấn xuống đỏ tươi thủ ấn, tiếp theo là đại nương cùng những con gái khác nhóm ký tên. Chờ cái cuối cùng hồng chỉ ấn theo xong, trong phòng an tĩnh phút chốc. Trần Quang Minh cẩn thận cất kỹ phần này ký đầy tên theo đầy dấu đỏ hợp đồng, thúc, tiền này ta trước tiên cho ngươi một nửa, chờ làm tốt đã chứng minh, cho một nửa khác. Lúc này chủ thuê nhà đại thúc ánh mắt đã hoàn toàn bị trên bàn tiền hấp dẫn.
Đi, nghe lời ngươi.
Đại thúc gật đầu đáp ứng. Sau đó, Trần Quang Minh mang theo đại thúc mấy người đi chỉnh lý đăng ký mở chứng minh. Đem tất cả quá trình chuẩn bị xong, Trần Quang Minh cho ngoài ra 500 khối tiền.
Đại thúc, đại đương, tiền ở chỗ này, các ngươi đếm xem.
Hắn cười nói. Chủ thuê nhà người một nhà lập tức vây quanh, 4 người phân công hợp tác, hai tấm mà đếm, đếm một lần lại một lần, toàn bộ đều mặt mũi tràn đầy kinh hỉ.
Ân,
không tệ. Đại thúc dùng sức gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem tiền thu hẹp, thiếp thân giấu kỹ. Giờ khắc này, giao dịch hoàn thành. Trần Quang Minh cũng thật cao hứng, cuối cùng tại trong thôn mua được bộ thứ nhất phòng. Giao dịch hoàn thành sau đó, Trần Quang Minh lấy được chìa khóa. Tiếp theo chỉ cần đơn giản bố trí một chút, liền có thể trước tiên làm vài hàng dùng. Đương nhiên muốn dùng để làm quần áo cửa hàng, còn phải lại trang trí một chút. Tiếp theo gặp phải sự tình gì, ngươi cứ tới gọi ta.
Đại thúc đạo.
Hắn có thể nhìn ra, Trần Quang Minh nhất định là một người có khả năng, bằng không thì cũng không có khả năng như vậy dứt khoát lấy ra nhiều tiền như vậy, có thể thử tiếp xúc một chút. Trần Quang Minh cười đáp lại, đi, về sau liền phiền phức thúc chiếu cố. Ở đây dù sao vẫn là tại đối phương trong thôn, về sau có lẽ thật là có phiền phức đối phương thời điểm, Trần Quang Minh cũng vui vẻ cùng người địa phương tạo mối quan hệ. Giao dịch hoàn thành, tất cả mọi người rất vui lòng. Đại thúc cùng đại thẩm mang theo con cái nhóm lại đơn giản thu thập một chút. Phía trước chỉ là thuê, dọn dẹp còn không quá triệt để. Bây giờ phòng ở đã bán đi, nên rời đều phải dọn đi. Trần Quang Minh cũng tới phía trước cười nói, chủ yếu chính là hỏi đồ vật sửa sang lại thế nào, cần không cần hỗ trợ, hắn có thể để máy kéo tới chợ giúp kéo một chút.
Có thể hay không phiền phức?
Sẽ không, nhà mình máy kéo, kéo một chuyến đồ vật sự tình.
Ngươi còn có máy kéo a?
Đại thúc giật mình. Hắn nhưng là biết máy kéo giá cả, một đài 5-6 ngàn đặt cơ sở. Trần Quang Minh nội tình so với bọn hắn nghĩ còn dày hơn á, vậy thì phiền phức.
Đại thúc nhi tử đạo.
Chờ trông thấy máy kéo lái tới, ánh mắt bọn họ đều nhìn thẳng. Nam nhân đều xe yêu, máy kéo cũng là xe. Trần Quang Minh liền để hai cái biểu để hỗ trợ kéo một chút đồ vật. Đồng thời, hắn tự nhiên cũng không nhàn rỗi, đi tìm Tào Cán Sự tới. Nghe được Trần Quang Minh đã tìm được quầy hàng, Tào Cán Sự cao hứng phi thường. Lập tức dự định đi qua đưa tin một chút.
Đây là ngươi mơn chỗ.
Tào Cán Sự có chút ngộng nhìn xem trước mặt một loạt gian phòng. Hắn cho là Trần Quang Minh chọn lấy vị trí gì tốt quầy hàng, nhưng như thế nào cũng không có nghĩ đến Trần Quang Minh vậy mà không có thuê quầy hàng, mà là thuê phòng ở làm quầy hàng.
Đây không phải mướn, là ta vừa mua lại.
Trần Quang Minh cười nói.
Mua lại?
Tào Cán Sự lại là khẽ giật mình, có chút giật mình. Nhưng vào lúc này, đại thúc người một nhà cũng từ trong nhà đi ra. Bọn hắn là nhận biết Tào Cán Sự. Nhìn thấy Trần Quang Minh cùng Tào Cán Sự nhẹ nhõm trò chuyện, trong lòng cả kinh. Bọn hắn mặc dù ngờ tới Trần Quang Minh có bối cảnh, nhưng không nghĩ tới bối cảnh sâu như vậy, trực tiếp cùng phía trên có quan hệ, đây cũng không phải là bọn hắn có thể đắc tội lên.
Thúc, lý phải thế nào?
Trần Quang Minh cười hỏi. Trong phòng lớn kiện cũng đã dùng máy kéo lôi đi, đồ còn dư lại đã không nhiều lắm, đại thúc liền cười nói cũng đã lý hảo. Đem đại thúc một nhà đưa tiễn, Trần Quang Minh tiếp tục cùng Tào Cán Sự trò chuyện. Ta dự định ở đây mở quần áo cửa hàng, sau đó đem chung quanh những cái kia quầy hàng cũng thuê tới, làm lớn một điểm.
Trần Quang Minh cười nói,
bán thợ may cùng bán thương phẩm khác cũng không đồng dạng. Sửa đổi hai tay quần áo những thứ này, không sai biệt lắm mã số liền có thể lấy về. Nhưng mà thợ may giá cả có thể cao hơn, khẳng định muốn thử qua sau đó vừa người mới có thể mua về, cho nên cung cấp thử đồ không gian cũng rất trọng yếu. Hắn liền định ở phía trước quầy hàng bán, phía sau trong phòng thử y phục. Chờ nguyên tiêu hội đèn lồng kết thúc, ta y phục này cửa hàng cũng còn dự định mở lấy, đến lúc đó làm tiếp chút tiểu dáng, tăng thêm giày những thứ này đều có thể ở chỗ này bán. Trần Quang Minh liền đem chính mình dự định làm trang phục đường nhỏ dự định nói. Nếu như về sau nông thôn người nghĩ đến mua quần áo sẽ tới trang phục đường nhỏ tới, vậy coi như hắn chỗ này vị trí lại, chắc chắn cũng sẽ có khách nhân tìm tới cửa.
Cái chủ ý này chính xác hảo.
Tào Cán Sự con mắt cũng sáng lên. Hiện tại bọn hắn mong muốn để cho Trần Quang Minh dẫn đầu sự tình đã hoàn thành, nhưng nếu như Trần Quang Minh có thể dẫn đầu phát triển trong thôn, đây tuyệt đối là lớn vô cùng kinh hỉ.
Ân, bên này muốn tới vẫn là bước đầu tiên.
Ta định đem công thương giấy phép cũng làm được, muốn làm liền muốn chính quy điểm. Trần Quang Minh tiếp tục nói.
Chương 197, khởi đầu tốt đẹp, 6000 chữ, 2, chương 197, khởi đầu tốt đẹp, 6000 chữ, 2, hắn chính là định mượn bây giờ cơ hội này, đem chứng nhận đều làm được.
Bằng không thì nếu như chỉ là chính hắn mà nói, muốn đem quần áo cửa hàng chứng minh làm được, hơn nữa mở tiệm cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tào Cán Sự nghĩ nghĩ, liền nói chính mình sẽ hỗ trợ hỏi một chút. Nếu như Trần Quang Minh thật có thể làm thành trang phục đường nhỏ mà nói, nhất định sẽ có tốt hơn tuyên truyền hiệu quả, nhất định có thể hấp dẫn càng nhiều thương gia tại trong thôn bày quầy bán hàng mở tiệm. Đợi đến Tào Cán Sự rời đi, Trần Quang Minh mới thở phào. Sự tình hẳn là có thể thành. Cái nhà này phá là rách một chút, nhưng đúng là thật lớn. Trần Phụ cao hứng trong phòng đi dạo một vòng, tới nói: "Đây chính là ba gian sắp xếp phòng thêm một cái sân rộng, diện tích cũng không nhỏ. Cha, cái này đơn giản chuyện sửa sang vẫn là giao cho ngươi." Trần Quang Minh nói: "Đi, giao cho ta đi." Trần Phụ gật gật đầu. Nguyên Tiêu hội đèn lồng lập tức liền phải đến, chính xác phải nắm chặt bố trí. Sau đó, Trần Quang Minh cũng đi thuê lại trước mặt quầy hàng. Bên này quả thật có chút bận rộn. Lâm Vũ Khê đem tác phường giao cho Trần Mẫu, cũng đến nơi đây bắt đầu hỗ trợ. Nàng còn mang theo mấy cái tiểu tỷ muội tới. Muốn bán quần áo, vẫn là nữ nhân viên bán hàng chiếm ưu thế. Đến lúc đó Hoàng Linh Linh cùng Lâm A Viên cũng biết cùng một chỗ tới chợ giúp bán quần áo. Mọi người tốt dễ làm. Chờ ở đây quần áo cửa hàng mở, khẳng định muốn các ngươi hỗ trợ. Lâm Vũ Khê sớm hơn đạo. Những cô nương này nghe, từng cái lập tức động lực chân đầy. Chỉ là một ngày thời gian, ở đây liền an bài thỏa đáng. Đối với Trần Quang Minh nhắc phương án, ở xã phi thường trọng thị. Trần Quang Minh nghĩ không sai. Từ trên đầu nâng đỡ Vạn Nguyên nhà liền có thể nhìn ra, tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp kích hoạt thị trường, mà Trần Quang Minh nhưng là cung cấp một cái không tệ mạch suy nghĩ. Tại Tào Cán Sự dưới sự giúp đỡ, Trần Quang Minh rất thuận lợi liền đem công thương giấy phép giải quyết, mở trong thôn thứ nhất bán thợ may cửa hàng. Đồng thời, Tào Cán Sự bên kia cũng bắt đầu lợi dụng Trần Quang Minh đến thuyết phục các tiểu thương tới bày quầy bán hàng, hiệu quả cực kỳ tốt. Bây giờ Trần Quang Minh thế nhưng là trong thôn duy nhất Vạn Nguyên nhà, rất nhiều người chính xác đều tại nhìn Trần Quang Minh, Trần Quang Minh biểu đạt ủng hộ, bọn hắn cũng thở phào. Không bao lâu, Nguyên Tiêu phiên chợ liền náo nhiệt lên. Đối với Trần Quang Minh chọn vị trí, rất nhiều tiểu thương đều vô cùng nghi hoặc. Bất quá cũng có một chút theo gió, vậy mà cũng tại chúng quanh tuyển quầy hàng mới tới, vậy mà để cho chỗ này vốn là có chênh lệch chút ít chỗ, lập tức náo nhiệt lên. Trong lúc này, còn có không ít tiểu thương tới bái phòng Trần Quang Minh. Cái này cũng đưa tới trong thôn lực chú ý, đại thúc lúc này mới biết được, Trần Quang Minh lại là trong thôn duy nhất Vạn Nguyên nhà, khó trách làm việc như vậy có khí phách. Trong lúc vô hình này lại cho Trần Quang Minh cung cấp rất nhiều tiện lợi. Không bao lâu, quần áo cửa hàng bắt đầu kinh doanh. Lâm Vũ Khê cũng tại trong quần áo trước hiệu mặt quầy hàng bày đầy quần áo. Tiểu mới quần áo có hạn. Vốn là những thứ này giá cao quần áo, cũng rất ít có người mua. Mà những cái kia thông thường thợ may cùng sửa đổi hai tay quần áo các loại, Trần Quang Minh tại năm trước thời điểm liền đã đồ lấy, bởi vậy số lượng vô cùng nhiều. Chờ đem đồ vật đều lên đi lên, quầy hàng lập tức nhìn xem náo nhiệt lên. Khai trương thời điểm, tiếng pháo nổ âm hấp dẫn không ít người chú ý. Lâm Vũ Khê mặc một bộ nhà mình tác phường chế tạo gấp gáp tiểu mới áo khoác, nổi bật lên nàng thần thái sáng láng, cười khanh khách đứng tại cửa tiệm đón khách. Hoàng Linh Linh cùng Lâm A Viên mấy cái cô nương cũng mặc chỉnh tề như một vải xanh tập dề, đem từng kiện quần áo dựa theo kiểu dáng, màu sắc tỉ mỉ treo xong, đem quầy hàng cùng tương liên trong phòng bộ phận đều bày đầy ắp. Người dần dần tụ lại tới. Trong thôn mở hiệu may, đây chính là kiện chuyện mới mẻ. Nhất là cửa hàng này vị trí mặc dù lại, nhưng Trần Quang Minh Vạn Nguyên nhà tên tuổi chính xác rất vang dội, rất nhiều người sớm hơn liền biết Trần Quang Minh ở đây mở quần áo cửa hàng. Liên có rất nhiều người tới, muốn nhìn một chút vị này Vạn Nguyên nhà đến cùng là thế nào phát tài, nếu như có thể học được chút gì, không chừng chính là cái tiếp theo Vạn Nguyên nhà. Đợi các nàng đi tới trong tiệm sau, rất nhanh cũng bị cái kia rực rỡ muôn màu quần áo hấp dẫn ngừng chân quan sát, trong miệng tán thưởng lên những y phục này chính xác nhìn rất đẹp. Lâm Vũ Khê bội vàng mang theo bọn tỷ bội chiêu đãi. Ai nha, thím, mau vào xem, cái này màu xanh đen vải kaki bố áo khoác, tài năng chắc địch, bả vai ở đây làm phục sao thiếp, mùa đông bọc tại áo đông bên ngoài vừa vặn. Đại đương, ngài sờ sờ cái này thuần miên quần áo trong, thông khí lại thoải mái, cho vương đại bá xuyên phù hợp đâu. Hoàng Linh Linh bọn người quen thuộc mà kêu gọi tới các hương thân. Ban đầu, đại đa số người đều vây quanh ở đặt tại bên ngoài tạm thời trong gian hàng những quần áo kia nhìn đằng trước lấy. Ở đây chủ yếu là sửa đổi hai tay quần áo cùng giá cả tương đối rẻ tiền phổ thông kiểu mới thợ may. Sửa đổi hai tay quần áo sạch sẽ gọn gàng, tiểu dáng đi qua trong khoảng thời gian này đều tay nghề cũng lộ ra mới không thiếu, giá cả lại tiện nghi một mảng lớn, hấp dẫn đại lượng tính toán tỉ mỉ nội trợ. Các nàng liếc nhìn vải vóc, tương đối đường may, nghị luận giá cả, đặc biệt là cầm cùng Trần Quang Minh năm ngoái so sánh, thỉnh thoảng liền có thành giao. Không bao lâu, trong gian hàng treo những cái kia thợ may cũng hấp dẫn rất nhiều người đều lực chú ý, trong đó thụ nhất chú ý tự nhiên vẫn là những cái kia tiểu mới quần áo. Những này là Trần Quang Minh mới nhất lấy ra đánh vậy, xem như chuyên môn vì trong thôn những thứ này khách hàng thiết kế, cùng phía trước đưa đến cửa hàng bách hóa cùng Hồ Thanh Sơn nơi đó kiểu dáng cũng không giống nhau, bán ra giá cả cũng muốn thấp một chút, vừa vặn phù hợp. Nhưng so với phổ thông thợ may, tiểu mới quần áo giá cả vẫn là cao không thiếu. Động một tí tầm 10 khối, cái này còn không có tính toán ở giữa giá cả trải qua một tay, cũng tương đương với công nhân bình thường gần phân nửa tiền lương tháng, để cho rất nhiều người lộ ra do dự biểu lộ. Ngắm nhìn nhiều người, xin hỏi giá ít người. Nhưng vẫn là có người hỏi giá cả, Lâm Vũ Khê liền nhẫn mại trả lời. Nghe được quần áo giá cả, không ít người đều hít sâu một hơi. Dễ nhìn là dễ nhìn, nhưng giá cả có chút cao. Lâm Vũ Khê nghe cũng không nóng nảy, cười híp mắt ngoại ra giới thiệu. Giá tiền của bọn hắn nhìn quá cao, nhưng thì thật so cửa hàng bách hóa còn muốn tiện nghi rất nhiều. Trần Quang Minh bây giờ cũng chỉ là tại bán buôn trên cơ sở tăng thêm chút giá cả. Lâm Vũ Khê tự mình đứng tại kiểu mới quần áo bên cạnh. Nhìn thấy có cô nương tức phụ nhi đối với những cái kia quần áo xinh đẹp toát ra khát vọng nhưng lại do dự ánh mắt lúc, liền cười tiến lên, vị này tỉ muội, ưa thích cái này. Cầm đi vào thử xem a, chúng ta bên trong chuyên môn có địa phương mặc thử, mặc lên người xem hiệu quả mới biết được có thích hợp hay không, có thích hay không đi, không mua không được gì, thử xem lại không tốn tiền. Thử y phục. Câu nói này giống ném vào bình tĩnh mặt hồ cục đá, để cho đại gia cả kinh. Cái này tại trong thôn tuyệt đối là lần đầu tiên. Rất nhiều người liền tại trên trấn cửa hàng bách hóa mua đồ cũng là cách quầy hàng chỉ trỏ, nơi nào hưởng thụ qua loại phục vụ này. Miễn phí mặc thử. Đây chẳng phải là có thể trắng xuyên một lần quần áo mới thỏa nguyện một chút. Lâm Vũ Khê chỉ huy Hoàng Linh Linh kéo ra tạm thời treo lên rèm vải, lộ ra cách xuất tới nho nhỏ phòng thử áo. Mặc dù đơn sơ, nhưng có thể nhìn ra là dùng tâm. Ban đầu là một chút gan lớn tuổi trẻ cô nương cùng tiểu tức phụ, đỏ mặt, ngươi đẩy ta đẩy mà bị đồng bạn đẩy vào rèm vải đằng sau. Chỉ chốc lát sau, tiếng kinh hô, tiếng than thở liền từ bên trong truyền tới, ai nha, thật dễ nhìn. Chẳng lắm. Ngươi mau nhìn cái này thân eo thu, lộ ra ta thật gầy quá. Cái này tài năng mặc thật tấm áp, giống bọc lấy mây. Người bên ngoài lòng ngứa ngáy khó nhịn. Như thế nào? Thật dễ nhìn. Mặc thoải mái không? Mặc thử người liền bén màn vải lên đi ra. Tại đồng bạn hoặc hàng xóm ánh mắt hâm mộ chăm chú, tại trước gương xem xét. Nhìn thấy chính mình rực rỡ hẳn lên bộ dáng, cảm giác kia là hoàn toàn không giống nhau, điều này cũng làm cho những cô nương này lập tức liền động tâm tư, khẽ cắn môi mua. Cuối cùng khai trương, Lâm Vũ Khê mặt mũi tràn đầy cũng là nụ cười. Một buổi chiều trôi qua rất nhanh. Trong gian hàng, sửa đổi phần hai tay áo cùng phổ thông tiểu mới bán được thật nhanh. Mà trong cửa hàng, chân chính tiểu mới cùng hàng cao đẳng, mặc dù hỏi tham giả đông đảo nhưng thành giao cực ít, lại sinh ra không tưởng tượng được quảng cáo hiệu quả. Rất nhiều người mặc thử bộ đồ mới sau, liền nhớ kỹ bộ quần áo kia bộ dáng, thậm chí bắt đầu ở trong lòng tính toán, có phải hay không nên khẽ cắn môi mua một kiện. Người dựa vào ăn mặc lời này, bây giờ triển hiện rõ ràng như thế. Thẳng đến trạng vào tối, nhân tài dần dần thiếu đi. Ngoại trừ nguyên tiêu hội đèn lồng cùng ngày, ban đêm cơ bản không có sẽ ra ngoài đi dạo. Lâm Vũ Khê cũng sớm liền thu bày, đem những cái kia không có bán xong quần áo đều thu đến trong phòng. Ở đây có phòng ở sau, chính xác thuận tiện rất nhiều. Những hàng này đều trong phòng, không dùng tại lôi kéo những y phục này buôn ba qua lại. Trần Quang Minh lái máy kéo tới, đem người cùng một chỗ kéo trở về. Hiệu quả như thế nào? Tức phụ nhi. Trên xe, Trần Quang Minh cười hỏi. Trong mắt Lâm Vũ Khê lập lòe ánh sáng, tán thán nói, chỗ chọn đúng. Ngươi nhìn trong gian hàng, phổ thông thợ may đều bán đi hơn phân nửa, sửa đổi những cái kia càng là bán được nhanh chóng, trong tiệm những cái kia đắt tiền nàng hạ giọng, nhưng vẫn là mang theo đủ cười. Hôm nay chỉ bán ra ngoài hai cái áo khoác nhỏ cùng một kiện nữ âu phục. Nhưng mà thử y phục người có thể nhiều, ngươi là không thấy các nàng mặc thử xong đi ra ngoài bộ dáng, con mắt cũng là sáng, lôi kéo đồng bạn nói không xong, so chúng ta nói 100 câu đều có tác dụng. Ta dám nói, qua hôm nay, chúng ta chỗ này có kiểu mới quần áo có thể thử tin tức, nhất định chuyển khắp trong thôn. Trần Quang Minh tán thưởng gật gật đầu, đây chính là hắn muốn hiệu quả, đem quần áo cửa hàng có thể mặc thử, có hàng cao đẳng danh tiếng đánh đi ra. Sau khi về đến nhà, Trần Mẫu trong nhà đã sớm đốt đi một bàn đồ ăn chờ. Đại gia liền ngồi chung phía dưới ăn. Ăn no sau, Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê liền trở lại trong phòng tính sổ sách. Hôm nay quần áo chính xác bán không thiếu. Bọn hắn đến, lần này vậy mà kiếm lời đại khái 200 khối. Đây vẫn là chỉ là vừa mới mở. Nếu như chờ đến danh tiếng hoàn toàn đánh ra, kiếm nhất định có thể càng nhiều. Đối với cái này, Lâm Vũ Khê hài lòng cực kỳ. Ý dịch phục này cửa hàng là có thể xem như một cái trường kỳ sinh ý tới làm cho. Đợi đến ngày thứ hai, Trần Quang Minh dùng máy kéo đem tất cả mọi người đều tái tới. Sau đó, các nàng liền đem trong phòng những quần áo kia đều bày ra ngoài. Chỉ là vừa bày ra ngoài lập tức liền có người sang xem. Đi qua ngày hôm qua tuyên truyền, đã có rất nhiều người đều biết bọn hắn cửa hàng. Tiếp theo thời gian bên trong, khách nhân cũng là nối liền không dứt. Điều này cũng làm cho quần áo cửa hàng đã kiếm được 300 khối tiền, so một ngày trước còn nhiều hơn 100, tiếp theo sinh ý còn có thể sẽ tốt hơn. Thời gian rất mau tới đến nguyên tiêu hội đèn lồng. Một ngày này 10 dặm 8 hương người đều đi tới trong thôn cùng một chỗ chúc mừng Tết nguyên tiêu, điều này cũng làm cho cả con đường đều công việc lưu đủ lên, đặc biệt là Trần Quang Minh bên kia. Chương 198, dưỡng lao vấn đề, 6000 chữ, 1, chương 198, dưỡng lao vấn đề, 6000 chữ, 1, nguyên tiêu hội đèn lồng thật sự quá náo nhiệt. Trần Quang Minh quần áo cửa hàng cũng nên đón từng lớp khách nhân. Hôm nay bọn hắn cơ hội là cả nhà xuất động, mới miễn cưỡng có thể ứng phó. Trần Quang Minh cũng có chút đánh giá thấp quần áo tiêu thụ tốc độ. Trời còn chưa có tối, thợ may liền toàn bộ đều bán xong. Liền ngay cả những thứ kia tiểu mới quần áo cũng bị mất. Hơn nữa trên cơ bản cũng là Tết Nguyên Tiêu một ngày này bán đi. Rõ ràng, Nguyên Tiêu hội đèn lồng ngoại trừ nông thôn người, còn hấp dẫn không thiếu người của trấn trên, những nhân thủ này đầu có tiền, mua tiểu mới quần áo cũng sẽ không đau lòng như vậy. Thậm chí, Trần Quang Minh còn nghe được có người nói nơi này quần áo lại tốt nhìn lại tiện nghi, đương nhiên bọn hắn so sánh chính là trấn trên cửa hàng bách hóa. So với cửa hàng bách hóa, những thứ này tiểu mới quần áo chính xác tính toán tiện nghi. Đem thợ may bán xong sau, Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê cũng có thể nghỉ một chút, đem sạp hàng giao cho Lâm Vũ Khê những tỷ muội kia sau, hai người cũng có thể dạo chơi hội đèn lồng. Lần này, bọn hắn không tiếp tục đi theo nguyên tiêu hội đèn lồng, chỉ là đứng tại bên đường nhìn xem đi qua sau, liền không có đi dạo. Thật là hôm nay quá mệt mỏi, đi không được rồi. Vợ chồng hai người trở về đem cửa hàng nốt sau, mọi người cùng nhau trở về. Sau khi trở về, hai người vội vàng đi xem hải tử. Bây giờ tiểu gia hỏa đã có thể uống điểm cháo gạo, nhưng vẫn là lấy bú sữa mẹ làm chủ. May mắn đại tẩu bên kia mãi lượng rất đủ, Lâm Vũ Khê không có ở đây thời điểm, tiểu gia hỏa cũng là cọ đại tẩu bên kia mãi, cũng không có bị đói. Dường như là cảm nhận được mẫu thân khí tức, tiểu gia hỏa ia ia kêu lên, đưa tay hướng về mẫu thân phương hướng. Lâm Vũ Khê vội vàng đi qua đem hải tử nhận lấy cho bú. Nhìn xem tiểu gia hỏa dùng sức bộ dáng nhỏ, Lâm Vũ Khê mặt mũi tràn đầy đau lòng. Mấy ngày gần đây nhất quá bận rộn, nàng cũng không có cách nào thật tốt bồi bồi hải tử. Đợi đến Lâm Vũ Khê uy hảo hải tử, Trần Quang Minh vội vàng đem hải tử ôm tới. Hai người đùa một hồi lâu hải tử. Đợi đến hải tử muốn ngủ, mới khiến cho đại di ôm đến căn phòng cách vách đi ngủ. Vợ chồng hai người lúc này mới thở phào. Sau đó, hai người mới có rảnh lý chính mình sự tình. Bởi vì quá nhiều tiền, bọn hắn chỉ có thể dùng bao tài chứa. Nghỉ ngơi cho đi, đợi ngày mai gọi thêm. Trần Quang Minh nhịn không được nói. Nhiều tiền như vậy, cũng không biết lấy ít tới khi nào. Lâm Vũ Khê cũng cảm giác quá mệt mỏi, liền gật đầu một cái nằm xuống. Đợi đến ngày thứ hai, hai người dậy thật sớm đi ăn điểm tâm. Hôm nay hai vợ chồng liền không có ra ngoài, dự định trong nhà nghỉ ngơi một ngày. Ở xã Nguyên Tiêu phiên chợ còn không có tán, những người khác sáng sớm liền đi qua bận làm việc. Bất quá so với hôm qua, hôm nay chắc chắn sẽ không bận rộn như vậy. Hơn nữa, nông thôn tiệm bán quần áo đã bước lên quỹ đạo chính, coi như hai vợ chồng không có đi qua, chắc chắn cũng có thể bình thường bán hàng, vừa vặn cũng thừa cơ xem tình huống. Tiếp theo, cái này phục trang điếm chắc chắn là muốn giao cho Lâm Vũ Khê mấy cái tỷ muội cùng một chỗ làm, hai người cũng là đội bằng người, không có khả năng một mực nhìn lấy cửa hàng. Bây giờ hài tử chính là ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Chờ hài tử lại sau khi ngủ, Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê đi lý hôm qua còn không có coi là tốt sổ sách, bởi vì hôm qua quá nhiều tiền, bọn hắn chỉ có thể dùng bao tài trang. Hai vợ chồng đem tiền đổ ra đến. Cuối cùng những cái kia tiền lẻ không tính, tổng cộng có 3,310 nguyên. Bỏ đi chi phí, đại khái cũng có thể kiếm lời 2000 khối. Ngay vào 2000 khối, còn là lần đầu tiên một ngày kiếm lời nhiều tiền như vậy. Hai vợ chồng đều rất cao hứng. Một hàng kia phòng ở thật sự mua quá đáng giá. Cái này nguyên tiêu hội đèn lồng, bọn hắn ít nhất kiếm lời hơn 4000 khối. Hơn nữa bây giờ quần áo cửa hàng danh tiếng đã đánh ra. Tiếp theo trong thôn chỉ cần mua quần áo, chắc chắn đều biết đến hắn ở đây đến mua. Mỗi tháng tiền kiếm được chắc chắn cũng rất có thể quan. Tiếp theo chính là Mai Long Khê phiên chợ. Chúng ta muốn hay không cũng đi Mai Long Khê mua một cái phòng ở mở tiệm bán quần áo. Lâm Vũ Khê mong đợi nói. Nhìn nàng dáng vẻ tham tiền, thật không thể đem quần áo cửa hàng khai biến toàn trấn. Mai Long Khê không bán được thợ may. Đi qua bảy quầy bán hàng doanh số bán hàng tiểu thương phẩm cùng nhi đồng quần yếm vẫn được. Thợ may mà nói, ngươi quên sư phó cùng thái sư bá bọn hắn đều ở đây. Trần Quang Minh lắc đầu. Lâm Vũ Khê nghe phản ứng lại, le lưới. Hơn nữa, Mai Long Khê chỉ là một cái thôn, ngoại trừ phiên chợ thời điểm náo nhiệt một điểm, lúc bình thường người không nhiều, chắc chắn không chống đỡ nổi một cái tiệm bán quần áo. Lâm Vũ Khê cũng biết không lừa, gật gật đầu. Trên trấn có cửa hàng bách hóa, thôn lại không chống đỡ nổi tới, chỉ có thể tại trong thôn mở tiệm bán quần áo, ngược lại là có thể xem khác hương có thể hay không mở tiệm bán quần áo. Không cần phải gấp gáp, tiếp theo làm từng bước làm liền tốt. Trần Quang Minh nói, bây giờ hết thảy hay là muốn quay chung quanh tác phường tiến hành. Chỉ có sản xuất ra quần áo, bán cho cửa hàng bách hóa mới ổn thỏa nhất. Ân, biết. Lâm Vũ Khê gật đầu. Nhiệm vụ của nàng chính là quản tốt tác phường cùng chức vụ, tuyệt không thể phạm sai lầm. Đợi đến lúc buổi tối, đại gia sau khi trở về cũng đều đến Trần Quang Minh ở đây họp gặp. Trong khoảng thời gian này, những người khác cũng đều tại phiên chợ địa phương khác bày quầy bán hàng, mặc dù không có khả năng cùng Trần Quang Minh so sánh, nhưng cũng kiếm lời không thiếu. Đi qua hơn một năm rèn luyện, tất cả mọi người có thể dưới tình huống không dựa vào Trần Quang Minh, tự mình bày quầy bán hàng kiếm tiền, cũng có thể dần dần chống đỡ lấy phương pháp của mình. Đương nhiên, đại phương hướng bên trên, đại gia vẫn là thói quen hỏi một chút Trần Quang Minh. Nếu như có thể làm một trận, khẳng định so với đơn đả độc đấu mạnh. Bọn hắn lần này tới, chính là vì Mai Long Khê phiên chợ sự tình. 2 tháng 2 thời gian cũng không xa. Trần Quang Minh liền lại đem quyết định của mình nói một lần. Có thể tới bán trẻ con quần yếm cùng tiểu thương phẩm, đi theo năm một dạng là được rồi, mặc dù kiếm sẽ ít một chút, nhưng so kéo hàng vẫn là mạnh không ít. Đại gia đã nói sau đi về trước. Nghỉ ngơi một ngày, Trần Quang Minh hôm sau bắt đầu đi lại bùn liệu cùng vải rách. Ra phế liệu bao cũng sắp không còn, muốn để Triệu Thượng Phong tiến đưa chút tới. Trong khoảng thời gian gần đây làm thợ may toàn bộ đều tại Nguyên Tiêu phiên chợ thời điểm tiêu hao hết, nhất định phải nắm chặt nhiều hơn nữa làm chút quần áo đi ra, đưa đến cửa hàng bách hóa cùng Hồ Thanh Sơn quần áo cửa hàng đi. Tác phường lập tức liền bận rộn. Trần Quang Minh chuyện bây giờ đã làm thuận, mỗi ngày ngoại trừ đưa hàng, chính là chạy ở bên ngoài chạy vận chuyển. Phần lớn thời gian hắn vẫn chỉ là đi dắt kích thước, giao cho những người khác đi chạy. Qua tháng riêng sau đó, kê tra đội cũng lần nữa bắt đầu thiết lập trạm. Nguyên bản thời gian trải qua coi như bình tĩnh, nhưng ngay tại tới gần âm lịch tháng 2 lúc, một tin tức truyền đến Tam Gia thôn. Năm trước bị bắt được Trần Đại Bá cùng Trần Quang Chí đã phán xuống, Trần Đại Bá bị phán án 10 năm, Trần Quang Chí thì bị phán quyết 3 năm. Nghe được tin tức này, Trần Đại Bá trong nhà một mảnh tiếng khóc. Không bao lâu, liền có người tới hô người, nói là Lao Thái Thái ngã bệnh, để cho mau chóng tới nhìn một chút. Trần Phụ sau khi nghe, đó là chạy tới. Mời bác sĩ đi xem, chỉ nói là thụ chút kích động, chậm rãi liền tốt. Trần Quang Minh bọn người khi đó đều đang bận rộn, đằng sau đi qua nhìn. Thẳng đến rất khuya thời điểm, người một nhà mới trở về trong nhà mình nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Trần Phụ lại qua nhìn. Nhìn tình huống khá một chút, trước hết rời đi vội vàng chính mình. Nhưng ngay tại lúc chiều, đại bá mẫu nhà mẹ hai cái huynh đệ liền tới nhà tới, muốn cùng Trần Phụ nói chuyện cho Lao Thái Thái dưỡng lao vấn đề. Nhà chính bên trong bầu không khí có chút nghiêm trọng. Trương gia cứu phụ ngồi ở trên ghế bông, quất lấy từ cuốn thuốc lá hút tẩu. Một cái khác cứu phụ thì chân mày níu chặt, hắn mới đem yêu cầu làm rõ. Ý tứ chính là, bây giờ đại bá phụ cùng Trần Quang Chí bị bắt vào đi, lưu lại đại bá mẫu cùng một cái nữ hài tử, không có cách nào chiếu cố Lao Thái Thái, muốn để Trần phụ tiếp nhận đi nuôi, đợi đến đại bá phụ đi ra lại thay phiên cho Lao Thái Thái dưỡng lao. bọn hắn nói chuyện cũng lưu lại điểm chỗ trống. Còn cố ý nói chờ đại bá phụ sau khi ra ngoài liền thay phiên dưỡng lao. Dù sao trước đây thế nhưng là nói xong rồi, lao thái thái đi theo đại bá phụ qua. Nhưng mà mọi người đều biết, đây đều là 10 năm chuyện sau đó. Cho nên Trần phụ nhất thiết phải trước tiên dưỡng lao thái thái 10 năm. Trần phụ nghe xong nhíu lại lông mày, chính xác cho lao thái thái dưỡng lao cũng là hắn trách nhiệm, chẳng qua là ban đầu không phải nói như vậy, để cho trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Trước đây phân ra lúc dây trắng mực đen viết tin tưởng, cha mẹ cũng là đi theo đại ca qua, lão trạch cũng thuộc về đại ca. Những năm này đại ca đương ra, lao thái thái chuyện hắn cũng cơ bản không có nhúng tay. Bây giờ đại ca đi vào, trọng trách này liền phát tới, muốn hắn một mình gánh chịu 10 năm, nói là 10 năm sau lại nói, nhưng 10 năm sau lão thái thái còn ở đó hay không, thể cốt như thế nào, đại ca sau khi ra tù tình trạng như thế nào, cũng là ẩn số. Trần Quang Minh đứng tại sau lưng cha, hắn vẫn không có nói chuyện, nhưng mà hai cái Trương gia cứu phụ thỉnh thoảng thì nhìn hướng Trần Quang Minh. Bọn họ đều là biết Trần Quang Minh khả năng. Mặc dù bọn hắn là cùng Trần phụ nói, nhưng bọn hắn biết chắc cũng phải nhìn Trần Quang Minh ý tứ, nếu như Trần Quang Minh không muốn, sự tình thì khó rồi. Bọn hắn thế nhưng là thường xuyên nghe muội muội nói lên Trần Quang Minh những sự tình kia. Những người còn lại lúc này cũng là nhìn xem hai vị họ Trương trưởng bối trực tiếp nhận lấy trong nhà ở. Chắc chắn cũng được. Không nói đến trong nhà chỗ vốn cũng không đặc biệt rộng rãi, trong nhà hai đứa bé vừa ra đời không lâu cần yên tĩnh hoàn cảnh, vẹn vẹn là tác phường cùng đội chuyển vận sự tình, Trần phụ chính là trọng yếu giúp đỡ, Trần mẫu càng là xưởng trụ cột. Đem mãi mãi nhận lấy, liền muốn chiếm dụng Trần phụ hoặc Trần mẫu một cái chủ yếu sức lao động ở nhà chiếu cố, đến lúc đó tác phường cùng đội chuyển vận căn bản là đội vàng không mở. Giữa sân ngoại trừ hai nhà người, còn có Trần thôn trưởng cùng các cán bộ. Đại gia cũng đang suy nghĩ chuyện này. Trần Quang Minh bây giờ nhưng là toàn bộ thôn người dẫn đầu. Nếu như Trần Quang Minh bên này chịu ảnh hưởng, cái kia toàn thôn chắc chắn cũng biết chịu ảnh hưởng, cho nên bọn hắn vô ý thức đứng tại Trần Quang Minh góc độ nghị vấn đề. Chương 198, dưỡng lao vấn đề, 6000 chữ, 2, chương 198, dưỡng lao vấn đề, 6000 chữ, 2, nhưng vào lúc này, Trần Quang Minh mở miệng. Ở đây vốn là không có hắn cái này vạn bối nói chuyện phần, nhưng mà hắn có năng lực, hắn mở miệng, đại gia lập tức đều an tĩnh nhìn sang. Hai vị Trương gia cứu phụ ý tứ, cha ta nghe hiểu rồi. Trần Quang Minh ngữ khí bình tĩnh, cho lão thái thái dưỡng lao đưa mà, cha ta làm con trai, thiên kinh địa nghĩa nên làm phận, hắn tuyệt sẽ không từ chối, càng sẽ không học cái kia ngỗ nghịch bất hiếu, làm hại ta nại thương tâm bị bệnh người. Lời nói này hàm xúc, nhưng ngỗ nghịch bất hiếu bốn chữ vẫn là để hai vị Trương cứu phụ trên mặt lướt qua vẻ lúng túng, tự nhiên biết là chỉ ai. Chuyện này nói đến, trách nhiệm rất rõ ràng. Trần Quang Minh tiếp lấy lời nói xoay chuyển, nhưng mà, sự tình ta cũng phải nghĩ thế nào an bài thỏa đáng nhất. Hai vị cứu cứu cũng là người biết chuyện, nhà chúng ta tình huống hiện tại các ngươi cũng nhìn ở trong mắt. Đại tắc trong phường mấy chục hào thím tỷ bội làm việc, đội chuyển vận mấy chiếc máy kéo mỗi ngày muốn ra bên ngoài chạy hàng tiến liệu, cái kia là thực sự đội vàng thoát thân không ra. Đem ta mãi nhận lấy, tự nhiên là hảo, nhưng người nào tới mọi thời tiết mà phục dịch mãi mãi, cũng không thể để cho cha mẹ ta ném toàn bộ tắc phường không làm, liền canh giữ ở trong nhà a. Lại nói, lao trạch bên kia chỗ cũng rộng rãi, mãi mãi ở hơn nửa đời người, người cũng quen thuộc, hàng xóm đều nhìn, thay cái hoàn cảnh xa lạ đối với nàng lão nhân gia dưỡng bệnh chưa hẳn hảo. Hai vị cứu phụ liếc nhìn nhau. Trần Quang Minh nói đúng là sự thật, nhưng sự tình có phần đẩy quá sạch sẽ, trong đó Trương gia tiểu cứu phụ có chút gấp, vẫn là bị đại ca kéo một chút. Hơi lớn tuổi Trương gia cứu phụ mở miệng nói, cái kia Quang Minh, ngươi nói làm sao xử lý? Cũng không thể đem lão thái thái một người ném lao chạch mặc kệ a. Không phải còn có đại bá mẫu sao? Ngươi để cho muội muội ta một cái cô nhi quả mẫu tự mình chiếu cố lao thái thái. Một cái khác Trương gia cứu phụ nhịn không được nói. Đương nhiên sẽ không. Trần Quang Minh lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh như trước, ý của ta là, người hay là lưu lại lao chạch ở nhưng cha ta sẽ đem trách nhiệm này gánh vác tới, đại bá phụ trong nhà xuất lực, nhà chúng ta xuất tiền, như thế nào? Xuất tiền? Một vị khác cứu phụ như mày. Đúng. Trần Quang Minh gật đầu. Mời người. Thì một cái cùng mãi mãi chen mồm vào được, cũng biết được chiếu cố lao nhân, tay chân lưu loát, tâm địa tốt thím hoặc hàng xóm, chuyên môn đi lão trạch chiếu cố bà nội, mãi mãi một ngày ba bữa, nấu thuốc, tẩy đổi, quét sạch, ngồi nàng nói chuyện giải buồn, đều do người này phụ trách, tiền, toàn bộ từ chúng ta bên này ra. Hắn lời này nói ra, tất cả mọi người khẽ giật mình. Bọn hắn chỉ là nghe một chút, cũng cảm giác đây chính là không thiếu tiền. Mười dặm tám hương còn thật sự có rất ít người sẽ chuyên môn mời người chiếu cố lão nhân. Nhưng nghĩ tới mở miệng chính là Trần Quang Minh, bọn hắn lại không ngoài ý muốn. Đây chính là trong thôn duy nhất vạn ngôi nhà. Mời người chiếu cố mặc dù phải bỏ tiền, nhưng Trần Quang Minh chắc chắn gánh vác lên. Thậm chí, đi theo Trần Quang Minh làm Trần phụ đều có thể gánh vác lên. Bọn hắn càng nghĩ cũng càng cảm giác chủ ý này hay. Dùng tiền liền có thể giải quyết, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tác phường cùng đội chuyển vận. Cha, ngươi thấy thế nào? Trần Quang Minh nhìn về phía Trần phụ, dò hỏi. Trần phụ căng thẳng sắc mặt hơi hòa hoãn. Biện pháp này so với đón đỡ tới trong nhà loạn thành một bầy hoặc bị người bên ngoài trạc tích lương cốt nói hắn bất hiếu, chính xác mạnh hơn nhiều, chính là muốn dùng tiền. Nhưng so với chính mình kiếm, tiền này cũng ra được. Trọng yếu nhất tự nhiên vẫn là không thể để cho lão thái thái tới ở, bằng không thì trong nhà nhất định sẽ rối loạn, chỉ cần có thể xử lý chuyện này, tiêu ít tiền cũng đáng được. Hắn gật đầu một cái, đi. Quang Minh nói rất có lý, liền theo cái này xử lý, mời người chuyện. Muốn mời một có thể tin. Trần Quang Minh gặp phụ thân đồng ý, liền chuyển hướng hai vị cứu phụ, hai cái cứu phụ nói thế nào? Thôn trưởng cùng cán bộ đều tại, có chuyện gì các ngươi liền nói tinh tường. Trần thôn trưởng cùng các cán bộ nghe cũng gật gật đầu. Trương gia hai cái cứu phụ há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Bọn hắn lần này mục đích đi tới, chủ yếu vẫn là vì để cho Lão Thái Thái đến giúp Trần Đức Thuận trong nhà ở, dạng này muội muội của mình ở cũng có thể dễ dàng một chút. Có Lão Thái Thái trong nhà, nàng hoàn toàn không chiếu cố căn bản là chuyện không thể nào, bằng không thì trực tiếp chính là một cái bất hiếu tên tuổi giữ lại. Nhưng Trần Quang Minh đều xách trả tiền mời người, hơn nữa còn đưa ra một cái lý do chính đáng, bọn hắn lại không tốt tự tuyệt, lập tức cũng có chút ta đúng. Trần Quang Minh thấy vậy híp híp mắt, tiếp tục nói, đến nỗi mời người sự tình, hai vị cứu cứu xem ai phù hợp, hoặc có hay không có thể tin thím đề cử. Cái này quan hệ đến cơ thể của nãi nãi, một chút cũng không qua loa được, tiền công chúng ta theo giá cả thị trường cho, thậm chí cho thêm điểm cũng được, nhưng người muốn thực sự trên trọng yếu nhất vẫn là Lao Thái Thái muốn nhìn đến. Hắn mở miệng, trực tiếp đem chuyện này quyết định, ngày tới tuyển người. Trương gia cứu phụ ấp a ấp úng không biết trả lời như thế nào, vẫn là Trương gia cậu cả cắn răng, việc này không đổi, hay là muốn xem Lão Thái Thái ý kiến. Trần Quang Minh nghe con mắt chìm xuống, vẫn gật đầu. Người một nhà liền đi đại bá phụ nhà. Lão Thái Thái còn nằm ở trên giường, nhưng nhìn tinh khí thần khôi phục chút. Trần Thôn Trường lên trước phía trước hỏi hảo, dù sao cũng là trưởng bối. Sau đó Trần Thôn Trường nói chuyện dưỡng già, đem phương án đều nói. Lão Thái Thái khẽ giật mình, ánh mắt nàng liếc nhìn, liền thấy Trần Quang Minh biểu tình tự tiếu phi tiếu. Vội vàng thu tầm mắt lại. Đi qua một ngày thời gian, nàng đã từ trong kích thích hồi phục lại. Bây giờ nhi tử cùng cháu trai đều bị phán hình, đã không có cách nào cải biến. Tiếp theo chính xác phải suy nghĩ thật kỹ chuyện dưỡng già. Nâng lên phải ở đến tiểu nhi tử nhà đi, trong nội tâm nàng trực tiếp cự tuyệt. Nàng cùng tiểu nhi tức quan hệ cũng không tốt, tăng thêm còn có một ngày không sợ đất Trần Quang Minh, tự mình đi tới khẳng định muốn bị khinh bỉ. Nếu như không được chọn lời nói coi như xong, hết lần này tới lần khác còn có phương án thứ hai. Tiếp tục ở chỗ này, tiểu nhi tử xuất tiền mời người chiếu cố nàng. Nàng cơ hồ không cần nghĩ, liền ở trong lòng tuyển phương án thứ hai. Nàng đúng là cái này ở đi đã quen. Mặt khác, đại nhi tức có thể so sánh tiểu nhi tức muốn dễ sống chung hơn. Lại thêm tiểu nhi tử còn có thể xuất tiền mời người chiếu cố nàng, mặt mũi và lớp vải lót liền đều có, nàng chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề, nhất định sẽ lựa chọn loại thứ hai. Nàng nghĩ như vậy, cũng tuyển như vậy. Trần Thôn Trường nghe nói thở phào, cái này cũng là tất cả mọi người kết quả mong muốn. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới, đại bá mẫu sắc mặt rất khó coi. Vậy được, sự tình cứ quyết định như vậy đi. Trần Thôn Trường mở miệng nói, có bọn hắn làm nhân chứng, chuyện này coi như quyết định. Nhưng ngay lúc này, Trần Quang Minh lại mở miệng, còn có một chút muốn cùng hai vị cứu cứu cùng đại bá mẫu trước nói rõ. Lao Trạch ở về nổi, nhưng tan lại thường ngày tiêu xài, mời người chăm sóc phí tổn, xem bệnh mua thuốc tiền, về sau đều phải do nhà ta ra. Cái kia phía trước giấy trắng kia chữ màu đen viết xuống ước định lại tính thế nào? Trước đây thế nhưng là giấy trắng mực đen viết xuống, Lao Trạch những thứ này toàn bộ đều thuộc về đại bá phụ tất cả, Lao Thái Thái cũng đi theo đại bá phụ dưỡng lao. Cái kia nhà khế đất những vật này, trong 10 năm nói như thế nào? Những vật này có phải hay không cũng nên toàn bộ đều nói tin tưởng, thỉnh lão nhân trong thôn hoặc bí thư chi bộ cũng tới làm chứng, lập cái chứng từ miễn cho tương lai đại ca bọn hắn đi ra, lại bởi vì chuyện này khởi phong ba. Cha ta phụng dưỡng mãi mãi không có câu oán hận nào, thiên kinh địa nghĩa, nhưng cũng phải danh chính ngôn thuận, miễn cho sau này dây dưa mơ hồ, gây mãi mãi lại tức giận. Trần Quang Minh cuối cùng này một phen, lộ ra khí thế bức người. Nghe tất cả mọi người sửng sốt một chút. Hai vị Trương gia cứu phụ vốn còn muốn nói chút gì, tỉ như sinh hoạt phí dụng như thế nào trợ cấp, chi tiêu tính thế nào các loại, nhưng Trần Quang Minh mà nói, trực tiếp đem sau này sở hữu khả năng cái cọ chỗ trống đều lấp kín. Hắn đã rõ ràng thái độ. Lao Thái Thái ta dưỡng, tiền ta ra. Nhưng ta muốn danh chính ngôn thuận trong vòng 10 năm trách nhiệm cùng quyền lợi, hơn nữa muốn đem nhà cũ thuộc về cùng tương ứng quyền lợi giới hạn rõ ràng ra. Bây giờ Lao Thái Thái là nhà hắn đang nuôi, cái kia ước định ban đầu chắc chắn không thể làm tiếp đến, bên trong ước định nội dung cũng muốn một lần nữa bàn lại mới được. Nên tranh thủ, hắn không có chút nào sẽ bỏ qua. Hai vị Trương cứu phụ liên nhau, đều cảm giác được cái này trẻ tuổi hậu sinh lợi hại, không hổ là trong thôn duy nhất vạn nguyên nhà. Lời nói đều có lý, an bài cũng coi như chu toàn, càng quan trọng chính là, nhân gia có tiền đánh, bọn hắn trong lúc nhất thời vậy mà đều không biết nên nói gì. Bây giờ lại muốn sách ngoài định mức yêu cầu, liền lộ ra bọn hắn Trương gia không giản lý. Huống hồ biết biên nhận đúng ra đại gia cũng coi là một cái bảo đảm. Chỉ là cái này nhà cũ thuộc về thế lực nào, bọn hắn cũng không biện pháp nói rõ ràng. Lập tức, bọn hắn liền bị buộc không có đường lui. Lớn tuổi cứu phụ cuối cùng chậm rãi gật đầu, Quang Minh nghĩ rất chu toàn, an bài như vậy rất tốt. Trước hết mời cá nhân chiếu cố, chờ Lao Thái Thái thân thể khá hơn một chút, những sự tình này chúng ta lại ngồi xuống đàm phán, để cho trong thôn làm chứng cũng tốt. Xem như chấp nhận Trần Quang Minh phương án, nhưng vẫn là nghĩ kéo dài thời gian. Đi, vậy cái này cũng đặt ở chứng từ bên trong. Trần Quang Minh cười cười. Hắn muốn là không muốn đem Lão Trạch phân. Chỉ là đang gia tăng phía bên mình thẻ đánh bạc, đối phương quả nhiên mắc lừa rồi. Chỉ cần đem cái này cũng viết lên chứng từ bên trong, về sau bọn hắn cũng nhiều cái cỏ không gian, lấy ra cũng có thể xem như một lá bài tẩy tới dùng. Lao Thái Thái, không có vấn đề a. Trần Quang Minh lại nhìn về phía Lao Thái Thái. Lão Thái Thái bây giờ có chút sợ Trần Quang Minh, nghe hắn nói như vậy, vội vàng gật đầu. Xuất tiền liền rất tốt, nàng cũng không nghĩ tới để cho tiểu nhi tử một nhà chiếu cố. Nàng còn có một số tính toán. Cùng so sánh, chỉ là chứng từ bên trên viết một bút, liền không quan trọng. Ngược lại nói là bàn lại, kéo lấy không nói không phải tốt. Rất nhanh, song phương tại Trần Thôn Trường cùng cán bộ chứng kiến phía dưới, dựng lên chứng từ. Tiếp theo còn muốn phiền vãi lớn bá mẫu chiếu cố Lao Thái Thái mấy ngày, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tìm được người thích hợp tới chiếu cố Lao Thái Thái. Đại bá mẫu khẽ cắn môi, đáp ứng. Chờ cầm chứng từ rời đi đại bá mẫu nhà sau, bọn hắn trực tiếp trở về nhà. Trần phụ thật dài thở phào nhẹ nhõm, đuốt vuốt huyệt thái dương, lông mày lại như cũ nhíu lại. Quang Minh, mời người tiêu xài không nhỏ, ngươi cha, chuyện tiền thật không cần lo lắng. Trần Quang Minh giọng nói nhẹ nhàng, tiền này ta ra, nhưng tiếp theo thời gian, ngươi còn phải giúp ta một tay. Trần Phụ nghe nhi tử Trần An mà nói, cười gật đầu, tốt tốt tốt. Hắn bây giờ đối với con út là càng ngày càng tin phục. Trần Mẫu thấy cũng liền liền nói, Quang Minh, an bài như vậy tốt nhất. Ta ngày mai cũng đi hỏi một chút trong thôn lão tỷ bội xem nhà ai có làm quen phục dịch lão nhân công việc, chúng ta thỉnh người cũng có thể giúp chúng ta nhìn chằm chằm điểm. Chuyện này cứ như vậy quyết định. Mà liền tại trạm vạng tối thời điểm, chuyện này ngay tại trong thôn truyền khắp. Tất cả mọi người rất kinh ngạc. Đều nói, vậy mà trực tiếp mời người chiếu cố, lão thái thái quả thật có phúc khí. Đại gia trong thôn nhao nhao nghị luận chuyện này. Điều này cũng làm cho Trần gia danh vọng, lần nữa tại 10 giảm 8 hương tăng lên. Bây giờ còn có ai dám nói Trần Phụ cùng Trần Quang Minh bất hiếu lời nói. Mặc dù hoa ít tiền, nhưng mua danh tiếng, cái này tiền tiêu cũng rất đáng. Hơn nữa còn có thể trực tiếp bớt đi sau này những thứ khác phiền phức. Chương 199, hàng gái, 6000 chữ, 1, chương 199, hàng gái, 6000 chữ, 1, sự tình quyết định sau. Trần Mẫu liền bắt đầu đi tìm người. Không bao lâu, nàng tìm trong thôn một cái lao tẩu tử. Đối với mấy cái này có chút tuổi mà nói, vốn là kiếm tiền liền khó khăn. Bởi vậy khi nghe đến phong thanh sau đó, trong thôn lão bà tử nhóm đều cấp làm. Trần Mẫu liền tuyển cùng chính mình quan hệ tốt. Bảo mẫu tìm xong sau, liền đi đại bá mẫu nhà bắt đầu chiếu cố lao thái thái. Đương nhiên, cho dù có lao bảo mẫu tại, đại bá mẫu cũng không khả năng hoàn toàn mặc kệ. Dù sao còn ở tại trong nhà nàng, để cho nàng chọc tức nghiến răng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, tiểu thúc tử vậy mà lại trực tiếp kêu người đến chiếu cố. Hơn nữa, người trong thôn lại còn đều nói tiểu thúc tử hiếu thuận. Nhưng sự tình đã dạng này, nàng cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Đối với những chuyện này, Trần Quang Minh đều chẳng muốn đi quản. Lập tức liền muốn tới Mai Long Khê 2 tháng 2 phiên chợ, Trần Quang Minh cũng muốn sớm hơn đi qua an bài. Lần này không có ở nơi này bán thợ may, an bài cũng đơn giản. Đem hết thảy đều an bài tốt sau, Trần Quang Minh còn đi một chuyến sư phó trong nhà. Để cho Trần Quang Minh bất ngờ là, Thái sư bá cũng tại. Nhìn thấy Trần Quang Minh thời điểm, Thái sư bá ánh mắt rõ ràng sáng lên một cái. Vừa mới, bọn hắn ngay tại đàm luận Trần Quang Minh. Đối với Trần Quang Minh ngắn ngủi một năm thành tựu, bọn hắn toàn bộ đều kinh ngạc không thôi. Lần trước ở đây, vẫn là Thái sư bá kéo nhổ Trần Quang Minh một chút. Bây giờ, Trần Quang Minh cũng đã có mình tác phường, còn thành trong thôn duy nhất vạn nguyên nhà. Nhìn thấy Trần Quang Minh tới, đại sư Minh vội vàng gọi hắn đi qua ngồi. Đại gia ngồi cùng một chỗ, một cách tự nhiên lại nói tới làm quần áo sự tình. Thái sư bá liền không nhịn được nói đến Trần Quang Minh tác phường làm ra những cái kia kiểu mới quần áo. Chính là bởi vì có những thứ này kiểu mới quần áo, cửa hàng bách hóa bên kia quần áo sinh ý vô cùng nóng nảy. Cái này khiến cung tiêu xã sinh ý nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. May mắn hắn cái này vừa làm chính là phổ thông tợ may, dựa vào cung tiêu hệ thống cung cấp những địa phương khác. Nếu không, hắn chắc chắn cũng biết giống như hướng là vĩ, liên tác phường đều không tiếp tục mở được, bị thúc ép ra khỏi cạnh tranh. Hắn đến bây giờ đều không biết, hướng lập vĩ cái kia tác phường, bây giờ bị Trần Quang Minh mua đi. Thái sư bá mặt mũi tràn đầy cảm khái, có chút muốn nói lại thôi. Trần Quang Minh đại khái đoán được Thái sư bá có thể sẽ nói cái gì, nhưng hắn cũng sẽ không chủ động mở miệng. Thẳng đến Trần Quang Minh rời đi, Thái sư bá vẫn là không có nói ra miệng. Tiếp theo mấy ngày, Trần Quang Minh ngay tại phiên chợ bên trong bày quẩy bán hàng kiếm tiền. Thẳng đến 2 tháng 2 kết thúc, dựa vào tại phiên chợ bày quẩy bán hàng cũng kiếm lời hơn 500 khối tiền. Mặc dù không bằng bán thợ may, nhưng cũng so kéo hàng kiếm được muốn nhiều. Bây giờ thị trường còn không có hoàn toàn khai phóng chính là như vậy. Trần Quang Minh cũng là hạ quyết tâm có thể kiếm lời một điểm là một điểm. Những thứ này đều sẽ thành hắn sau này tư bản. Bay quay bán hàng sau đó, thì lại có thể bắt đầu che bương măng làm ăn. Năm ngoái, hắn cũng là dựa vào che bương măng kiếm lời trả tiền. Chỉ là hắn năm ngoái còn không có máy kéo, chỉ là dựa vào thu hàng kiếm lời điểm. Mà thái đầu ca dựa vào máy kéo kéo hàng, kiếm liền có thêm. Bất quá năm nay hắn cũng có máy kéo có thể kéo hàng, hoàn toàn có thể số lớn kéo sợi măng, kiếm tuyệt đối có thể so sánh năm ngoái nhiều. Từ Bình cùng Triệu Thượng Phong mấy người đồng dạng cũng sớm đã đang chuẩn bị. Hơn nữa chủ động xuống núi tìm Trần Quang Minh thương lượng. Từ Bình cùng Triệu Thượng Phong nơi này tìm hiểu tình hình sau, Trần Quang Minh liền đi tìm Hồ Thanh Sơn hỏi thăm. Lúc năm ngoái, hắn đi là thái đầu ca bên kia đường đi. Chỉ là lúc kia, nông cơ trạm vẫn chưa đóng cửa, Hồ Tứ Gia cũng còn không có bị bắt vào trong. Năm nay tình huống hoàn toàn không giống. Hắn không xác định Hồ Thanh Sơn có hay không tiếp nhận Hồ Tứ Gia cái này phương pháp. Nếu có đón lấy mà nói, sự tình trở nên đơn giản. Hắn đều không cần tại thái đầu ca nơi đó qua một tay, liền có thể trực tiếp bán cho Hồ Thanh Sơn. Thái đầu ca mặc dù cùng Hồ Tứ Gia quan hệ rất tốt, nhưng cùng Hồ Thanh Sơn không có cái gì lớn gặp nhau. Bây giờ, vận tải đường thủy là Hồ Thanh Sơn định đoạt, mà Trần Quang Minh cùng Hồ Thanh Sơn quan hệ ngược lại tốt hơn. Hồ Thanh Sơn nhìn thấy Trần Quang Minh sau rất nhiệt tình. Năm ngoái mặc kệ là quần áo vẫn là cá là khô, hắn đều kiếm lời không thiếu. Khi tiếp nhận vận tải đường thủy, Trần Quang Minh cho hắn rất nhiều ủng hộ. Hắn lúc này mới có thể đem vận tải đường thủy sinh ý ổn xuống, chỉ có thật sự đã kiếm được tiền, mới có thể để cho phụ thân lưu lại những người kia tiếp nhận hắn, nguyện ý giúp hắn làm việc. Nếu không, lúc phụ thân bị bắt vào trong đại gia đã sớm tản, người cứ đưa tới là được. Nghe được Trần Quang Minh lời nói, Hồ Thanh Sơn trực tiếp đáp ứng. Hắn biết phụ thân năm ngoái dựa vào làm che bương mang sinh ý kiếm lời rất nhiều. Bởi vậy, năm nay đầu xuân thời điểm, hắn cũng sớm hơn đi liên lạc. Hơn nữa, hắn còn cùng đối phương thành công ký hợp đồng. Bây giờ cùng trước kia cũng không đồng dạng, làm chuyện gì đều phải cẩn thận. Cái này cũng là hắn cùng Trần Quang Minh học được. Lần trước Trần Quang Minh bán cá lạc khô thời điểm, chính là như vậy từng bước một tới. Hắn đi học cái 10 phần 10. Trần Quang Minh nhìn thấy những cái kia chứng minh lúc, cũng không nhịn được giơ ngón tay cái. Hồ Thanh núi trong khoảng thời gian này chính xác trưởng thành nhanh vô cùng, hoàn toàn tiêu hóa hết Hồ Tứ gia phương pháp, còn đem hắn những kinh nghiệm kia cũng cùng nhau học được đi qua. Lúc kiếp trước, Hồ Thanh Sơn chết sớm như vậy chính xác thật là đáng tiếc. Hắn đều rất khó tưởng tượng, Hồ Thanh Sơn thành tựu sau này sẽ bao lớn, nhất định có thể vượt qua Hồ Tứ gia, tại vận chuyển hàng hóa phương diện này trở thành một hào nhân vật. Vậy thì định như vậy xuống. Phía bên kia, ta cũng biết đem sự tình làm thỏa đáng. Trần Quang Minh cười nói, ngươi làm sự tình, ta chắc chắn yên tâm. Hồ Thanh Sơn gật gật đầu. Đã nói sau, Trần Quang Minh đi thông chi Triệu Thượng Phong cùng Từ Bình. Sau đó, hắn cũng đem yêu cầu nói, điểm này chính xác không khó. Mặc kệ là Triệu Thượng Phong vẫn là Từ Bình, đều có mang theo trong thôn làm giàu, cho nên nói phục trong thôn ký hiệp nghị ra làm chứng minh cũng không khó. Hơn nữa, đại gia cũng muốn dựa vào cái này kiếm tiền, chắc chắn 100% phối hợp. Giao phó xong sau, Trần Quang Minh liền đợi đến thu hàng. Năm nay, hắn không có ý định lại đi trên núi thu hàng, mà là làm hàng bán buôn. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Quang Minh lái máy kéo tới kéo hàng. Từ Bình lần này là mang theo hợp đồng cùng từng chứng minh tới. Trừ cái đó ra, còn có ước chừng 1000 cân tre bương măng, từ hắn phát triển những chọn người bán hàng dòng kia chọn Hạ Sơn, bao tải cơ hồ xếp thành một tòa núi nhỏ. Nhiều như vậy, Trần Quang Minh hợp trọng sau ngoài ý muốn nói, "Ân, đã sớm hơn chuẩn bị." Từ Bình cười nói, "Năm ngoái thời gian một năm, hắn đều tại Đại Nam Hương bán hàng. Có Trần Quang Minh cung cấp ổn định nguồn cung cấp, hắn còn tại Đại Nam Hương thu không thiếu chọn người bán hàng dòng, hơn nữa còn tại mỗi thôn thành lập điểm liên lạc. Mà tại tháng riêng đi qua không bao lâu, hắn liền đã đang chuẩn bị tre bương măng làm ăn, mỗi thôn cũng đều đã liên lạc xong. Đồng thời, mỗi thôn tự thân kỳ thực cũng đều có đang chuẩn bị. Dù sao lúc năm ngoái, bọn hắn liền đã dựa vào tre bương măng kiếm lời không thiếu tiền. Một năm này, bọn hắn cũng có cố ý chăm sóc những cái kia tre bương. Cho nên năm nay thời điểm, tre bương măng dáng dấp lại nhiều lại tốt. Có toàn bộ Đại Nam Hương quần sơn làm hậu thuẫn, tre bương măng số lượng rất nhiều, tất cả mọi người có lòng tin có thể tại một năm mới kiếm một món hời. Nếu như không phải tay người không đủ, bọn hắn một ngày đều có thể chọn tới vạn cân tre bương măng xuống. Đương nhiên Trần Quang Minh bên này cũng không nhất định tiêu hóa đi. Một bên khác, Triệu Thượng Phong tới đã muộn một chút. Dù sao bọn hắn muốn từ một mảnh khác đỉnh núi chạy tới. Bất quá hắn tới vừa vặn. Từ Bình bên này hàng còn tại hướng về trên máy kéo lũy. Trần Quang Minh cùng Triệu Thượng Phong chào hỏi sau, bắt đầu kiểm tra. Triệu Thượng Phong cùng hắn cũng không phải lần thứ nhất hợp tác. Cái gì cũng không có vấn đề. Hắn liền đem những thứ này hợp đồng cùng chứng minh đều thu bảo. Hợp trọng chi sau, đồng dạng đều lũy đến trên máy kéo. Mỗi cân tre bương măng vẫn là một bao tiền, Trần Quang Minh tại chỗ trả tiền. Lúc chiều, ta lại tới một chuyến. Trần Quang Minh nói. Tất cả mọi người đáp ứng. Sau đó từng cái cũng trở về đi dự định lại chọn một phê tới. Trần Quang Minh cùng Trần Phụ lái máy kéo, chở tre bương măng hướng về trên trấn mở. Bởi vì chứng minh đầy đủ, hắn gặp phải kê tra đội cũng không sợ. Đại gia cùng hắn cũng thân quen, đơn giản kiểm tra một chút liền cho qua. Trần Quang Minh thật là bọn hắn gặp qua sạch sẽ nhất người bán hàng rong. Mỗi lần chứng minh đầy đủ, không có gì tốt tra. Chương 199, hàng gái, 6000 chữ, 2, chương 199, hàng gái, 6000 chữ, 2, máy kéo một đường mở đến bờ sông, Hồ Thanh Sơn tại bến tàu chờ. Tới. Hồ Thanh Sơn từ trên thuyền xuống. Trần Quang Minh liền đem máy kéo thối lui đến bến tàu. Sau đó hắn xuống cùng Hồ Thanh Sơn nói một lần tình huống. Không có vấn đề. Liền theo năm ngoái giá cả, một cân lượng mao tiền. Hồ Thanh Sơn đạo. Lúc năm ngoái, Trần Quang Minh đồng dạng là một mao thu, nhưng bán cho Thái Đầu Ca chỉ có một mao ngũ, tương đương hắn hòa Thái Đầu Ca, toàn bộ đều một cân kiếm lời 5 phần tiền. Tổng cộng 2000 cân tre bương măng, giá trị 400 khối tiền. Trước đó hắn chỉ có thể kiếm lời 100 khối, bây giờ sẽ có thể kiếm được 200 khối. Một chuyến 200, hai chuyến 400. Cái này thu hàng có thể so sánh bình thường kéo hàng còn mạnh hơn nhiều. Dù sao giống như là một hồi phiên chợ kiếm lời 1-2 ngàn tình huống cũng không thấy nhiều. Trần Quang Minh đã rất hài lòng. Hắn tiếp theo bắt đầu sớm tối đi kéo hàng. Bất quá, hắn bên này kéo 2 ngày, Lâm Hiểu cùng Trần Minh Dũng đến đây. Thì ra bọn hắn cũng tìm được tre bương măng phương pháp, hỏi hắn có thể hay không thu. Trần Quang Minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Những hảo huynh đệ này cũng bắt đầu chính mình quyết định kiếm tiền, hắn cũng cao hứng. Hơn nữa, tiền kiếm được bên trong, hắn cũng có thể phân một nửa. Dòng dã một tháng thời gian, bọn hắn tất cả đều bận rộn tre bương măng sinh ý, Trần Quang Minh ổn thỏa kiếm số tiền này, không muốn bước lên một điểm phong hiểm. Đến nỗi cao lâu trấn bên kia cái sọ sinh ý Trần Quang Minh là không có ý định lại tiếp tục làm, nhường cho Phan Văn Ý bọn người. Dù sao tiền kiếm được không coi là nhiều, phong hiểm còn rất lớn. Sau đó chính là hai cái cứu cứu bắt gà thằng nhãi con sự tình. Lần này, bọn hắn liền không có đi chỗ đó thị trường tự do, mà là đi chăn nuôi trại mua gà mầm, giá cả mặc dù cao một điểm, nhưng thắng ở an toàn. Hơn nữa, lần này chủ yếu vẫn là giúp khe núi người trong thôn bắt gà tử. Hai cái cứu cứu năm ngoái lưu lại không ít trứng giống, năm nay đã phu hóa ra không ít gà tợ lì mù đen chủng loại gà mầm. Trần Quang Minh liền đem những sự tình này toàn bộ đều giao cho Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ đi xử lý, chính hắn chỉ cần dắt kích thước là được rồi. Những thứ này cũng đều có thể tính là đội chuyển vận nghiệp vụ. Trần Quang Minh cứ tiếp nghiệp vụ, lại giao cho những người khác đi chạy. Thời gian bắt đầu một chút ấm. Hắn trọng tâm lại trở về trên chế y tác phường. Bây giờ đã là mùa xuân, thời tiết ấm sau muốn đổi xuân áo. Trần Quang Minh cũng lấy ra kiểu dáng mới xuân áo để cho tác phường sinh sản. Trong xưởng thím nhóm cũng đã bắt đầu học tập lên mới đánh vậy, Trần Quang Minh nhưng là tiếp tục cùng cửa hàng bách hóa đối tiếp, xác định xuất hàng giá cả các loại chi tiết. cuối cùng nói tiếp giá cả từ 6 khối đến 8 khối không đợi, so đồ vật phải tiện nghi không thiếu, dù sao thời trang mùa xuân dùng tài liệu thiếu, tốc độ sản xuất cũng sắp không thiếu. Cái giá tiền này cũng là song phương hy vọng giá cả. Trần Quang Minh sau khi trở về, phải nắm chặt an bài sản xuất sự nghi. Thời trang mùa xuân so trang phục mùa đông dễ dàng hơn không thiếu. Trần Quang Minh dự định từ bỏ phổ thông xuân áo, để cho tất cả mọi người làm kiểu mới xuân áo. Đại gia kiếm càng nhiều, hắn cũng có thể kiếm lời càng nhiều. Lập tức, tham gia thôn mấy cái tác phường lập tức liền lưu đủ lên. Xuân áo bị làm được sau, mấy ngày liền sẽ hướng về cửa hàng bách hóa tiến đưa một chuyến hàng. Không có chút nào ngoài ý muốn. Những thứ này kiểu mới xuân áo vô cùng chịu thị trường hoan nghênh. Dù sao cũng là Trần Quang Minh căn cứ vào kiếp trước thị trường lựa chọn sau sao chép được sản phẩm, có thể lớn nhất đại biểu hiện tại cái niên đại này người thẩm mỹ cùng truy cầu. Nhìn thấy một màn này, Vương Sư Minh cũng thở phào. Mặc dù đối với Trần Quang Minh có lòng tin, nhưng thật sự kiếm được tiền lại là một chuyện. Quần áo chỉ cần làm được liền có thể kiếm tiền. Liên Lâm Vũ Khê cũng nhịn không được bắt đầu chế tác xuân áo. Đương nhiên, trong xưởng không có dư thừa máy may, nàng chỉ là chờ lấy có phòng chống thời điểm mới có thể động tay làm một chút nhịn, nàng có thiết phú, học nhanh. Trừ cái đó ra, còn có một số khác muốn học làm quần áo học đồ. Trần Quang Minh cũng cho phép các nàng ngồi trên máy may đi luyện một chút. Đáng tiếc, hiện tại buổi tối đèn không ổn định, bằng không thì hắn thật là có điểm muốn làm một cái 2K, dạng này mới có thể đem máy may lớn nhất lợi dụng. Đương nhiên, bây giờ chỉ là suy nghĩ một chút. Trần Quang Minh nhìn thấy quần áo bán hảo cũng thở phào, nhưng hắn cũng không có hoàn toàn buông lỏng, để cho đại di phụ Đặng Hóa Lang nhìn chằm chằm vào thị trường phản ứng, có cái gì tình huống đều trước tiên báo tới. Đại di phụ chính xác rất có thiên phú, chỉ là một tuần lễ không đến, hắn liền phát hiện tình huống mới. Trên thị trường vậy mà cũng xuất hiện cùng trong xưởng quần áo giống nhau. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn tương tự, chỉ là nhìn qua giống, nhưng thật sự đặt chung một chỗ so nhưng lại không phải có chuyện như vậy, tại trên rất nhiều chi tiết đều đối không, mặc vào cũng không thoải mái. Rõ ràng, trên thị trường bắt đầu xuất hiện hàng đái. Kỳ thực khi đó làm quần áo mùa đông liền có người thử bắt trước, nhưng mà quần áo mùa đông chế tác lên khó khăn, bắt trước cũng rất khó. Cùng so sánh xuân áo cũng không giống nhau. Hoàn toàn có thể đem quần áo phá hủy sau, nghiên cứu một chút làm sao làm. Không có quần áo đánh bậy, dựa vào bắt trước một kiện tợ may, kỹ thuật thuần thục người chính xác có thể làm ra ngoại hình tương tự cơ bản kiểu quần áo. Nhưng mà, muốn chính xác phòng chế ra nguyên bản bản hình tinh túy, vừa người độ, đường cong độ mượt cùng kết cấu bên trong, đặc biệt là đối với có nhất định thiết kế cảm giác, cần hợp thể hoặc phức tạp kiểu dáng, là vô cùng khó khăn sự tình. Đường cong khác biệt, tụ lượng phân phối không thỏa đáng là vấn đề lớn nhất. Bởi vậy, tương tự quần áo có thể làm được, nhưng rất khó phục chế thành công, nhất là đối với bản hình cùng công nghệ có theo đuổi tình huống phía dưới. Trần Quang Minh bước lên hàng nhái vân vê cổ áo liền nhíu mày lại. Chất lượng kém vải vóc khó giải quyết, đi tuyến nghiêng lệch như con rết bò, dưới nách tỉnh đạo thu được cứng nhắc, vai tuyến lại dùng một tuyến qua loa khâu lại, cùng hắn trong xưởng song tuyến bao bên cạnh, hình cung cắt mảnh công nghệ hoàn toàn không giống, đúng là thấp kém hàng. Đại di phụ, làm tốt, tình huống này chậm chậm đến rất kịp thời. Trần Quang Minh xoay người, ngữ khí vẫn là rất bình tĩnh, hỏi, những thứ này hàng nhái, tập trung ở cái nào mấy cái cung tiêu điểm bán? Lượng có bao nhiêu? Đại di phụ rõ ràng đã sớm chuẩn bị, là chấn trên một nhà tân tác phường tiếp đó làm được ngay tại tư nhân tợ may phô bên trong bán. Lượng không tính đặc biệt lớn, nhưng liên tục không ngừng mà bốc lên, tiểu dáng cơ hồ chiếu vào chúng ta tiểu dáng trụ, giá cả chỉ có cửa hàng bách hóa một nửa. Một nửa? Trần Mẫu kinh hô một tiếng, bọn hắn dùng loại kia vải vóc cùng thủ công, chi phí chỉ sợ chỉ có chúng ta một nửa thậm chí thấp hơn. Vốn là kiểu mới quần áo bán liền so phổ thông tợ may quý không thiếu, nhưng hướng về phía quần áo dễ nhìn mới lạ, vẫn có không ít người nguyện ý tính tiền. Nhưng nếu có không sai biệt lắm còn tiện nghi tiểu mới quần áo xuất hiện, đại gia tự nhiên vẫn là sau đó ý thức đi mua tiện nghi, dù sao chênh lệch một nửa giá cả. Nói cho cùng, vẫn là năm 1982 nhãn hiệu ý thức mờ nhạt, độc quyền bảo hộ cơ hồ không có, hạch tâm hay là muốn tại trên thiết kế thay đổi cùng đường dây tiêu thụ làm bản chương. Chuyện này vẫn là muốn cùng cửa hàng bách hóa nói chuyện. Trần Quang Minh nói, dù sao hàng cũng là ra cho cửa hàng bách hóa bán, ảnh hưởng lớn nhất khẳng định là cửa hàng bách hóa không bán được hàng, bọn hắn mới có thể chịu ảnh hưởng. Trần Quang Minh cầm món kia làm ẩu hàng gái, đi tìm ông sư Minh. Ông sư Minh cũng phát hiện, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biện pháp. Trần Quang Minh đem hàng nhái đặt lên bàn, không riêng gì bộ dáng trụ, mấu chốt là giá cả ép tới cứ thấp, dùng tài liệu cũng không khéo tay quá nhiều. Ông sư Minh, cửa hàng bách hóa quầy hàng chịu ảnh hưởng tới. Ảnh hưởng? Ông sư Minh cười khổ một tiếng. Vốn là cái này kiểu mới quần áo vẫn là rất tốt bán, mặc dù bán đi không coi là nhiều, nhưng không chịu nổi giá cả cao. Chỉ cần bán đi một kiện, đều đủ có thể mang theo rất bàn tay lớn nghệ. Chúng ta bán 15 khối tinh phẩm, bọn hắn ngay tại chết đối diện quần áo trong cửa hàng treo cái 8-9 khối không sai biệt lắm bộ dáng hàng. Hai ngày này hỏi người không phải ít, bỏ tiền mua so trước đó thế nhưng là thiếu đi nhanh rất nhiều, còn có mấy cái mua về xuyên hai ngày tới nói chúng ta bạc quý. Vương sư huynh có chút bất đắc dĩ. Tại tin tức truyền bá không khoái, nhãn hiệu ý thức yếu bây giờ, phổ thông người tiêu dùng rất dễ dàng bị giá thấp cùng tương tự kiểu dáng làm xáo trộn, đồng thời cho là do cửa hàng bách hóa vận bán quá đắt, những cái kia phẩm chất kém cũng đều tính toán tại cửa hàng bách hóa trên đầu. Thậm chí có chút khách hàng mua những cái kia thấp kém hàng, cũng biết cố ý nói là tại cửa hàng bách hóa bên trong mua, chính là muốn dơ lên một chút giá trị của mình. Sư Minh, bớt giận. Trần Quang Minh tỉnh táo phân tích, đối thủ chơi chính là giá thấp thấp kém, cùng bọn hắn liều mạng giá cả, chúng ta hàng không dậy nổi, chất lượng còn tại đó, chi phí cao. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn xem bọn hắn đem nhóm này thời trang mùa xuân sinh ý quá nhiều. Vương sư Minh rõ ràng áp lực rất lớn. Phía trên lãnh đạo đã nghe được phong thanh, tìm hắn tra hỏi. lúc trước hắn thế nhưng là trụ bộ ngực cam đoan nhóm này kiểu mới chắc chắn kiếm tiền. Trần Quang Minh liền cầm lên món kia hàng nhái, chỉ vào thô giáp chỉ khâu cùng biến hình cổ áo, "Sư Minh, chúng ta ưu thế lớn nhất là cái gì?" "Là thực sự đồ vật, giữ nguyên thật dùng tài liệu, tinh chuẩn bản hình, tinh tế tô công, đây là bọn hắn một chốc chụp không đi. Cho nên, chúng ta tiếp theo chỉ cần tiếp tục cường hóa điểm này, để cho những khách chú ý một mắt là có thể đem hàng của bọn ta cùng những cái kia thấp kém hàng phân chia ra là được rồi." Chương 200, ban sơ nhãn hiệu chương 200, ban sơ nhãn hiệu vậy ngươi nói, muốn làm thế nào? Chờ Trần Quang Minh nói xong, Vương Sư Minh không kịp chờ đợi đạo. Tự nhiên là ở trước mặt đem chuyện này nói rõ ràng. Bọn hắn không phải ưa thích dạng ngu sao? Vậy chúng ta liền để bọn hắn không có cách nào trang. Trần Quang Minh trên mặt lộ ra một nụ cười. Nếu như chỉ là tham tiện nghi coi như xong, hắn không có cách nào nói cái gì. Nhưng muốn theo thứ tự hàng gái, cầm tiện nghi mạo xương mặt mũi, vậy thì xin lỗi rồi. Vương Sư Minh bị khơi gợi lên hứng thú. Đây đúng là một ý kiến hay. Bất quá cụ thể như thế nào so, vẫn là muốn nhìn ngươi. Đương nhiên. Trần Quang Minh gật gật đầu. Vốn là kiểu mới quần áo rất nhiều chi tiết chính là rất khó bắt trước. Đơn giản nhất chính là sợi tổng hợp. Sau đó là đi tuyến, bọn hắn là song tuyến bao khe hở, chỉnh tề chặt chẽ, hàng nhái là một tuyến nghiêng lệch, những thứ này thật sự rất dễ dàng liền có thể đã nhìn ra. Còn có bản hình, điểm này coi như mở ra sử dụng sau này cây thước lượng, đều chênh lệch rất lớn, bình thường không cảm thấy, nếu như đặt chung một chỗ so, một mắt liền có thể nhìn ra. Chỉ cần bọn hắn trực tiếp đem phân rõ phương pháp dạy cho đại gia. Vậy sau này đi ra ngoài, cái nào là chính phẩm, cái nào là hàng nhái, một mắt cũng có thể thấy được, chỉ cần lấy ít mặt mũi, chắc chắn sẽ không đi mua hàng nhái. Dù sao, có thể mua được kiểu mới quần áo, cũng là muốn chút mặt mũi. Trần Quang Minh đem ý nghĩ nói. Vương Sư Minh mắt sáng rực lên, biện pháp này mới mẻ, trực quan, hơn nữa lực sát thương cực lớn, hắn hiện tại cũng có thể nghĩ đến lúc đó chẳng cảnh có nhiều náo nhiệt. Hảo! Cái này tốt! Đánh chính là bọn hắn bậy tấp, để cho chính khách hàng nhìn ra, so với chúng ta hôm 100 lần đều mạnh. Vương Sư Minh trước đây khói mù quét sạch sành xanh, lập tức đi ngay an bài. Hắn muốn để người đem những tin tức này truyền ra. Cái này vẫn chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai, ta dự định tại kiểu mới trên quần áo làm chút tiêu chí. Để cho người ta không cần phân rõ, một mắt liền có thể nhìn ra. Trần Quang Minh ý vị thâm trường nói, giám định chỉ có thể trị phân ngọn, nhưng chắc chắn không thể trị gốc. Những cái kia chi phí thấp, có can đảm đạo văn bắt trước xưởng nhỏ cùng tiểu hộ cá thể, là thời đại phát triển tất nhiên sản phẩm, trong ngắn hạn rất khó trừ tận gốc. Hắn cần suy xét càng trường kỳ, càng vững chắc đặt chân chi đạo, tỉ như thiết lập tự thân đặc biệt nhãn hiệu ấn ký, cái này cần thời gian. Bất quá, hắn muốn làm chỉ là giữ vững một mảnh đất nhỏ này. Chỉ cần hắn bên này áp lực cho đủ, những người kia tự nhiên sẽ tìm đường lui. Cái này cũng chính là hắn phát triển tự thân một cái cơ hội. Sự tình liền giống như Trần Quang Minh nghĩ, tiến hành rất thuận lợi. Nguyên bản, rất nhiều người còn chưa tin. Vương Sư Minh liền chuyên môn sắp xếp người trên đường trực tiếp làm một cái bình xem xét. Đem song phương quần áo đặt chung một chỗ, trên lệch cũng quá rõ ràng. Thậm chí có người tại chỗ ngay tại trung quanh kiểm tra lên. Vừa vặn bắt được một người mặc hàng nhái quần áo nữ nhân. Dựa theo vừa mới học được phân rõ phương pháp quan sát, lập tức liền nhìn ra không đúng. Cái này khiến nữ nhân kia sắc mặt trong nháy mắt trở nên hồng một hồi phía trước một hồi. Để cho đại gia không nghĩ tới. Bộ y phục này lại còn là nàng đối tượng mua được đưa cho nàng lễ vật. Nàng là nghe nói cửa hàng bách hóa kiểu mới quần áo. Còn tưởng rằng đối tượng mua đắt như vậy quần áo cho mình, còn nghĩ xuyên ra tới khoe khoang một chút. Kết quả lại làm cho nàng hận không thể lập tức đào một cái địa động giấu đi, vậy mà xuyên qua cái hàng nhái đi ra, thật là mắc cỡ trên người. Kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được. Cái này tham tiện nghi đối tượng là tuyệt đối không thể nhận. Chuyện này truyền ra sau đó, rất nhiều mua hàng nhái quần áo sắc mặt người cũng thay đổi, bọn hắn cũng không có nghĩ đến, cái này hàng nhái quần áo nhìn xem giống, thô sơ giản lược nhìn còn nhìn không ra, nhưng mà thật sự cẩn thận phân rõ, cái kia chênh lệch nhưng là quá lớn. Đặc biệt là bây giờ phân rõ phương pháp cũng truyền ra. Cái này khiến bọn hắn căn bản cũng không dám đem y phục mặc đi ra. Dù sao bọn hắn mua kiểu mới quần áo chính là vì khoe khoang, cũng không muốn bị người chế rêu chính phẩm mua không nổi muốn mua cái hàng nhái mạo xương mặt mũi, thật là mắc cỡ trên người. Không bao lâu, cái kia bán hàng nhái quần áo cửa hàng liền xám xịt triệt bỏ hàng nhái quần áo. Bất quá, mở lớn dược lại là nghe được, những thứ này hàng nhái quần áo đã len lén chạy đến chung quanh hương trấn đi. Chỉ cần những địa phương kia không có chính phẩm quần áo, đó cũng không có tương đối, dựa vào giá cả ưu thế, vẫn rất có thị trường. Đối với điểm này, Trần Quang Minh liền không có đi quản. Không cần phải để ý đến. Để cho bọn hắn bán a, chúng ta muốn quản cũng không quản được. Giống như hắn dự liệu một dạng, những thứ này hàng nhái quần áo bắt đầu hướng về các hương trấn lưu thông. Trước hết để cho bọn hắn đem thị trường trải rộng ra, chúng ta lại đi qua. Trần Quang Minh cười trấn an con dâu. Đương nhiên, hắn cũng không phải cái gì cũng không làm. Tiếp theo thời gian, hắn bắt đầu ở trên quần áo tăng lên tiêu ký. Quang Minh sửa may. Đây là hắn kiếp trước cùng Lâm Vũ Khê cùng một chỗ làm quần áo nhà máy. Chỉ là về sau tại Lâm Vũ Khê đi không bao lâu, vẫn là không có mở tiếp. Bây giờ hắn lại lần nữa đem cái kia nhãn hiệu bé ra. Đây là một cái nghệ thuật hóa minh tự. Ngay chữ bộ phận thiết kế thành một cái đại biểu dương quang hình bầu dục. Nguyên tự bộ phận biến hình làm một cái xuyên có dây nhỏ may châm khía cạnh cắt hình, trên kim dây nhỏ, thiết kế vì rõ ràng con đường song song. Cái chữ này vẫn là thật đẹp mắt. Trần Mẫu cũng không có nhận ra, tưởng rằng chẳng qua là cái đẹp mắt đồ án. Trần Quang Minh cũng không có giải thích thêm, chỉ là cùng con dâu nói một lần. Hắn nói cái ngày này là chính mình, nguyện chính là con dâu. Lâm Vũ Khê nghe xong cảm động rối tinh rối mù, trở nên càng ngày càng chủ động. Đợi đến ngày thứ hai, Trần Quang Minh liền đi tiến hành nhãn hiệu đăng ký. Tại đăng ký nhãn hiệu phía trước, hắn cũng sớm đã đi cặn kẽ tháo qua.
Đồng chí, ngươi tốt. Trần Quang Minh đến trên trấn công thương chỗ, trực tiếp đi quầy hàng. Bạn sự viên ngẩng đầu, đẩy mắt kính trên sống núi, chuyện gì?
Đồng chí, ta nghĩ đăng ký một cái nhãn hiệu. Trần Quang Minh nói, lấy ra một tờ gấp chỉnh tề giấy vẽ, bày ra cho bạn sự viên nhìn. Trên giấy chính là cái kia thiết kế tỉ mỉ Minh tự nhãn hiệu. Bạn sự viên cau mày, xích lại gần nhìn kỹ một chút, ngón tay điểm một cái đồ án, đăng ký nhãn hiệu.
Người cái này là cái đồ án, chưa vẫn là vẽ.
Đúng. Trần Quang Minh gật gật đầu, lấy ra xưởng chứng minh các loại tất yếu tài liệu, đây là chính ta thiết kế nhãn hiệu, đại biểu chúng ta Quang Minh chế y xưởng hình tượng, bây giờ nghĩ cho nó đăng ký một chút, xin nhãn hiệu đăng ký. Chuyện tiến hành rất nhiều thuận lợi. Quang Minh đồ hình nhãn hiệu thành công đăng ký thuộc loại là trang phục trang phục. Trần Quang Minh đã sớm suy nghĩ xong, tài liệu giao lên sau đó, chỉ cần chờ phê duyệt là được. Bất quá, Trần Quang Minh bên này đã sớm hơn dùng tại trên quần áo. Mới làm ra trên quần áo, đã đều thêu lên cái này mình tự nhãn hiệu. Hình vẽ này vẫn rất dễ nhìn. Tất cả mọi người chỉ cho là cái đồ án, hoàn toàn không có hướng về hắn có gì khác ý nghĩ. Ngay cả Vương Sư Minh cũng giống vậy. Bộ y phục này Trần Quang Minh xuất hàng giá là 8 khối tiền. Vương Sư Minh vẫn là bán 15 khối, bán rất không tệ. Kể từ những cái kia hàng nhái chạy đến khác hương trấn sau đó, cửa hàng bách hóa kiểu mới xuân áo lại khôi phục dị vãng sinh ý, chỉ là trên trấn mặc dù không có lại xuất hiện hàng nhái, nhưng mà khác hương trấn cũng rất nhanh liền xuất hiện, giá cả vẫn như cũ chỉ có 8 khối tiền bán đồng dạng hảo. Trần Quang Minh lấy được một kiện. Bộ y phục này bộ dáng vẫn như cũ phi thường giống. Liền cái kia minh chữ nhãn hiệu đều giống nhau như lúc phục chế đi qua. Nhìn xem một màn này, Trần Quang Minh trên mặt tươi cười. Hết thể giống như hắn kế hoạch một dạng. Tiếp theo, hắn cần phải làm là tiếp tục thiết kế ra càng nhiều nhãn hiệu quần áo. Tiếp đó chính là chờ. Thời gian lập tức tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh. Trần Quang Minh bên này vẫn tại vội vàng tác phường cùng đội chuyển vận sự tình. Nhưng mà không bao lâu, hoàn cảnh lại một lần nữa nắm chặt. Một ngày này, Sát Vách Vương Đại Nưu con dâu mặt mũi tràn đầy lo lắng tới. Nói Vương Đại Nưu cùng hai cái huynh đệ đã 10 ngày không có trở về. Bây giờ Vương Đại Nưu chủ yếu là mang theo người một nhà đi làm người bán hàng rong, phạm vi đã rời đi trấn, đi khác hương trấn, mấy ngày không có trở về là thường có. Nhưng mà cũng như bây giờ, 10 ngày không có trở về, còn là lần đầu tiên phát sinh. Vương Đại Nưu con dâu lo lắng toàn ra xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nếu quả thật xảy ra ngoài ý muốn mà nói, vậy trong nhà cô nhi quả mẫu làm như thế nào qua? Đại Nưu làm thuyền đi huyện thành. Trần Quang Minh khẽ giật mình. Đại Nưu con dâu liền đội vàng gật đầu. Mặc dù không biết Đại Nưu đi làm cái gì, đúng là đi trong huyện. Trần Quang Minh nghe xong cũng cảm giác không tốt. Lúc trước hắn nói qua, gần nhất phong thanh nhanh, muốn làm chọn người bán hàng rong liền đi vắng vẻ vài chỗ làm, nhưng Vương Đại Nưu lại còn hướng về náo nhiệt huyện thanh chen. Tám thành là xảy ra chuyện. Tẩu tử không có đừng lo lắng. Ta để cho người ta khắp nơi hỏi thăm một chút. Trần Quang Minh quyên đủ. Lâm Vũ Khê cũng tới khuyên, bây giờ Vương Đại Nưu con dâu còn mang thai, cũng không thể có cái sơ suất, nàng khuyên Vương Đại Nưu con dâu đi về trước chờ tin tức. Có phải hay không xảy ra chuyện? Lâm Vũ Khê hỏi. Trần Quang Minh nghe gật gật đầu, tính toán thời gian, cũng nên tới. Sau khi nói xong, hắn liền đi tìm Hồ Thanh Sơn. Hồ Thanh Sơn tại huyện thành có phương pháp, có thể giúp hỏi thăm một chút. Cuối cùng huyện thành kê tra đội truyền đến tin tức, Vương Đại Nưu bởi vì đầu cơ trục lợi đồ vật bị bắt, bây giờ đã bị giam lại, chờ lấy cùng một chỗ phán quyết. Trừ cái đó ra, Hồ Thanh Sơn còn truyền đến một cái tin tức khác. Liêu thị bên kia có mấy cái lợi hại tư doanh nghiệp chủ bị tóm lên tới. Cái này ngay tại chỗ tạo thành rất lớn chấn động. Bây giờ cái kia 10 dặm 8 hương đã không có người dám làm tư doanh làm ăn. Nên tôi vẫn là tới a. Trần Quang Minh nghe cũng là bất đắc dĩ thở dài. Mấy cái lợi hại tư doanh nghiệp chủ hẳn là chỉ bắt đại vương. Cái này cũng là năm 1982 nghiêm tra tối ký hiệu. Lần này nghiêm tra cũng làm cho tư doanh kinh tế tao ngộ lần thứ nhất hàn lưu, đại đại trì hoãn nó trưởng thành thế, đã nhận lấy rất lớn xung kích cùng áp lực. Nhưng cái này cũng là một cái cơ hội. Trần Quang Minh sở dĩ vẫn luôn dựa vào tập thể phát triển, chính là vì lúc này có thể tại trong một vòng này trời đông giá rét bảo toàn chính mình. Hắn đang lý giải những chuyện này sau, lập tức trở về thôn triệu tập trong thôn người bán hàng rong nhóm tới mở đại hội, đem lấy được tin tức toàn bộ đều nói một lần. Tất cả mọi người nghe sắc mặt cũng thay đổi. Trần Quang Minh nghe cũng đành chịu. Sau khi lần này, Ôn Thành dân doanh kinh tế sẽ phải chịu phi thường lớn ảnh hưởng. Đại gia trong lòng đều cảnh giác một chút, lúc này vẫn là bảo mệnh trọng yếu. Trần Quang Minh nói. Đại gia nghe liền đội vàng gật đầu. Đại Nưu bên này, ta sẽ chiếu cố tốt. Coi như hắn tiến vào, trong nhà hắn trong thôn cũng biết chiếu khán. Trần Quang Minh lại nói. Mặc dù đánh trong thôn danh nghĩa, nhưng tiền khẳng định muốn Trần Quang Minh ra. Đại gia nghe thì càng cảm kích. Bọn hắn cũng không xác định chính mình đi ra ngoài bên ngoài có thể hay không cũng cùng Vương Đại Nưu một dạng ngoại ý muốn nổi lên, nhưng trong nhà có bảo đảm mà nói, bọn hắn cũng có thể ít một chút lo lắng. Coi như bọn hắn thật sự xảy ra chuyện, Trần Quang Minh cũng biết giúp bọn hắn đem trong nhà chiếu cố tốt. Đợi mọi người đều sau khi rời đi, Trần Quang Minh bên này cũng an bài. "Đừng lo lắng, ta có đến." Nhìn thấy Lâm Vũ Khê mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, Trần Quang Minh trấn an nói. "Hảo." Lâm Vũ Khê nghiêm túc gật đầu. Tiếp theo thời gian, Trần Quang Minh cũng có rút lại một chút bố trí, chỉ ở trên trấn hoạt động, hơn nữa đối với tiếp công gia. Liền xem như lúc này, để cho hắn buông tha đội chuyển vận cùng tác phường cũng là không thể nào, nhiều người như vậy cần nuôi, cũng không phải hắn muốn buông tha liền từ bỏ. Hơn nữa hắn cũng sớm đã đem hồng mũ mang chỉnh ngay ngắn, nhưng hắn là trong thôn duy nhất vạn nguyên nhà, một cách tự nhiên trước tiên bị để mắt tới. Một ngày này, kê tra đội tới tra xét. Bây giờ phía trên có chỉ lệnh, kê tra đội quyền lợi phi thường lớn. Lập tức, toàn bộ Tam gia thôn đều khẩn trương lên, như lâm đại địch. Kê tra đội bắt đầu tra. Nhưng mà tra xét một vòng sau, bọn hắn phát hiện Trần Quang Minh bề ngoài bên trên rất sạch sẽ, hợp tác không phải Hương Chân chính là cửa hàng bách hóa, không có vấn đề gì. Hơn nữa, Trần Quang Minh gần nhất thời gian một năm, vẫn còn đều tại mang theo 10 dặm 8 hương thôn dân phát tài, vẫn là xử lý bên trên khích lệ ngành nghề. Đang, thật sự quá trình ngay ngắn. Trong ngoài ngoài tra xét một lần, kê tra đội mới rời khỏi. Cái này khiến đại gia toàn bộ đều thở phào, nhao nhao khích lệ lên Trần Quang Minh tới. Trong thôn bọn họ nhiều như vậy chọn người bán hàng rong, như thế nào có thể sạch sẽ. Mặc dù bây giờ, rất nhiều người bán hàng rong không có cách nào đi bán hàng, liền cũng đều trong nhà làm cúc áo, còn có một số người bán hàng rong nhưng là đi thuê đứng đắn quầy hàng đi bày quầy bán hàng. Nhưng mà có Trần Quang Minh tại phía trước nhất cản trở, đem tất cả mọi người đều bảo đảm xuống dưới, để cho cuộc phong ba này một chút cũng không có ảnh hưởng đến 10 dặm tám hương. Bây giờ, bọn hắn cũng biết Trần Quang Minh vì cái gì bảo thủ như vậy. Trước đó, rất nhiều chọn người bán hàng rong đều còn tại nói Trần Quang Minh, ngay cả thị trấn cũng không dám ra ngoài, đều nói Trần Quang Minh lòng dạ đã không còn, tiếp theo hay là muốn dựa vào chính mình. Nghĩ tới những thứ này, chính bọn hắn đều cảm giác thẹn đến hoảng. Kiếm lời ít tiền liền trôi. Trần Quang Minh cũng là vạn nguyên nhà, còn một mực khiêm tốn. Điều này cũng làm cho đại gia càng ngày càng tin phục Trần Quang Minh, tin tưởng Trần Quang Minh phán đoán. Về sau Trần Quang Minh nói cái gì, bọn hắn chắc chắn đều phải ghi ở trong lòng. Không biết trận gió lốc này sau đó, trên trấn còn có thể lưu lại bao nhiêu tác phường. Lâm Vũ Khê thở dài nói. Trần Quang Minh cũng đi theo gật đầu. Mặc dù sẽ có rất nhiều tác phường ngã xuống, nhưng cũng đại biểu cho thị trường đã bị một lần nữa thanh tẩy, lưu lại tác phường có thể từ trong hoạch đi càng nhiều bánh gà tổ. Xem ra tiếp theo thời gian cũng muốn một lần nữa hoạch định một chút. Tiếp theo thời gian, Trần Quang Minh cũng tại trong thôn ổ một đoạn thời gian. Đợi đến một vòng quét sạch hoàn tất, mới mở lấy máy kéo đi tiễn đưa quần áo. Chỉ là đến cửa hàng bách hóa cửa ra vào thời điểm, Trần Quang Minh lại thấy được một cái ngoại ý muốn người đang chờ ở nơi đó, mặt đầy lo lắng thần sắc. "Đầu tử, xảy ra chuyện gì?" Trần Quang Minh tiến lên hỏi thăm. "Quang Minh, nông sản phẩm phụ trạm thu hồi bên kia xảy ra chuyện." Trình đầu tử thấp giọng nói. Trần Quang Minh sắc mặt biến hóa, hắn cũng không nghĩ đến thái đầu ca sẽ xảy ra chuyện. Chương 201, bị thúc ép tiếp nhận, 6000 chữ, 1, chương 201, bị thúc ép tiếp nhận, 6000 chữ, 1, trận này trời đông giá rét, vẫn là đánh tới thái đầu ca. Dù sao nông sản phẩm phụ trạm thu hồi vốn là làm đầu cơ trục lợi sinh ý, mặc dù thái đầu ca về sau đã thu tay lại, nhưng dây dưa vẫn là quá nhiều. Đào ra củ cải mang ra bùn. Rõ ràng, thái đầu ca bị liên lụy. Đây là hắn bắt đầu làm cái này một nhóm sau, liền không có cách nào tránh khỏi phong hiểm. Bất quá, Trần Quang Minh ngược lại là không có lo lắng nhiều. Hắn biết đợi đến một năm sau, tất cả mọi người sẽ bị phong xuất. Bây giờ trọng yếu nhất vẫn là giải quyết trước mắt cục diện rối rắm. Trần Quang Minh trước hết mời tẩu tử đi vào. Rất nhanh thì biết xảy ra chuyện gì. Thái đầu ca trong xưởng chuyện gì xảy ra? Tẩu tử đừng nóng nội, từ từ nói. Trần Quang Minh vội vàng mở miệng nói. Thái đầu ca tại hắn khởi bước thời điểm cho rất nhiều trợ giúp. Nếu như có thể mà nói, hắn chắc chắn cũng biết giúp một cái. Sự tình chính là như vậy. Chính nguyên để cho ta đem phong thư này cho ngươi. Trình tẩu tử mở miệng. Trần Quang Minh nhận lấy nhìn lại. Đợi đến xem xong phong thư này sau đó, thần sắc hắn khẽ nhúc nhích. Phong thư này là thái đầu ca sớm hơn chuẩn bị xong. Rõ ràng thái đầu ca đang làm nghề này thời điểm liền đã sớm hơn nghĩ đến có khả năng sẽ phát sinh loại chuyện này, dù sao đã không ngừng có chắp đầu người bị bắt. Sớm hơn lưu lại phong thư này cho Trần Quang Minh. Nội dung bức thư rất đơn giản. Nếu như hắn bị bắt vào mà nói, liền để Trần Quang Minh tiếp nhận nông sản phẩm phụ trạm thu hồi, mặc dù hắn cũng nghĩ đến nếu như mình bị bắt vào trong về sau, nông sản phẩm phụ trạm thu hồi chắc chắn liền không mở nổi, chỉ có Trần Quang Minh mới có thể tiếp nhận. Hơn nữa, thái đầu ca đã đem toàn bộ trạm thu hồi đồ vật cũng đã tiến hành công khai đi giá, mỗi chiếc máy kéo bán hắn 5000 khối tiền. Tổng cộng có 6 chiếc máy kéo, giá trị 3 vạn khối. Lại thêm tác phường bản thân cùng mà những thứ này muốn 1 vạn khối. Chỉ cần 4 vạn khối tiền liền có thể tiếp nhận. Thái đầu ca đem hết thảy đều an bài vô cùng thỏa đáng. Ý nghĩ của hắn cũng rất đơn giản. Cùng để cho nông sản phẩm phụ trạm thu hồi đóng lại, để cho những cái kia máy kéo đầu ở chỗ đó hít bụi, không bằng để cho Trần Quang Minh tiếp tục đem nông sản phẩm phụ trạm thu hồi mở tiếp. Như vậy hắn cũng có thể vì chính mình lưu đầu đường lui. Hắn tin tưởng Trần Quang Minh chắc chắn cũng biết nhớ hắn tỉnh. Nếu như trong nhà tại hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này gặp phải khó khăn gì, Trần Quang Minh chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nhìn nội dung bên trong sau đó, Trần Quang Minh cũng rơi vào trong trầm tư. 4 vạn khối tiền tiếp nhận nông sản phẩm phụ trạm thu hồi bản thân chắc chắn là một cái có lợi mua bán, đặc biệt là những cái kia máy kéo, bản thân hắn liền có một cái đội chuyển vận, máy kéo chỉ cần đến trong tay hắn, chắc chắn rất nhanh liền có thể đem tiền vốn cho kiếm về. Bây giờ máy kéo bản thân liền vô cùng ý thấy, vẫn là nhanh tiêu hàng hóa, người khác muốn mua đều mua không được. Trình đầu tử nhìn xem Trần Quang Minh còn tại lâm vào trầm tư, nhịn không được dò hỏi, "Quang Minh, ngươi ý tứ như thế nào? Nếu bị khó khăn mà nói, ngươi có thể nói với ta, chính nguyên để cho ta tôn trọng ý kiến của ngươi." Rõ ràng Trịnh Thím đã sớm nhìn qua trong thư nội dung, biết kế tiếp có thể sẽ chuyện gì phát sinh, bản thân cái này cũng là thái đầu ca đã thông báo. Nếu như hắn bị bắt vào mà nói, liền sẽ đem hiện hữu tiền toàn bộ cũng giao đến trong tay của nàng, để cho nàng mang theo hải tử tạm lánh phong ba. Số tiền này kế tiếp cũng sẽ trở thành hắn Đông Sơn tái khởi tiền vốn. "Đầu tử ngươi nghĩ kỹ, chuyện này ta tự nhiên là không có vấn đề. Có thể tiếp nhận nông sản phẩm phụ trạm thu hồi ta chắc chắn còn chiếm đại tiện nghi, chỉ là nông sản phẩm phụ trạm thu hồi bên trong các huynh đệ khác nhóm, cũng sẽ không có ý kiến gì không?" Trần Quang Minh dò hỏi. "Nếu như nông sản phẩm phụ trạm thu hồi bên trong các huynh đệ muốn đón lấy mà nói, chắc chắn là bọn hắn trước tiên ưu tiên đón lấy, Trần Quang Minh không có khả năng vượt qua bọn hắn. Trịnh Đại Tẩu nghe lộ ra biểu tình do dự. Rõ ràng nàng căn bản là không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là dựa theo thái đầu ca đối với nàng giao phó trực tiếp tới tìm Trần Quang Minh. Nhìn thấy Trịnh Đại Tẩu biểu lộ, Trần Quang Minh liền đã biết đáp án. "Tẩu tử, chuyện này ta khẳng định muốn đi hỏi một chút, hỏi trước một chút ý kiến của mọi người, mới có thể quyết định muốn hay không tiếp nhận." Trịnh Đại Tẩu nghe cũng gật đầu một cái, biết là như thế cái lý nhi. Sau đó Trần Quang Minh liền theo cùng đi nông sản phẩm phụ trạm thu hồi. Lúc này trạm thu hồi bên trong bầu không khí có chút nặng nề. Rõ ràng tất cả mọi người đã biết, thái đầu ca bị bắt vào chuyện, toàn bộ đều lo lắng lấy, vì thái đầu ca lo lắng, đồng thời cũng vì chính mình lo lắng. Thái đầu ca sau khi đi vào nông sản phẩm phụ trạm thu hồi còn không biết có thể hay không mở. Nếu như nông sản phẩm phụ trạm thu hồi sập tiệm mà nói, bọn hắn cũng không biết nên đi chỗ nào. Đến nơi tiếp nhận nông sản phẩm phụ trạm thu hồi, trong bọn họ cũng có người nghĩ tới. Nhưng bọn hắn cũng đều biết đây là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Dù sao bọn hắn mặc dù sẽ lái máy kéo, nhưng mà căn bản là không có chắp đầu phương pháp, hơn nữa bọn hắn cũng thật không dám lại tiếp tục làm cái này một nhóm. Dù sao coi như thái đầu ca người sáng suốt như vậy đều bởi vì việc này bị bắt vào đi, bọn hắn tự cho là mình chắc chắn sẽ không làm so thái đầu ca còn tốt hơn. Thậm chí cuối cùng có thể cũng sẽ bị bắt vào trong. Nhìn thấy Trần Quang Minh tới, bên trong những trạm thu hồi này các đồng chí toàn bộ đều đứng lên, ánh mắt nhìn đi qua, toàn bộ đều đang suy đoán Trần Quang Minh tới ý đồ đến. Mặc dù Trần Quang Minh cùng bọn hắn tiếp xúc không nhiều, nhưng mà bọn hắn cũng biết Trần Quang Minh là một cái vô cùng người có khả năng, trong khoảng thời gian ngắn liền từ một cái chọn người bán hàng rong trở thành một cái nắm giữ đội chuyển vận lão bản, còn có một cái tác phường. Thái đầu ca cũng không chỉ một lần tại trước mặt bọn hắn khích lệ Trần Quang Minh. "Quang Minh, người qua đây rồi." Mấy cái cùng Trần Quang Minh rất quen người lập tức nên đón tiếp lấy. Trần Quang Minh gật gật đầu. Sau đó hắn cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đem sự tình làm rõ nói. Không có đem thái đầu ca lá thư này lấy ra. "Ân, hắn vẫn là hỏi thăm đại gia kế tiếp có ý kiến gì không?" Lớn như thế một cái nông sản phẩm phụ trạm thu hồi, nhất định muốn có người tiếp nhận hơn nữa vận chuyển lại, nếu có người nguyện ý đón lấy mà nói, hắn có thể giúp một tay. Nghe hắn lời nói sau, trong sân đám người hai mặt nhìn nhau. Nhưng mà ai cũng không nói gì. Ánh mắt của rất nhiều người chớp động, có chút đoán được Trần Quang Minh tới ý đồ đến, trong nội tâm nhịn không được khẽ động. Nếu để cho Trần Quang Minh tới đón nông sản phẩm phụ thu về mà nói, đúng là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Dù sao Trần Quang Minh bản thân liền có một cái đội chuyển vận. Đối với đủ loại phương pháp cũng vô cùng tin tưởng, thậm chí có chút phương pháp so thái đầu ca nắm giữ còn nhiều hơn, giống như là bây giờ Hồ Thanh Sơn. Thái đầu ca nguyên bản cùng Hồ Tứ Gia quan hệ tốt, nhưng mà Hồ Tứ Gia đi vào về sau liền từ Hồ Thanh Sơn tới đón đường thủy đội chuyển vận. Bây giờ Trần Quang Minh cùng Hồ Thanh Sơn quan hệ phi thường tốt, thậm chí so thái đầu ca còn tốt hơn, nếu như thu đến hàng chắc chắn liền không lo bán. Trần Quang Minh khẳng định có thể đem nông sản phẩm phụ trạm thu hồi mở. Lúc này, Trần Quang Minh ánh mắt liền từ những thứ này trên mặt người từng cái đảo qua. Tiếp đó hắn lần nữa hỏi thăm đại gia có hay không tiếp nhận nông sản phẩm phụ trạm thu hồi ý nghĩ, muốn lấy được đại gia một cái minh xác trả lời. "Ta không có đón lấy ý nghĩ." "Ta cũng không có, Quang Minh ngươi liền tiếp thu rồi đi." "Đúng vậy a, ta cũng không có, nếu như ngươi tiếp nhận ta chắc chắn đi theo ngươi." Nông sản phẩm phụ trạm thu hồi đại đại nhao nhao mở miệng. Trần Quang Minh xác nhận tất cả mọi người không có tiếp nhận nông sản phẩm phụ trạm thu hồi ý nghĩ sau đó, cũng gật đầu một cái, nói, "Cái kia nông sản phẩm phụ trạm thu hồi kế tiếp liền từ ta tới đón, cái này vốn là cũng là thái đầu ca ý tứ." Hắn nói đem thái đầu ca lá thư này lấy ra cho mọi người xem. Mọi người nhìn về sau cũng nhịn không được gật đầu. Xem ra thái đầu ca vốn là có loại này dự định, lúc này mới sẽ để cho tẩu tử trực tiếp cầm tin đi tìm Trần Quang Minh, để Trần Quang Minh hỗ trợ tiếp nhận. Nhưng coi như thế, Trần Quang Minh cũng không có trực tiếp tiếp nhận nông sản phẩm phụ trạm thu hồi, mà là tới trước tiên cùng bọn hắn thương lượng. Đợi đến bọn hắn rõ ràng từ bỏ tiếp nhận nông sản phẩm phụ trạm thu hồi sau đó, mới tiếp nhận, trước tiên đem tất cả khả năng cũng đã cân nhắc tới. Bây giờ Trần Quang Minh tiếp thụ cũng càng danh chính ngôn thuận. Điều này cũng làm cho đại gia đối với Trần Quang Minh càng thêm tin phục đứng lên. Trần Quang Minh sau đó cũng bắt đầu đón lấy động tác. Cái này nông sản phẩm phụ trạm thu hồi cùng những cái kia máy kéo bản thân tất cả đều là thái đầu ca, Trần Quang Minh bây giờ muốn xuất ra tiền tới, đem những thứ này đều mua lại. Thái đầu ca cũng tại trong thư nói xong rồi, cái giá tiền này vốn là không cao, Trần Quang Minh cũng sẽ không làm chuyện bỏ đá xuống giếng, tự nhiên tiếp nhận. Đương nhiên muốn tiếp nhận cũng không có đơn giản như vậy. Trần Quang Minh chỉ là sơ bộ nói rằng chuyện này, hắn còn cần về nhà cùng tức phụ nhi thương lượng một chút, dù sao 4 vạn khối tiền cũng không phải một con số nhỏ. Coi như hắn kiếm lời nhiều tiền như vậy, trong nhà cũng liền miễn cưỡng có cái 4 vạn khối tiền, thoáng một cái thật sự có thể tính là móc giống gia sản. Chờ hắn sau khi về đến nhà, liền cùng Lâm Vũ Khê thương lượng. Nghe được thái đầu ca cũng tiến vào, Lâm Vũ Khê đồng dạng lấy làm kinh hãi. Đồng thời nàng cũng có chút lo lắng. Thật là người bên cạnh liên tiếp xảy ra chuyện, nàng cũng lo lắng Trần Quang Minh. Trần Quang Minh nhìn ra con dâu lo lắng, Trần An. Dù sao phía trước thế nhưng là có cha xét đội tới cha xét tác phường, vẫn là một chút sự tình cũng không có điều tra ra, hắn làm việc nhưng là phi thường có chừng mực. Lâm Vũ Khê gật gật đầu, trên mặt khẩn trương cũng thư hoãn. Sau đó Trần Quang Minh mới nói tiếp theo muốn tiếp nhận nông sản phẩm phụ trạm thu hồi sự tình, đối với Lâm Vũ Khê hắn không có giấu giếm, một năm một mười nói. Cái này Lâm Vũ Khê lại có chút khẩn trương. Dù sao thái đầu ca cũng là bởi vì nông sản phẩm phụ thu về mới bị bắt. Nàng lo lắng Trần Quang Minh sẽ dẫm vào thái đầu ca vết xe đổ. Yên tâm đi, chuyện này ta cũng là cân nhắc qua. Bản thân những cái kia máy kéo liền đáng giá nhiều tiền như vậy, không chấp nhận nông sản phẩm phụ trạm thu hồi, ta chắc chắn cũng sẽ không lô bốn, rất nhanh liền có thể kiếm về. Còn có chỗ kia tác phường mang theo mặt đất, ta cũng có thể nhận lấy đặt ở chỗ đó, 1 vạn khối tiền chắc chắn không mắc. Trần Quang Minh đem ý nghĩ nói. Lâm Vũ Khê nghe xong gật gật đầu. Nàng vẫn luôn không lo lắng Trần Quang Minh sẽ thua thiệt tiền. Cái kia nông sản phẩm phụ trạm thu hồi nhận lấy để sao? Nàng hỏi. Trần Quang Minh suy nghĩ một chút, vẫn không muốn phải ẩn giấu. Nông sản phẩm phụ trạm thu hồi ta tiếp nhận sau đó chắc chắn sẽ còn tiếp tục thu nông sản phẩm phụ, nhưng ta tiếp theo chắc chắn cũng chỉ có thể thu nông sản phẩm phụ. Hắn giải thích nói. Chương 201, bị thúc ép tiếp nhận, 6000 chữ, 2, chương 201, bị thúc ép tiếp nhận, 6000 chữ, 2, bản sinh thu nông sản phẩm phụ chuyện này, là bên trên này khích lệ. Nếu như thái đầu ca từ vừa mới bắt đầu liền thành thật thật chỉ lấy nông sản phẩm phụ, không ở nơi này trong cả quá trình tiến hành thương phẩm khác đầu cơ trục lợi, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Không có cách nào, nông sản phẩm phụ trạm thu hồi còn có nhiều như vậy huynh đệ phải nuôi. Trần Quang Minh cũng thở dài. Bản thân thái đầu ca nguyện ý đem nông sản phẩm phụ trạm thu hồi cũng dẫn đến những cái kia máy kéo đều giao cho hắn, chính là muốn cho hắn đem trạm thu hồi tiếp tục mở, để cho những huynh đệ kia cũng đều có ăn miếng cơm, hắn không có khả năng đem trạm thu hồi tắt. "Hảo." Lâm Vũ Khê gật gật đầu. Mặc dù đã đáp ứng, nhưng nàng vẫn là dặn đi dặn lại. Nhìn xem con dâu nghiêm túc bộ dáng, Trần Quang Minh trong lòng một mảnh mềm mại. Vì bên người tất cả mọi người, hắn cũng không khả năng sẽ mạo hiểm. Sau đó hai vợ chồng cùng tính một lượt phía dưới sổ sách. Đi qua khoảng thời gian này tích lũy, mặc dù phía trước xây tác phường mua máy kéo những thứ này đều tốn không ít tiền, nhưng bọn hắn trong tay tiền mặt quả thật có 4 vạn hơn. Lâm Vũ Khê liền đem số tiền này đếm ra tới. Đợi đến ngày thứ 2 thời điểm, Trần Quang Minh gọi lên đội chuyển vận đại gia. Dù sao hắn mang nhiều tiền như vậy, hắn cũng không yên tâm đối với. Trừ cái đó ra, hắn tính toán đem đội chuyển vận cùng nông sản phẩm phụ trạm thu hồi tiến hành trình độ nhất định gây dựng lại, dù sao nông sản phẩm phụ trạm thu hồi bên trong còn có nhiều như vậy máy kéo, chỉ lấy nông sản phẩm phụ lời nói cũng có chút quá lãng phí. Thái đầu ca trước đây mua nhiều máy kéo như vậy, bản thân cũng là vì đầu cơ trục lợi. Trong khoảng thời gian này cũng chính xác vì hắn kiếm lời không thiếu tiền. Chỉ là vận khí của hắn kém một chút, vừa bạn gặp nghiêm tra. Trần Minh Dung cùng Lâm Hiểu mấy cái nghe được thái đầu ca vậy mà xảy ra chuyện, cũng đều vô cùng giật mình, hơn nữa có chút lòng còn sợ hãi đứng lên. May mắn Trần Quang Minh sớm hơn sắp xếp xong xuôi, còn thành dựng lên đội chuyển vận, để cho bọn hắn hợp pháp lên đường, hơn nữa cảnh cáo bọn hắn không thể đầu cơ trục lợi đổ vận. Nếu không bọn hắn chắc chắn cũng biết hòa thái đầu ca một dạng. Đối với cái này thì không khỏi không cảm khái. Trần Quang Minh ánh mắt và phòng ngựa chú đáo. Nghe được Trần Quang Minh muốn tiếp nhận nông sản phẩm phụ trạm thu hồi, trên mặt bọn họ kinh ngạc càng thêm hơn, từng cái nhịn không được lên tiếng kinh hô. "Vân Thiên, toàn bộ nông sản phẩm phụ trạm thu hồi a. Đây chính là dòng giá 6 chiếc máy kéo nha, cùng chúng ta bây giờ trên tay máy kéo một dạng nhiều, chúng ta một hơi vậy mà liền tiếp thu 6 chiếc máy kéo a. Không hổ là Quang Minh a. Dựa theo tình huống hiện tại, toàn bộ trấn trên vận chuyển hàng hóa đều muốn bị Quang Minh cho bao hết." Đại gia nhao nhao cảm khái. "Đúng vậy a. Người tiếp thu rồi nông sản phẩm phụ trạm thu hồi sau đó chắc chắn cũng có thể kiếm nhiều tiền." Đại gia đối với Trần Quang Minh đều rất tín nhiệm. Hiện nay, Trần Quang Minh sự tình muốn làm còn không có một kiện bất thành. Rất nhanh bọn hắn đã đến nông sản phẩm phụ trạm thu hồi. Trạm thu hồi bên trong đại gia đã sớm ở nơi đó chờ. Trịnh Đại Tẩu bên kia cũng mang theo không ít người tới. Những thứ này toàn bộ đều là Trịnh Đại Tẩu hòa thái đầu ca nhà bên trong người. Lần này tới cũng là làm chứng. Nhìn thấy Trần Quang Minh về sau nhau nhau vây quanh. Trần Quang Minh liền lấy ra đã sớm định ra tốt hợp đồng. Bản thân hắn liền đã thu mua qua tác phường, cũng mua qua không ít cỗ xe cùng phòng ốc, một bộ này đã khinh xa liền quen, viết phần hợp đồng cũng không khó khăn. Trừ cái đó ra, Trần Quang Minh còn sớm hơn để cho người ta đi mời nông cơ trạm lãnh đạo cũ trước kia tới chứng kiến, dù sao cái này nông sản phẩm phụ trạm thu hồi chính là thái đầu ca tiếp thu rồi lúc đầu nông cơ trạm sau đổi thành, dạng này mới càng thêm danh chính ngôn thuận. Nông cơ trạm lão lãnh đạo cũng một mực nhịn không được thở dài. Khi thấy Trịnh Nguyên có thể tiếp nhận nông cơ trạm, để cho nguyên bản nông cơ trạm các huynh đệ đều có ăn miếng cơm, hắn vẫn là cao hứng vô cùng. Nhưng hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, một lần này nghiêm tra vậy mà lại liên lụy đến Trịnh Nguyên, nông sản phẩm phụ trạm thu hồi đều lâm vào khốn cảnh. Hắn biết bây giờ từ Trần Quang Minh tới đón là lựa chọn tốt nhất. Đối với Trần Quang Minh hắn cũng có hiểu biết. Dù sao cũng là Thiên Tỉnh Dương trong thôn một cái duy nhất vạn nguyên nhà. Hắn từ nông cơ trạm đi ra về sau, làm sự tỉnh cũng cùng vận chuyển có liên quan. Trần Quang Minh có một cái đội chuyển vận cùng hắn vẫn còn có chút liên hệ. Có lão lãnh đạo chứng kiến, hợp đồng rất nhanh liền ký tên hoàn tất. Trần Quang Minh tại chỗ đưa tiền. Sau đó cùng đi làm thủ tục, thành công tiếp thu rồi nông sản phẩm phụ trạm thu hồi, mặt đất, còn có cái kia 6 đài máy kéo cùng toàn bộ trạm thu hồi công nhân. Tất cả mọi thứ đều làm tốt sau đó, Trịnh Đại Tẩu rời đi. Trần Quang Minh cũng đem toàn trường người đều gọi đến cùng một chỗ, tiếp thu rồi nông sản phẩm phụ trạm thu hồi sau đó, có một số việc khẳng định muốn nói rõ ràng. Nếu như đại gia không thể dựa theo yêu cầu của hắn làm mà nói, hắn liền thật sự chỉ có thể đem nông sản phẩm phụ trạm thu hồi tắt, miễn cho cuối cùng đem chính mình cũng rơi vào trong. Đại gia sau khi nghe xong đội vàng đáp ứng, bây giờ lúc này muốn tìm phần không sống dễ dàng. Hơn nữa bọn hắn tại nông sản phẩm phụ trạm thu hồi, tiền kiếm được cũng không ít. Bọn hắn tại đón lấy thời điểm liền đã nói, hết thảy tất cả đều như cũ, Trần Quang Minh tự nhiên cũng biết bảo vệ tốt thật vất vả một lần nữa tới tay việc làm. Trần Quang Minh lại lần nữa đối với nhân viên tiến hành an bài. Đầu tiên là cái này 6 chiếc máy kéo cùng lái máy kéo người. Hắn tính toán đem cái này 6 chiếc máy kéo toàn bộ đều sắp xếp chính mình đội chuyển vận. Dù sao tại trong đội chuyển vận mới có thể danh chính ngôn thuận vận chuyển hàng. Hơn nữa còn không cần chịu đến nông sản phẩm phụ trạm thu hồi gò bó, bình thường càng thêm linh hoạt, cơ hội kiếm tiền cũng biết càng nhiều. hoàn toàn có thể ở trong quá trình này vận chuyển nông sản phẩm phụ đến nông sản phẩm phụ trạm thu hồi, tiếp đó hắn liền có thể an bài chuyên môn nhân thủ tới xử lý những thứ này nông sản phẩm phụ, các nơi lý hảo sau đó lại để cho đội chuyển vận đến bến tàu giao cho Hồ Thanh Sơn. Một bộ này quá trình so trước đó còn muốn càng thuận. Trạm thu hồi đại gia nghe cũng không nhịn được gật đầu. Có Trần Quang Minh dẫn đầu, lòng của bọn hắn lập tức liền ổn lại. Tất cả mọi người nhớ kỹ hôm nay lời ta nói. Kế tiếp, đội chuyển vận liền chuyên môn làm vận chuyển, nông sản phẩm phụ trạm thu hồi liền chuyên môn thu nông sản phẩm phụ, tất cả mọi người không muốn làm sự việc dư thừa. Trần Quang Minh lần nữa giao phó đạo. Đương nhiên hắn cũng sẽ không hoàn toàn yên tâm cái này một số người. Việc cần phải làm rất đơn giản, chính là đem đội ngũ xáo trộn. Máy kéo phối một cái chính mình người cùng một cái nông sản phẩm phụ trạm thu hồi người là lựa chọn tốt nhất, nhưng liền giới hạn trong cái này 6 chiếc máy kéo. Như thế hắn chắc chắn sẽ không nói không yên lòng, chỉ là để cho chính mình những thứ này quen thuộc chuyển vận người mang một chút bọn hắn, điều này cũng làm cho vô cùng dễ dàng liền đón nhận. Sau đó là nông sản phẩm phụ trạm thu hồi bên này. Trần Quang Minh liền để tại tác phường làm hậu cần tiểu di phụ tới. Bản thân ruộng nhỏ chính là làm ruộng xuất thân, đối với đủ loại nông sản phẩm phụ hiểu rõ vô cùng, để cho hắn tại nông sản phẩm phụ trạm thu hồi việc làm là thích hợp nhất. Ngoại trừ bản thân có thể giúp chút gì không, tự nhiên cũng là một loại giám sát. Những thứ này toàn bộ đều là cần thiết an bài. Chờ đem sự tình đều an bài tốt sau đó, một lần nữa tổ kiến sau có 12 chiếc máy kéo đội chuyển vận, tiếp tục bắt đầu hỗ trợ vận chuyển hàng. Lần này còn tăng lên rất nhiều nông sản phẩm phụ vận chuyển nhiệm vụ. Trần Quang Minh cũng một mực cùng theo chạy. Có chút thái đầu ca phương pháp, những thứ này nông sản phẩm phụ trạm thu hồi các huynh đệ cũng biết, Trần Quang Minh liền muốn đi theo tiếp nhận những thứ này phương pháp. Đương nhiên ở trong quá trình này, Trần Quang Minh cũng một mực tại đề phòng những cái kia đầu cơ trục lợi người, cái này một số người vốn chính là dựa vào thái đầu ca tiến hành đầu cơ trục lợi. May mắn qua mấy lần sau đó cũng không có xảy ra chuyện như vậy. Rõ ràng bọn hắn cũng thu đến thái đầu ca bị bắt tin tức, tại giờ phút quan trọng này phía dưới cũng không dám mạo hiểm đầu, này ngược lại là để cho Trần Quang Minh thở dài một hơi. Nhưng mà tại nông sản phẩm phụ trạm thu hồi bên kia, vẫn còn có người tới bán đồ, những thứ này đám lái buôn rõ ràng còn không biết thái đầu ca bị bắt tin tức. Tiểu Di phụ đứng ra, dựa theo Trần Quang Minh yêu cầu trực tiếp cự tuyệt. Trần Quang Minh sau khi trở về cũng thở phào. Sau đó hắn cũng thả ra lời nói, nói nông sản phẩm phụ trạm thu hồi chỉ án chiếu yêu cầu thu về nông sản phẩm phụ, cũng sẽ không tiến hành bất luận cái gì đầu cơ trục lợi sự tình. Đã như thế, nông sản phẩm phụ trạm thu hồi tiền kiếm được chắc chắn không có thái đầu ca thời điểm nhiều, nhưng mà thắng ở ổn định, để cho tất cả mọi người cảm thấy an tâm. Đây chính là Trần Quang Minh phong cách. Tất cả mọi người kiến thức đến sau đó cũng nhao nhao khen Trần Quang Minh làm sự tình ổn thỏa. Đợi đến trạm thu hồi bên này thu thật nhiều nông sản phẩm phụ sau đó, Trần Quang Minh đánh liền chứng minh, để cho máy kéo kéo đến bờ sông cho Hồ Thanh Sơn. Hắn tới cũng là vì cùng Hồ Thanh Sơn tiến hành hợp tác. Thời điểm trước kia những thứ này nông sản phẩm phụ liền cũng là Hồ Tứ gia vận. Trần Quang Minh khi đó vừa mới bắt đầu làm chọn người bán hàng trong thời điểm, cũng là từ bán nông sản phẩm phụ bắt đầu. Hiện tại hắn tiếp thu rồi thái đầu ca nông sản phẩm phụ suy nghĩ, mà Hồ Thanh Sơn cũng đón nhận cha mình Hồ Tứ gia phương pháp, song phương đã đạt thành mới hợp tác. Yên tâm đi, những hàng này liền giao cho ta. Hồ Thanh Sơn cười nói. Sau đó hai người tiếp tục giao lưu. Chủ yếu vẫn là tại nói trong khoảng thời gian này lại có ai bị bắt vào đi. Hồ Thanh Sơn dựa theo Trần Quang Minh những phương pháp kia làm, mặc dù bị tra xét mấy lần, nhưng cũng không có vấn đề gì, một mực ổn thỏa làm được bây giờ. Ngược lại là những cái kia không tuân quy củ, cho hắn chống ra không ít thị trường, toàn bộ đều bị Hồ Thanh Sơn tiếp thu rồi, hắn lực ảnh hưởng cũng thay đổi lớn hơn. Khi đó Hồ Thanh Sơn cũng nói lên trong huyện thành ý gì phục điếm. Gần nhất luôn có người tới tra. Hắn cũng định trước tiên đem những thứ này cửa hàng nốt. Mặc dù hắn không sợ bị tra, nhưng tóm lại vẫn tồn tại phong hiểm. Hiện tại hắn vận chuyển hàng hóa làm đã càng ngày càng thuận tay, cũng không quá cần dựa vào y phục điếm tới giữ thể diện, lúc này tự nhiên vẫn là ổn thỏa trọng yếu nhất. Chính xác, bây giờ không phải là kiếm nhiều tiền thời điểm. Bất quá ta tin tưởng trong khoảng thời gian này sẽ trôi qua rất nhanh. Trần Quang Minh cười nói. Dựa theo trí nhớ của hắn, cuối năm thời điểm liền sẽ nên đón chuyển cơ. Khoảng thời gian này nghiêm tra, đối với dân doanh kinh tế ảnh hưởng thật sự quá lớn. Bên trên chẳng mấy chốc sẽ ý thức được điểm này. Hơn nữa vì trọng trấn lòng tin làm rất nhiều cố gắng. Ân, qua trong khoảng thời gian này liền tốt. Hồ Thanh Sơn cũng gật gật đầu. Thời gian này hắn cũng một mực tại chú ý phụ thân bên kia. Để cho hắn thở phào là, phụ thân bên kia là bởi vì đầu cơ trục lợi bị bắt lại, không phải là bởi vì buôn lậu, bằng không thì cũng sớm đã phán quyết, sẽ không kéo tới bây giờ. Chỉ cần còn không có bị phán, liền có chuyển cơ. Hai người hàn huyên một hồi, đợi đến nông sản phẩm phụ đều mang lên thuyền hàng sau đó, hai cái nhân tài kết thúc cuộc nói chuyện. Hồ Thanh núi thuyền hàng chậm rãi lái rời bên bờ. Trần Quang Minh cũng mở lấy máy kéo hướng về nông sản phẩm phụ trạm thu hồi mở ra. Chương 202, phục vụ dây chuyền, 6000 chữ, 1, chương 202, phục vụ dây chuyền, 6000 chữ, 1, thời gian đảo mắt đã qua một tháng. Một tháng thời gian bên trong, Trần Quang Minh đều làm từng bước kiếm tiền. Bây giờ ngoại trừ tác phường cùng đội chuyển vận tiền kiếm được, còn nhiều thêm một cái nông sản phẩm phụ trạm thu hồi cũng có thể kiếm tiền. Bây giờ vừa lúc là thu hoạch thành thục thời gian. Trần Quang Minh liền sắp xếp người đi tuyên truyền rồi một lần nông sản phẩm phụ trạm thu hồi. Vốn là Thiên Tỉnh Dương liền có vạn mẫu ruộng tốt, có thể sản xuất rất nhiều nông sản phẩm phụ, nếu như đem có thể đem cái này tuyến dắt tới, coi như nông sản phẩm phụ trạm thu hồi chỉ làm nông sản phẩm phụ sinh ý, chắc chắn cũng có thể kiếm được tiền. Không bao lâu, 10 dặm 8 hương thôn dân liền biết chuyện này. Liền có không ít người tới cửa, hỏi Trần Quang Minh như thế nào thu những cái kia thu hoạch. Nguyên bản thời điểm những thứ này thôn dân cũng là chính mình chọn đến chợ bán thức ăn đi bán không bên trên giá cả không nói, còn phải tốn rất nhiều công phu. Đặc biệt là bây giờ loại tình huống này, đi chợ bán thức ăn bán đồ ăn đều cần thuê quầy hàng, nào có trực tiếp bán cho Trần Quang Minh, bớt lo dùng ít sức còn kiếm tiền. Trần Quang Minh liền bắt đầu chỉnh hợp lên nông sản phẩm phụ, ngoại trừ vận chuyển đến huyện thành, cũng có thể trực tiếp đối tiếp hương trấn thị trường. Bản thân cái này cũng là một khối lớn vô cùng bánh gà tổ. Nếu như hắn có thể đem chuyện này làm thành mà nói, mặc kệ là đối với chính mình vẫn là đối với hương trấn những nông dân kia tới nói đều có chỗ tốt vô cùng lớn. Nhưng mà tự nhiên cũng là bên trên ủng hộ. Hắn chuyện làm bây giờ trên cơ bản toàn bộ đều phải đuổi kịp đầu dựa sát vào. Ngoại trừ 10 dặm 8 hương, Trần Quang Minh cũng tiếp tục từ từ bình cùng Triệu Thượng Phong bên kia thu hàng, bất quá lần này là dùng nông sản phẩm phụ trạm thu hồi danh nghĩa. Điều này cũng làm cho chuyện này làm càng thêm danh chính ngôn thuận. Bây giờ qua mỗi đoạn thời gian, Từ Bình cùng Triệu Thượng Phong liền sẽ tiến đưa sơn chân xuống. Những thứ này sơn chân cũng sẽ bị đưa đến Hồ Thanh Sơn bên kia, đưa đến huyện thành đi bán. Bây giờ đem đồ vật đều đưa đến huyện thành sau đó, kiếm có thể so sánh tại trên trấn thị trường tự do kiếm nhiều hơn nhiều, dù sao ở trong huyện thành những thứ này sơn chân thế nhưng là hàng hiếm, cái này cũng cho nông sản phẩm phụ trạm thu hồi tăng lên rất nhiều lợi ích, cũng dẫn đến Hồ Thanh Sơn đều có thể kiếm lời không thiếu. Nông sản phẩm phụ trạm thu hồi tại nông thôn danh tiếng càng lúc càng lớn. Thỉnh thoảng liền có thôn dân tới hỏi. Có người hỏi thăm lúc, Trần Quang Minh liền để bọn hắn đi tìm Trần Phụ. Trần Phụ vốn chính là lão nông dân xuất thần, đối với đủ loại thu hoạch đi tỉnh chờ cũng không thiếu hiểu rõ, Trần Quang Minh liền đem một khối này giao cho Trần Phụ xử lý. Đối với cái này Trần Phụ cũng cao hứng phi thường. Chờ đến lúc thu hoạch thành thục, coi như tất cả thôn trưởng đều phải qua tới cùng hắn nói chuyện, thương lượng làm như thế nào bán thu hoạch, đều phải qua tay của hắn. Điều này cũng làm cho Trần Phụ lập tức trở thành 10 dặm 8 hương người có mặt mũi. Đương nhiên chỉ là dựa vào Trần Phụ chắc chắn không đủ, liền kéo theo chính mình một đám lao huynh đệ làm một trận. Trong thôn đầu, rất trẻ trung cô nương cùng những cái kia thím đều tại chế y tác phường hỗ trợ. Tuổi nhỏ hơn một chút người gần nhất không dám đi làm chọn người bán hàng rong, ngay tại trong Trần Quang Minh đội chuyển vận treo tên, có nhiều chỗ máy kéo là vận không tới, vẫn là dùng xe đạp càng thêm thuận tiện, bọn hắn liền dùng nhân lực đi đưa hàng. Tiếp đó chính là trong thôn giống như Trần Phụ tuổi lão đại gia, bọn hắn bình thường cũng chính là trong nhà đủ loại điện, kiếm còn không có trong nhà bà nương cùng tức phụ như nhiều, đã sớm đến tìm Trần Quang Minh muốn tìm phần việc làm. Bây giờ mượn công phu này vừa vặn đem những lao đại này đàn ông cũng cho an bài, đi theo Trần Phụ cùng một chỗ quản thu nông sản phẩm phụ sự tình. Bây giờ nghĩ Quang Minh thật là lương tựa tập thể, đem trong thôn các thôn dân từ trên xuống dưới đều cho an bài mấy lần, làm cho cả thôn đều một lòng đoàn kết. Hôm nay đến tìm chính là thôn bên cạnh Đinh thôn trưởng. Lúc năm ngoái, Trần Quang Minh lại rút cùng một chỗ bận cây dương mai kiếm lời không thiếu. Năm nay thời điểm hắn lại tìm tới, Trần Quang Minh liền không có ý định tiếp tục chỉ kiếm lời chuyển vận tiền. Hắn tính toán từ thu cây dương mai bắt đầu, những thứ này cây dương mai từng thu tới về sau, tại nông sản phẩm phụ trạm thu hồi qua một tay, lại cho Hồ Thành Sơn để cho đưa đến huyện thành đi bán. Đi, ta lập tức đi tìm cha ngươi. Đinh thôn trưởng gật gật đầu. Mắt nhìn Trần Quang Minh, hắn cũng rất cảm khái. Lúc năm ngoái, Trần Quang Minh một chiếc kia máy kéo liền đã đủ để cho hắn nhìn với con mắt khác, không nghĩ tới năm nay Trần Quang Minh sự nghiệp là càng làm càng lúc càng lớn. Không gần như chỉ ở lúc năm ngoái thành lập đội chuyển vận, tiếp theo thời điểm càng là tiếp thu rồi nông sản phẩm phụ trạm thu hồi, bắt đầu thu toàn bộ nông thôn nông sản phẩm phụ. Đối với bọn hắn tới nói tự nhiên là chuyện tốt. Trong thôn chủ yếu nguồn kinh tế vẫn là dựa vào lấy làm ruộng. Bây giờ có Trần Quang Minh nông sản phẩm phụ trạm thu hồi, bọn hắn trồng ra cây nông nghiệp liền đều có chỗ, sẽ lại không lo lắng cây nông nghiệp bán đấu giá không đi ra. Tại lúc này trước bọn hắn loại cây nông nghiệp chỉ là vì phụ cấp gia dụng, cũng không có thật sự như muốn xem như một môn kiếm tiền nghề nghiệp. Nhưng là bây giờ cũng không giống nhau. Nếu như Trần Quang Minh thật sự có thể ổn định thu những thứ này cây nông nghiệp mà nói, bọn hắn liền có thể đem những đất kia toàn bộ đều trồng lên có giá trị cây nông nghiệp. Dựa vào những thứ này cây nông nghiệp hàng năm cũng có thể kiếm được tiền không thiếu. Với bạn, Trần Phụ lúc này từ trong đất trở về. Hắn đi nhìn trong thôn những đất kia, Trần Quang Minh để cho hắn phụ trách nói nông sản phẩm phụ sự tình, nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi, đem những đất kia một lần nữa mở ra rồi. Đương nhiên hắn không có xuống đất, chỉ là chỉ huy trong thôn những kia tuổi trẻ hậu sinh. Coi như trong thôn những thứ này hậu sinh đều đi làm người bán hàng rong, nhưng mà là nông dân căn, chắc chắn liền không thể dạng này nhường đất bỏ hoang. Đinh thôn trưởng nhìn thấy Trần Phụ lập tức nhiệt tình nên đón. Hai người là ở chỗ này nói đến cây dương mai sự tình. Trần Phụ đã sớm đi trong hương trấn nghe cây dương mai giá cả, năm nay mưa rơi tương đối ít, cây dương mai số lượng ngược lại nhiều, giá cả tự nhiên cũng sẽ có điều hạ xuống. Năm ngoái cây dương mai giá tiền là 2 mao một cân, năm nay ngã xuống 1 mao 8. Tại hương trấn trong chợ cây dương mai giá cả có thể bán được 2 mao 2 phần, nếu như có thể đem cây dương mai kéo đến huyện thành thị trường bán đi, giá cả còn có thể cao hơn. Dù sao huyện thành chung quanh là rất ít có nhân chủng cây dương mai. Điểm này Trần Quang Minh đã cùng Hồ Thanh Sơn bàn giao qua, Trần Quang Minh bên này từ thu hàng bắt đầu lại đến nông sản phẩm phụ trạm thu hồi đóng gói, cuối cùng vận chuyển đều bao rơi tình huống phía dưới, cho Hồ Thanh Sơn giá tiền là 2 mao 3 chia tiền. Mặc dù so hương trấn những cái kia bán lẻ còn muốn mắc hơn một chia tiền, dù sao cũng là nông sản phẩm phụ trạm thu hồi phát ra ngoài hàng, Trần Quang Minh còn có thể để cho người ta chuyên môn cho qua. Sau đó đóng hộp hảo, trực tiếp liền có thể cầm tới trong chợ đi bán. Trong quá trình này, Hồ Thanh Sơn kiếm chỉ là một cái vận chuyển hàng hóa tiền. Trên danh nghĩa vẫn là nông sản phẩm phụ trạm thu hồi cùng hắn đối tiếp hàng bán buôn ở giữa giao dịch, chính là hàng bán buôn bên kia cũng là Hồ Thanh Sơn chính mình tìm xong. Trần Quang Minh còn chuyên môn đi huyện thành một chuyên ký hợp đồng. Đây cũng là bởi vì Trần Quang Minh cùng Hồ Thanh Sơn quan hệ tốt, giữa hai bên lại có thể tín nhiệm lẫn nhau, mới có thể dễ dàng như vậy đạt tới hợp đồng. Nếu như là Hồ Tứ Gia hòa Thái Đầu Ca, Hồ Tứ Gia chắc chắn sẽ không đem chính mình xuất hàng phương pháp nói cho Thái Đầu Ca, thì càng không cần phải nói ký kết hợp đồng. dù sao đây cũng là cơ mật. Nếu như Hồ Tứ Gia giữ cửa lộ nói cho Thái Đầu Ca, không chừng Thái Đầu Ca sẽ tự kết nối con đường này, đó cũng không có Hồ Tứ Gia chuyện gì. Cho nên Thái Đầu Ca vẫn luôn không có đem quá trình đi thông. Đương nhiên, vào lúc đó trên thị trường cũng không để ý nghiêm như vậy, mọi người cũng đều không có cái ý thức này, chỉ là làm một bộ đơn giản xuất hàng bán hàng quá trình. Trừ cái đó ra, đầu cơ trục lợi sinh ý lợi nhuận chính xác quá lớn. Hơn nữa muốn làm thành đầu cơ trục lợi sinh ý, căn bản không có cách nào đem quá trình đi thông. Lúc bắt đầu không làm được, về sau dựa vào đầu cơ trục lợi kiếm tiền sau, Song Vương cũng đều không có tâm tư này, cũng là đem nông sản phẩm phụ sinh ý trở thành mặt ngoài ngụy trang, vụ trộm làm đầu cơ trục lợi sinh ý cuối cùng mặc dù đã kiếm được tiền, nhưng mình cũng tiến vào. Mà Trần Quang Minh cùng Hồ Thanh Sơn lại là đem lộ đều đi thông. Dù sao Hồ Thanh Sơn là tự mình đã trải qua điều này, chỉ có giữa Song Phương tín nhiệm lẫn nhau, mới có thể làm được đôi bên cùng có lợi, đều có tiền kiếm lời. Cái này cũng là đối với Song Phương đều tốt một bút mua bán. Một cân cây dương mai tính được, Trần Quang Minh có thể kiếm được 5 phần tiền. Không nên nhìn một cân chỉ là kiếm lời 5 phần tiền, chỉ cần lượng đi lên, mỗi ngày kiếm chắc chắn vô cùng có thể quan. Giống như là sát vách đinh giá thôn. Lúc năm ngoái bọn hắn cây dương mai bán hảo. Bởi vậy năm nay nhiều loại không ít cây dương mai, tăng thêm năm nay thời tiết hảo, cây dương mai sản lượng cao. Đinh thôn trưởng bảo thủ lý do tính ra đều có 3 vạn cân cây dương mai. Mỗi cân cây dương mai cũng có thể kiếm lời 5 phần tiền, đây là một cái đinh gia thôn cây dương mai, toàn bộ đều kéo cho Hồ Thanh Sơn sau liền có thể kiếm lời 1500 khối. Đương nhiên trên thực tế tăng thêm trên đường thiệt hại, tiền này chắc chắn sẽ không nhiều như vậy, nếu là kiếm lời cái 1300-400 chắc chắn là không có vấn đề. Ở xa giống như là đinh gia thôn thôn cũng không ít, chỉ cần cây dương mai sinh ý thuận lợi làm xuống tới, khẳng định có thể kiếm lời cái vạn thanh khối. Trần phụ tự nhiên cũng coi như qua bút chứng này, bởi vậy đi lên sự tỉnh tới nhiệt tình mười phần, bắt đầu không ngừng cùng đinh thôn trưởng để ý giá cả. Song Vương cuối cùng cũng là nói xuống một cân một mao tám giá cả. Đợi đến đã nói sau đó, Trần phụ liền đi thông chi nông sản phẩm phụ trạm thu hồi các đồng chí, để cho bọn hắn cùng một chỗ tới phối hợp với thu cây dương mai cùng ra đơn. Làm xong đơn sau, bọn hắn sẽ cùng theo máy kéo cùng một chỗ đem cây dương mai trực tiếp đưa đến Hồ Thanh Sơn nơi đó, ra một cái hóa đơn sau đó, một đoạn này quá trình liền đi xong. Lấy tiền trong quá trình có tiểu di phụ đi theo. Tăng thêm còn có nông sản phẩm phụ trạm thu hồi bên kia kế toán cũng biết ký sổ, hắn ngược lại là không sợ vấn đề tiền. Đợi đến đem cây dương mai sinh ý sau khi làm xong, hắn còn có thể đi Hồ Thanh Sơn nơi đó đối với một chút sổ sách, đến lúc đó Trương Mục có vấn đề hay không liếc qua thấy ngay. Mặc kệ là đối với Trần Quang Minh vẫn là đối với Hồ Thanh Sơn tới nói, đây đều là một cái bảo đảm, Song Phương người dưới tay cũng biết tất cả điểm này, làm sổ sách cũng nghiêm túc. Dù sao bây giờ nghĩ tìm một công việc cũng không dễ dàng. Bên này bắt đầu thu hàng sau đó, nông sản phẩm phụ trạm thu hồi bên kia máy kéo cũng lái tới, những minh đệ này cũng đều rất có nhận hàng kinh nghiệm. Không bao lâu, một giỏ giỏ cây dương mai liền bị trang bị máy kéo. Hôm nay có thể tính là cây dương mai lần thứ nhất thành giao, Trần Quang Minh liền tự mình đi theo máy kéo đi một chuyến, máy kéo từ Trần Quang Niên mở lấy một đường hướng về bờ sông lái đi, Hồ Thanh Sơn bên kia cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Quang Minh ngươi còn tự thân đến đây. Nhìn thấy Trần Quang Minh về sau, Hồ Thanh Sơn cũng cao hứng phi thường. Một lần này cây dương mai sinh ý đối với hắn mà nói cũng là một bút không tệ mua bán, thuận lợi hoàn thành lần này sinh ý sau, hắn cũng có thể kiếm lời 5-6 ngàn khối. Hắn xem như đã nhìn ra, chỉ cần đi theo Trần Quang Minh liền không sợ không kiếm tiền. Tiếp theo, Trần Quang Minh nông sản phẩm phụ trạm thu hồi, cùng hắn nhất định sẽ có càng nhiều giao dịch, quan hệ của hai người cũng biết trở nên càng thêm thân mật. Chương 202, phục vụ dây chuyền, 6000 chữ, 2, chương 202, phục vụ dây chuyền, 6000 chữ, 2, đúng vậy à, lần thứ nhất theo tới xem trước một chút. Trương Mục bên kia ngươi cũng làm tin tưởng, đợi đến lần sau thời điểm ta chắc chắn cũng sẽ không đi theo, đến lúc đó ta nắm cơm tới ngươi ở đây lấy tiền. Trần Quang Minh cười nói, Hồ Thanh Sơn đương nhiên sẽ không có vấn đề. Song Vương bàn giao vô cùng thuận lợi. Đợi đến Hồ Thanh Sơn thu hàng về sau liền mở ra tờ đơn. Trong khoảng thời gian gần đây có không ít làm vận tải đường thủy bị bắt. Hồ Thanh Sơn liền thừa dịp trong khoảng thời gian này thu mua không ít thuyền hàng. Hiện tại hắn trong tay đã có 3 chiếc thuyền hàng. Hai người một cái làm vận chuyển đường bộ, một cái làm vận tải đường thủy, phối hợp vô cùng thuận lợi, thông qua hai người phối hợp, có thể đem vận chuyển hàng hóa đến phần lớn chỗ cần đến. Chỉ là mấy ngày, Đinh Gia Thôn liền đem cây dương mai bán xong. Đinh thôn trưởng còn chuyên môn tới cửa cảm tạ. Trần Quang Minh năm nay thật là rút bận rộn. Lúc bình thường thôn bọn họ bên trong nông sản phẩm vụ cơ bản đều là mỗi thôn chính mình bán, coi như có thể thuê đến máy kéo về sau cũng muốn chính mình tìm người mua. Năm nay Trần Quang Minh đem hết thảy đều cho bao hết. Không bao lâu, chuyện này cũng tại 10 dặm 8 hương truyền ra. Thôn trưởng của những thôn khác cũng nhao nhao tới cửa. Không chỉ có là mỗi trong thôn truyền ra, ở xã cũng biết. Tào cán sự còn chuyên môn tới một chuyến, muốn đưa tin một chút làm tuyên truyền. Tào cán sự, làm như vậy không có vấn đề a? Trần Quang Minh cười nói. Vừa rồi thời điểm hắn đã đem đủ loại chứng minh đưa cho Tào cán sự nhìn. Trong đó có nông sản phẩm phụ trạm thu hồi cùng tất cả thôn đạt thành hợp đồng hiệp nghị, chính mình đội chuyển vận hợp đồng, tăng thêm Hồ Thanh Sơn bên kia vận chuyển hàng hóa hợp đồng cùng cuối cùng nông sản phẩm phụ trạm thu hồi cùng thị trường hãng bán buôn ký kết hợp đồng. Hắn đầu này dây chuyển sản nghiệp đã vô cùng hoàn chỉnh. Đương nhiên sẽ không có vấn đề. Tào cán sự cười nói. Tại bây giờ loại này nghiêm tra bối cảnh dưới, Trần Quang Minh loại này tuân theo quy củ người thật sự quá ít, cái này cũng là hắn quyết định tiến hành báo cáo nguyên nhân. Có Tào cán sự đưa tin, Trần Quang Minh cũng coi như là lấy được ở xã học thuộc lòng sách, hắn tiếp theo làm chuyện này cũng biết càng thêm danh chính ngôn thuận. Tiếp theo thời gian bên trong, nông sản phẩm phụ trạm thu hồi cùng đội chuyển vận liền cùng một chỗ đội vàng cây dương mai sự tình, đến mưa dầm ví tiết mới dần dần chậm lại. năm nay thời tiết quả thực hảo, để cho trong thôn tựa dịp mưa dầm ví tiết không đến thời tiết tốt gặt gấp một sóng lớn, đem phần lớn tiền đều kiếm vào tay. Trong mấy mắt, Trần Quang Minh tiếp nhận nông sản phẩm phụ trạm thu hồi đã một tháng thời gian, vợ chồng hai người người liền ngồi chung xuống tính toán một cái sổ sách. Có lần này cây dương mai sinh ý, nông sản phẩm phụ trạm thu hồi kiếm không thiếu. Bất quá nông sản phẩm phụ trạm thu hồi tại không làm đầu cơ trục lợi sinh ý, chỉ lấy nông sản phẩm phụ tình huống phía dưới kỳ thực kiếm cũng không nhiều, một tháng chỉ có thể kiếm lợi 1.000 nhiều. Cho nên tìm được đáng tiền nông sản phẩm phụ sinh ý liền phi thường trọng yếu. Giống như là trước đây che bương măng cùng bây giờ cây dương mai cũng là không tệ sinh ý, tại Trần Quang Minh trong kế hoạch còn có dầu hạt cải cùng đường đỏ. Chỉ cần từng chút một khai quật, cơ hội vẫn phải có. Nhưng những thứ này sinh ý làm cũng là có nhất định phong hiểm, hơn nữa phiền phức, không có trực tiếp đầu cơ trục lợi, để kiếm tiền nhanh, nhưng thắng ở ổn định. Mặt khác, hắn dựa vào mình tại nông thôn danh khí rất dễ dàng liền có thể cùng cái này một số người đắp lên quan hệ, cũng có thể còn để cho nông sản phẩm phụ trạm thu hồi kiếm nhiều không ít. Nhưng mà nông sản phẩm phụ cũng có mùa tính chất. Qua trong khoảng thời gian này về sau, dựa vào nông sản phẩm phụ sẽ rất khó kiếm tiền. Cái này cũng là thái đầu ca lựa chọn bí quá hóa liệu, làm đầu cơ trục lợi nguyên nhân chủ yếu. Một nguyên nhân khác tự nhiên là đầu cơ trục lợi quá kiếm tiền. Đương nhiên cũng là thái đầu ca vận khí không tốt. Ai cũng không nghĩ tới Nghiêm cha sẽ đến nhanh như vậy, cha Nghiêm như vậy. Cuối cùng có thể để cho Trần Quang Minh tiếp thu rồi đây hết thảy. Mà các nông sản phẩm phụ trạm thu hồi bản thân không kiếm tiền, nhưng mà nhiều hơn cái kia 6 chiếc máy kéo, lại làm cho hắn kiếm lời tiền nhiều hơn. Mặc dù bây giờ thị trường còn nghiêm, để cho hắn tổn thất không ít sinh ý, nhưng chỉ là dựa vào làm chính phủ sinh ý, kiếm còn là không ít. Muốn là bây giờ dựa vào chính mình 2 chiếc máy kéo cùng đại gia hợp máy kéo, hắn một ngày liền có thể kiếm được 300 nhiều khối tiền. Bây giờ lại nhiều 6 chiếc máy kéo, nhầm cửa này máy kéo còn toàn bộ đều là cá nhân hắn tất cả, mặc dù đại đa số kéo cũng chỉ là nông sản phẩm phụ, nhưng mà tại bỏ đi tiền xăng cùng phát đi tiền lương những thứ này sau đó, một ngày cũng có thể kiếm lời cái 300 nhiều khối. Dựa vào cái này nhiều hơn 6 chiếc máy kéo, một tháng coi như bỏ đi trời mưa trời ngoài ý muốn cũng có thể kiếm lời cái hơn 5.000 khối tiền. Bởi vậy hắn đón lấy nông sản phẩm phụ trạm thu hồi tăng thêm 6 chiếc máy kéo, chỉ cần hơn nửa năm liền có thể hồi vốn, cuộc mua bán này chắc chắn là kiếm. Hơn nữa, bây giờ còn là bởi vì tình huống đặc thù, đợi đến thị trường hoàn toàn khai phóng sau đó, cái này nông sản phẩm phụ trạm thu hồi còn có thể mang đến cho hắn càng nhiều lợi ích. Chờ tính được sổ sách sau, hai vợ chồng đều thở phào nhẹ nhõm. Dựa theo tình huống hiện tại một năm nửa năm cũng có thể hồi vốn. Ngày mai ta đem mọi người tiền lương kết một chút. Trần Quang Minh nói. Lâm Vũ Khê sau khi nghe xong gật gật đầu. Nàng quản tác phường bên này cũng muốn đến kết toán thời điểm. Vậy thì dứt khoát đem ngày mai xem như thống nhất tiền lương kết toán ngày, cái này đều có thể đủ tại không sai biệt lắm thời gian bên trong cầm tới tiền, cũng không đến nỗi có chênh lệch. Vợ chồng hai người quyết định xong sau liền thông chi tiếp. Mặc kệ là tác phường, đội chuyển vận vẫn là nông sản phẩm phụ trạm thu hồi công nhân đều hưng phấn, đây đúng là trong một tháng đáng giá nhất một ngày cao hứng. Sáng sớm, nông sản phẩm phụ trạm thu hồi. Trần Quang Minh sớm liền đến. Đây là nông sản phẩm phụ thu về bên trên tại hắn tiếp nhận sau lần thứ nhất phát tiền lương. Hắn khẳng định muốn làm tốt, mới có thể để cho những công nhân này càng thêm tin phục chính mình. Đại gia nhường một chút, nhường một chút. Tiểu Di phụ bây giờ là nông sản phẩm phụ trạm thu hồi người phụ trách một trong. Hắn duy trì hiện trường trật tự. Trần Quang Minh nhưng là mang theo Dư Bình cùng còn lại An huynh đệ cùng một chỗ tới. Hai huynh đệ đều mang theo một cái bao tải. Đi tới văn phòng sau đó, Trần Quang Minh trực tiếp đem tiền ngã xuống trên mặt bàn. Nhìn xem nhiều tiền như vậy, các công nhân toàn bộ đều nín thở. Trần Quang Minh liền bắt đầu phát tiền. Nông sản phẩm phụ trạm thu hồi bên trong công nhân đã sớm chờ. Trên mặt bọn họ có thể nhìn thấy một chút thất vọng. Tại lúc ngày trước, mỗi cái tiền lương tháng đều có trên 100 khối. Nhưng mà bọn hắn cũng biết tình huống bây giờ cùng trước kia không giống nhau. Trần Quang Minh tiếp nhận sau đó liền thật sự chỉ làm nông sản phẩm phụ sinh ý tại không có đầu cơ trục lợi buôn bán lợi nhuận phía dưới, bọn hắn đều không xác định Trần Quang Minh một tháng có thể kiếm lợi bao nhiêu tiền, cũng không biết có thể cho chính mình mở ra bao nhiêu tiền lương. Điểm này bọn hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ loại tình huống này, nông sản phẩm phụ giá thu hồi có thể bảo trụ cũng không tệ rồi, bọn hắn cũng còn có thể nông sản phẩm phụ trạm thu hồi kiếm miếng cơm ăn. Nhưng mà bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, Trần Quang Minh lại còn là dựa theo dĩ vãng tiền lương cho bọn hắn phát, cũng không có thiếu tiền của bọn hắn. Đại gia lập tức đều kinh hô một tiếng. Đây quả thật là cho bọn hắn lớn vô cùng kinh hỉ. Cũng đều không nghĩ tới Trần Quang Minh tiếp nhận nông sản phẩm phụ trạm thu hồi sau đó, chỉ làm nông sản phẩm phụ tình huống phía dưới, lại còn có thể phát lên cao như vậy tiền lương. Quang Minh sẽ không có kiếm tiền a? Có công nhân thấp giọng nghị luận. Hẳn sẽ không. Các ngươi cũng biết phía trước dựa vào cây dương mai liền kiếm lời không thiếu. Ngoại trừ cây dương mai, chúng ta cũng thu không ít nông sản phẩm phụ. Có Quang Minh những cái kia phương pháp, chỉ cần thu hồi lại liền không lo bán. Có những thứ khác công nhân mở miệng nói. Nói cũng đúng. Phía trước đem chúng ta những cái kia nông sản phẩm phụ từng thu tới đều rất ít bán đi. Không phải chúng ta chính mình ăn, chính là trực tiếp nát vụn trong kho hàng. Không nghĩ tới Quang Minh thật đúng là có thể đem con đường này đi thông, kiếm nhìn qua cũng sẽ không so trước đó thiếu. Những thứ khác công nhân cũng nhao nhao phụ hòa nói. Bọn hắn không biết trong đó môn đạo. Nhưng bọn hắn biết Trần Quang Minh đúng là đi trong huyện cùng một cái hang bán buôn ký hợp đồng, bọn hắn với bên ngoài cũng là nói như vậy. Đây vẫn chỉ là nông sản phẩm phụ trạm thu hồi tiền kiếm được, các ngươi cũng đừng quên Quang Minh còn có một cái đội chuyển vận, dựa vào kéo hàng đều có thể kiếm lời không thiếu tiền. Có đi theo Trần Quang Minh lái máy kéo nhân đạo. Bọn hắn là rõ ràng nhất trong này môn đạo. Nói thật, đi theo Trần Quang Minh chạy vận chuyển muốn so làm đầu cơ trục lợi thoải mái hơn. Bọn hắn ở trên đường thời điểm một cái tra xét đội cũng không sợ. Lúc này trước bọn hắn chỉ dám tại sáng sớm cùng buổi tối len len kéo hàng. Thân chính nên cái gì cũng không sợ. Nếu như có thể quang minh chính đại kiếm tiền, ai lại muốn lén lén lút lút? Nhìn xem một màn này, Trần Quang Minh trên mặt lộ ra nụ cười. Xem ra hắn đã chiếm được công nhận của tất cả mọi người, cái kia tiếp theo có một số việc làm liền càng thêm vui lòng. Đem nông sản phẩm phụ trạm thu hồi công nhân tiền lương đều phát sau đó, Trần Quang Minh liền lại trở về trong thôn tác phường cũng đang phát tiền lương. Nơi này có Lâm Vũ Khê nhân vật nữ chính này người là được rồi. Trần Quang Minh đi qua thời điểm liền thấy tất cả mọi người vây quanh Lâm Vũ Khê cùng Trần Mẫu, đại gia trên mặt cũng đều là nụ cười, bầu không khí vô cùng hòa thuận. Hắn liền không có đi qua. Đội chuyển vận bên kia cũng vẫn là lại muốn tính một chút tiền. Bây giờ đội chuyển vận tổng cộng có 12 chiếc máy kéo, trong đó có 8 chiếc cũng là thuộc về Trần Quang Minh chính mình sở hữu, trong đó có 1 chiếc là dư bình cùng còn lại sao 2 cái huynh đệ, khác 3 chiếc cũng là bọn hắn hợp, muốn phân đi một nửa tiền. Bộ phận này tiền tính ra cũng không khó. Cũng là đi công sổ sách, bên này đều có sổ sách ghi chép. Cuối cùng, tháng này mỗi người còn lấy được 600 khối tiền. Cầm tới tiền sau đó tất cả mọi người là hỉ khí dương dương. Lúc bình thường bọn hắn kỳ thực kiếm không có nhiều như vậy, tháng này có cây dương mai sinh ý tại, bọn hắn kéo hàng cũng nhiều hơn, kiếm tự nhiên nhiều. Bất quá bây giờ đã đến mưa dầm quý tiết kế tiếp một đoạn lúc trời nắng thời điểm thiếu, muốn ra ngoài kéo hàng cũng không dễ dàng như vậy. Lúc năm ngoái, Trần Quang Minh tại mưa dầm quý tiết thời điểm, còn đi đầu cơ trục lợi một đợt dù che mưa, nhưng mà lần này hắn chắc chắn không dám làm như vậy. Tiếp theo muốn làm gì, hay là muốn tính toán cẩn thận bàn bạc mới được. Chương 203, vừa đăng lên báo, 6000 chữ, 1, chương 203, vừa đăng lên báo, 6000 chữ, 1, năm nay mưa dầm quý tiết tựa hồ tới đặc biệt muộn. Nhưng mà trời mưa sau khi thức dậy liền thật sự hạ cái không ngừng. Trần Quang Minh kỳ thực nghĩ tới làm áo mưa, nhưng là bởi vì kỹ thuật cùng tài liệu nguyên nhân, cuối cùng vẫn từ bỏ, cuối cùng cái này mùa mưa cái gì cũng không có làm. Đương nhiên tác phường hay là một mực mở lấy. Hắn biết tại mùa mưa kết thúc về sau, thời tiết liền sẽ trở nên nóng bức. Lúc này vừa bạn đem mùa hè quần áo làm được. Trần Quang Minh đánh liền mấy cái mùa hè quần áo đánh vậy. Mùa hè quần áo chế tác lên tương đối đơn giản. Bây giờ trong xưởng mặc kệ là những cái kia thì vẫn là tiểu cô nương, cũng đã có thể thuần thục chế tác kiểu mới mùa hạ y phục. Trần Quang Minh liền để tất cả mọi người chỉ chế tác kiểu mới quần áo, những cái kia đời cũ bán buôn kiểu dáng quần áo trước hết không làm. Mà kiểu mới quần áo và đời cũ quần áo khác biệt lớn nhất chính là ở nhãn hiệu. Lần trước hắn xin nhãn hiệu sau đó không bao lâu liền xuống rồi. Nhưng mà Trần Quang Minh không có lộ ra, chỉ là mỗi một kiện tác phường chế ra quần áo đều đánh lên mới nhãn hiệu, những y phục này càng có nhận ra độ. Mà những cái kia phòng chế trong nhà hắn kiểu mới quần áo tác phường, một cách tự nhiên cũng đem cái này nhãn hiệu phục chế ở trên quần áo, tiếp đó càng nhiều truyền bá ra. Lại là cá biệt nguyệt thời gian trôi qua. Mưa dầm quý tiết cuối cùng dần dần trôi qua. Nguyên bản chống trải đường cái cũng dần dần khôi phục sinh khí. Trần Quang Minh liền đi cửa hàng bách hóa đàm luận mùa hạ quần áo sự tình. Vốn là song phương cũng đã là lão quan hệ hợp tác, nói vô cùng thuận lợi. Đợi đến nói xong sau đó, máy kéo liền đem mùa hạ quần áo chuyển đến cửa hàng bách hóa, những thứ này kiểu mới nhất thức quần áo không nghi ngờ chút nào nhận lấy truy phủng. Đại di phụ không ngừng thu tập trên phố tin tức. Quả nhiên không bao lâu sau đó, liền có tác phường bắt đầu phòng chế nhà bọn hắn kiểu mới nhất mùa hạ quần áo. Mùa hạ quần áo phòng chế so mùa xuân quần áo còn đơn giản. Đương nhiên mặc kệ những thứ này tác phường như thế nào phòng chế, đi lên cùng Trần Quang Minh bên này gần lại lấy đánh gậy nghiêm ngặt làm ra quần áo vẫn có lớn vô cùng chênh lệch. Thô sơ giản lược có thể nhìn không rõ ràng, nhưng chỉ cần đem hai cái quần áo đặt chung một chỗ vẫn là rất dễ dàng liền có thể nhìn ra, bây giờ phòng chế quần áo tại trên trấn đã không có gì thị trường. Đương nhiên bọn hắn không có ở trên trấn bán, mà là chuyển đến những thứ khác hương trấn. Quang Minh, chúng ta không quản một chút sao? Đại di phụ nhịn không được hỏi. Ân, chúng ta trước tiên mặc kệ. Trần Quang Minh híp con mắt, trong lòng sớm đã có tính toán trước. Những thứ này làm dệt tiểu mới mùa hạ quần áo bây giờ chỉ là tại những thứ khác hương trấn bán, hiện nay tại trấn trên quần áo bán ra cũng sẽ không tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Chờ hắn cũng nghĩ đem sinh ý làm đến khác hương trấn thời điểm, những thứ này mang theo nhãn hiệu phòng chế quần áo, ngược lại sẽ trở thành trợ lực của hắn. Đại di phụ nghe xong về sau gật gật đầu. Bọn hắn bây giờ cần phải làm là đừng cho kiểu mới mùa hạ quần áo tại trên trấn truyền bá là được rồi, khác hương trấn bọn hắn bây giờ chính xác cũng không có năng lực quản. Hơn nữa bây giờ trên thị trường còn nghiêm, bọn hắn cũng thật không dám đem sinh ý làm đến những thứ khác hương trấn đi, thì càng không cần phải nói huyện khác thành. Không đổi. Thị trường hướng do rất nhanh cũng bị biến. Trên thực tế cũng đúng như hắn nói một dạng. Hơn nửa năm nghiêm tra để cho vốn là đã dần dần phát triển ôn thành dân doanh kinh tế nhận lấy ảnh hưởng phi thường lớn, đã khiến cho thị lý chú ý bọn hắn cũng ý thức được, tuyệt đối không thể để cho dân doanh kinh tế mất đi lòng tin, bằng không thì bọn hắn phía trước trả giá những cái kia cố gắng liền toàn bộ đều uổng phí. Dưới loại tình huống này, hướng do bắt đầu chậm rãi chuyển biến. Trần Quang Minh rõ ràng có thể cảm nhận được, khoảng thời gian này xét xử cường độ cũng tại hạ xuống, chỉ cần không phải quá phận, cũng sẽ không tra quá nghiêm. Nhưng coi như thế, rất nhiều tiểu thương vẫn còn ngắm nhìn trạng thái. Bọn hắn không dám đánh cược, sợ những thứ này chỉ là tạm thời, sơ ý một chút chính mình cũng sẽ bị bắt vào trong, dù sao lúc trước thời điểm ai cũng không có nghĩ tới sẽ có một ngày này. Nhưng Trần Quang Minh biết cơ hội đã tới. Hắn biết trước khi trời sáng Lê Minh đã đến tới, tình thế đã phát sinh thay đổi. Mặc dù bây giờ cả nước các nơi vẫn còn nghiêm tra trong trạng thái, nhưng mà Ôn Châu khu vực lại đã sớm làm ra thay đổi, cái này cũng là Ôn Châu khu vực có thể trở thành dân doanh phát triển kinh tế cái nôi nguyên nhân chủ yếu. Lúc trước liền thấy qua một thiên san phát trên báo chí liên quan tới 4000 tinh thần văn chương. Trong đó liền miêu tả Ôn Châu khu vực khoảng thời gian này dân doanh phát triển lịch trình. Hắn bên này vừa mới nghĩ đến ngày đó báo chí, đại di phụ đông nhiên vội vã đi tới, trong tay của hắn cũng cầm một phần báo chí. Quang Minh, ngươi mau nhìn xem. Dựa lớn đem báo chí đưa qua. Trần Quang Minh nhận lấy, phát hiện đây là trong huyện báo chí. Ánh mắt của hắn ngay tại trên báo chí đảo qua. Hướng về kỳ báo chí hắn cũng đều có nhìn, nhiều khi báo chí bìa cũng là liên quan tới nghiêm tra nội dung, còn có phía trên mới nhất chính sách. Nhưng mà cái này một phần trên báo chí cũng không có ghi chép liên quan tới nghiêm tra nội dung, ngược lại tại đầu bản phía dưới một điểm, hắn phát hiện lại có liên quan tới chính mình đưa tin. Đây là lần trước hắn thu trong thôn những cái tiên nông sản phẩm phụ đưa tin. Tào cán sự tới hỏi thăm xong sau liền không có sau này. Trần Quang Minh cũng đã gần quên chuyện này, không nghĩ tới thời gian lâu như vậy sau đó, trên báo chí vậy mà san phát liên quan tới hắn đưa tin. Hắn nhịn không được lâm vào trầm tư. Quang Minh, đây là một chuyện tốt ta. Dượng lớn cao hứng phi thường. Hắn thấy, Trần Quang Minh sự tình có thể được san phát trên báo chí, từ mức độ nào đó tới nói, chắc chắn cũng là tán thành Trần Quang Minh những cái kia cử động. Hắn lập tức liền nghĩ tới Trần Quang Minh phía trước nói qua câu nói kia, thị trường hướng gió chẳng mấy chốc sẽ chuyển biến, cái này có lẽ chính là một cái tín hiệu. Ân, thời cơ đã đến. Trần Quang Minh cũng cười lên. Hắn biết bây giờ nghiêm tra chắc chắn còn không biết kết thúc, nhưng mà báo chí nguyện ý san phát chuyện của hắn liền đã đại biểu một loại thái độ. Đầu cơ trục lợi những chuyện này có lẽ còn không được, nhưng mà giống Trần Quang Minh dạng này thành thành thật thật dân doanh hoạt động khẳng định vẫn là bị ủng hộ, chỉ cần đại gia quy quy củ cự làm sự tình, liền không sợ bị tra. Dượng Lớn nghe xong hắn lời nói về sau, cả người cũng kích động lên. Trong khoảng thời gian này không khí chung quanh quả thật có chút kiềm chế. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, thôn trưởng cùng các cán bộ cũng nhìn thấy phần báo chí này, nhìn thấy Trần Quang Minh vừa đăng lên báo, trên mặt bọn họ cũng lộ ra cùng có vinh yên biểu lộ. Trên báo chí nhưng còn có không thiếu liên quan tới Tam Gia thôn nội dung. Bọn hắn xem như Tam Gia thôn thôn trưởng cùng cán bộ chắc chắn cũng có một phần chiến công. Liên tục sau khi xác nhận, bọn hắn liền đem phần báo chí này dính vào tuyên truyền trên lan can, dự định để cho trong thôn các thôn dân cũng tất cả đều nhìn xem. Không bao lâu liền có thôn dân thấy được. Lập tức các thôn dân toàn bộ đều nghị luận ầm ĩ cái này cũng đã là Trần Quang Minh lần thứ hai đăng lên báo. Lần đầu tiên thời điểm là bởi vì bạn nguyên nhà, mà lần này nhưng là bởi vì trợ giúp 10 dặm 8 hương bán nông sản phẩm phụ, mang theo các thôn dân làm giàu. Mà lần này bọn hắn cũng đều tham dự trong đó. Dựa vào Trần Quang Minh nông sản phẩm phụ trạm thu hồi, các thôn dân dựa vào trồng trọt cũng đã kiếm lời không thiếu tiền, tiếp theo đều dự định kế tiếp nhiều hơn nữa loại chia xuống đất. Tất cả mọi người tại nói Trần Quang Minh lợi hại, chỉ cần đi theo Trần Quang Minh làm liền có thể phát tài, cuộc sống sau này chắc chắn cũng biết càng ngày càng tốt. Trần lão nhị, Quang Minh thật sự càng ngày càng có tiền đồ. Đúng vậy à, đúng vậy à, Đức Thuận, ngươi cũng lợi hại, cái này nông sản phẩm phụ trạm thu hồi không có ngươi giữ cửa ải còn thật sự không được, trên báo chí đều nhắc tới ngươi. Vùng đồng ruộng, tất cả mọi người tại cung duy Trần phụ, lời hữu ích toàn bộ đều một cái xọt ra bên ngoài bốc lên, cho Trần phụ mặt già bên trên cũng khoe ra một đóa hoa. Ha ha ha, đều dựa vào đại gia hỗ trợ. Trần phụ cười nói lấy lời khách khí. Trong khoảng thời gian này hắn quản nông sản phẩm phụ thu mua vấn đề, cũng là càng thêm thuận tay đứng lên, có loại chính mình trồng trọt bản sự cuối cùng có đất dụng võ cảm giác, mỗi ngày đi lên sự tỉnh tới đều phấn chấn tinh thần. Đương nhiên trừ hắn ra, các huynh đệ tốt cũng đều giúp đại ân. Trần phụ lời này đem tất cả đều cho khen. Đại gia hỏa cũng đều cao hứng nở nụ cười, cùng có vinh yên. Bên kia trong xưởng, có người thấy được báo chí trở về cùng đại gia nói. Tất cả mọi người ngừng công việc trên tay kế, ngắn ngủi nghỉ ngơi đồng thời cũng đều tại nói chuyện này, khích lệ Trần Quang Minh thật là làm một nhóm thành một nhóm. Đầu tiên là chế y tác phường cùng đội chuyển vận, bây giờ liền nông sản phẩm phụ trạm thu hồi đều làm thành công như vậy, thậm chí đều lên báo chí, thật sự thật lợi hại. Lâm Vũ Khê cùng Trần Mẫu cũng bị đại gia vây quanh khen. Bây giờ mẹ chồng nàng dâu hai cái một người trông coi sổ sách, một cái trông coi tác phường sinh sản. Phối hợp phi thường tốt. Bây giờ chế y tác phường đều không cần Trần Quang Minh đi qua nhiều lo lắng. Hai người các ngươi mệnh thật tốt. Có thím hâm mộ nói. Lâm Vũ Khê cùng Trần Mẫu tự nhiên cũng là cảm giác như vậy. Tất cả mọi người là người có phúc khí, về sau đại gia chắc chắn cũng có thể qua càng ngày càng tốt. Lâm Vũ Khê cười nói. Đi qua khoảng thời gian này rèn luyện, nàng khi nói chuyện cũng càng thêm dễ nghe, dù sao thường xuyên muốn cùng đại gia đối với sổ sách, tiếp xúc nhiều người cũng biết nói. Đúng vậy a, tất cả mọi người là người có phúc khí. Hay là muốn dựa vào Quang Minh đắc tạ, Quang Minh có thể tốt hơn, chúng ta chắc chắn cũng có thể đi theo thâm lây. Đại gia nhao nhao cười lên, bầu không khí hòa thuận. Tại 10 dặm 8 hương thôn bọn họ có thể sớm đã là nổi danh giàu có thôn. Những thời giờ này bọn hắn cũng đều đã kiếm được tiền, trong nhà thời gian càng ngày càng tốt, nguyên bản buồn rầu tức phụ nhi đều có tin tức, sinh hoạt đều có hy vọng. Tốt, tốt, đại gia nhanh chóng làm việc a. Quang Minh thế nhưng là nói cửa hàng bách hóa mùa hạ quần áo bán hảo, đại gia cũng muốn nắm chặt điểm, làm nhiều một chút quần áo đi ra, đại gia cũng có thể kiếm lời càng nhiều. Tốt tốt tốt, nhanh đi làm việc. Thím nhóm lẫn nhau hàn huyên một hồi, liền trở về lại trên vị trí công tác của mình tiếp tục làm quần áo đều theo kiện đến hết, đều là vì mình làm hơn kiếm cũng nhiều, các nàng làm cũng đều động lực tràn đầy. Lâm Vũ Khê cùng Trần Mẫu nhìn xem một màn này cũng rất hài lòng. Sau đó, Lâm Vũ Khê liền cười cùng đại gia nói, đại gia trong khoảng thời gian này khổ cực, Quang Minh nói mấy người vội vàng qua một trận này cho đại gia bao cái đại hồng bao. Đại gia nghe được có hồng bao, từng cái càng có tinh thần. Trần Mẫu sau khi nghe nói, mấy người hai người đều ra sau những tác phường này, nhịn không được hỏi Lâm Vũ Khê, làm sao còn phải cho đại gia phát hồng bao. Kỳ thực chế y trong xưởng tiền lương đã không thấp, những cái kia xưởng may bên trong công nhân tiền lương cũng không có cao như vậy, hồng bao kỳ thực không cần thiết. Chương 203, vừa đăng lên báo, 6000 chữ, 2, chương 203, vừa đăng lên báo, 6000 chữ, 2, nương, đây là Quang Minh phía trước nói qua. Hắn nói chúng ta kiếm nhiều, ngươi muốn nhiều cho đại gia một chút chỗ tốt, mới có thể lưu được ở đại gia đoàn kết, tác phường mới có thể tốt hơn. Lâm Vũ Khê giải thích nói. Hai vợ chồng chính xác tán gẫu qua vấn đề này. Nàng là cảm giác hôm nay nói cái này phù hợp, cho nên liền đề. Nghe được là con út nói, Trần Mẫu gật gật đầu không nói gì nữa. Nếu có thể kiếm nhiều tiền, nàng cũng cao hứng. Sau đó, Lâm Vũ Khê liền đi bên kia lão trạch nhìn tích chữ tới quần áo. Trần Mẫu thì trở lại tác phường, vừa làm quần áo vừa nhìn. Tiếp đó chính là Trần Quang Minh bên này. Trong thôn những người bán hàng rong kia nhìn tin tức sau, đều tới hỏi. Mọi người thấy chỉ là Trần Quang tên đăng lên báo. Bọn hắn những thứ này để đó không dùng người bán hàng rong nhóm liền muốn càng nhiều. Bọn hắn cũng có một loại hướng gió có phải hay không phải cải biến cảm giác. Cho nên đều nghĩ qua tới hỏi một chút Trần Quang Minh ý kiến. Gần nhất mặc dù trong thôn cũng có thể kiếm được một chút tiền nhưng vẫn là không có cách nào cùng ra ngoài làm chọn người bán hàng rong so sánh. Rất nhiều người trong nhà cũng đều không chịu ngồi yên. Quang Minh, ngươi nói lên đầu có phải hay không đang khích lệ chúng ta kinh thương a? Đúng vậy à, ngươi thu nông sản phẩm phụ đi bán, trên bản chất cũng là làm ăn à, vậy chúng ta chỉ cần thủ tục đầy đủ, chắc chắn cũng không thành vấn đề à? Đại gia nhao nhao dò hỏi. Mặc dù mọi người cũng là muốn như vậy, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được lo lắng, đều nghĩ bị Trần Quang Minh một lời chính xác. Dù sao đoạn thời gian trước thôn bọn họ liền có hai cái chọn người bán hàng rong bị bắt, 10 dặm 8 hương khác chọn người bán hàng rong bị bắt thì càng nhiều. Nghe đại gia tra hỏi, Trần Quang Minh cau lại lông mày. Hắn biết là một chuyện, bây giờ lúc này ai dám cho một cái lời chắc chắn đâu? Không có từ Trần Quang Minh ở đây nhận được lời chắc chắn, đại gia chỉ có thể đi về trước chính mình suy xét, ngược lại đối chiếu lấy Trần Quang Minh tới làm chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Không bao lâu, Lâm Hiểu cùng Trần Minh Dũng mấy người cũng đến đây. Ngược lại là không có giống khác chọn người bán hàng rong, trực tiếp hỏi có thể hay không lại đi ra làm chọn người bán hàng rong công việc, mà là hỏi ý kiến của hắn. Bây giờ Trần Quang Minh có thể tại phụ cận thu nông sản phẩm phụ tới kiếm tiền, còn bị leo đến trong huyện trên báo chí, vậy bọn hắn chắc chắn cũng có thể đi những thứ khác hương trần thu. Chỉ cần thủ tục đầy đủ là được. Ta cảm giác có thể cho các ngươi ra một cái nông sản phẩm phụ trạm thu hồi chứng minh, để các ngươi đại biểu nông sản phẩm phụ trạm thu hồi đi khác hương trấn thu nông sản phẩm phụ. Trần Quang Minh tán thưởng gật đầu một cái. Hắn là gần nhất sản nghiệp quá nhiều, đi không được. Nếu như Lâm Hiểu, Trần Minh Dũng cùng Háo Tử mấy người muốn đi khác hương trấn thu nông sản phẩm phụ mà nói, hắn chắc chắn là ủng hộ. Đại gia từng thu tới nông sản phẩm phụ giao cho nông sản phẩm phụ trạm thu hồi, hắn xử lý sau đó cũng có thể kiếm lời tiền nhiều hơn, đây là một bút cả hai cùng có lợi mua bán. Kỳ thật sẽ chờ cho hắn bây giờ tại làm đồ ăn đầu ca trước đây công việc, đương nhiên hắn sẽ không đụng đầu cơ trục lợi đồ vật, muốn thu cũng chỉ có thể thu nông sản phẩm phụ. Nhận được Trần Quang Minh ủng hộ sau đó, trên mặt mọi người đều lộ ra phân chấn thần sắc, dự định ngày mai liền đi khác hương trấn, cùng khác nông hộ môn đàm luận. Đây nhất định cũng là một kiện vô cùng rườm rà sự tình. Hơn nữa thu nông sản phẩm phụ, kiếm chắc chắn sẽ không có đầu cơ trục lợi đồ vật tới cũng nhanh, nhưng nếu như lượng có thể đi lên mà nói, tiền kiếm được vẫn là rất khả quan. Trừ cái đó ra, bọn hắn bản thân cũng có thể kiếm lợi một phần chuyển vào tiền. Gặp phải phiền phải gì, đại gia có thể thương lượng giải quyết. Trần Quang Minh cười nói, đối với các huynh đệ trưởng thành cũng cảm thấy cao hứng phi thường. Đi qua hơn một năm nay rèn luyện, đại gia đã sớm có thể một mình đảm đương một phía. Chuyện này đối với bọn họ mà nói cũng là một cái cơ hội rất tốt. Nếu như có thể tự mình đem chuyện này làm được, cái kia tiếp theo, đợi đến thị trường khai phóng sau đó, bọn hắn tuyệt đối có thể dựa vào năng lực của mình xông ra một mảnh bầu trời. Đi, chúng ta trước tiên thử mình làm. Lâm Hiểu cười nói, đối với năng lực của mình, hắn vẫn có chút tự tin. Nhìn xem các huynh đệ rời đi, Trần Quang Minh cũng tại suy tư chính mình kế hoạch bước kế tiếp, lần này thành công đăng lên báo với hắn mà nói cũng là cơ hội. Cơ hội là cả ngày, tất cả mọi người đang thảo luận Trần Quang Minh đăng lên báo sự tình, Trần Phụ cùng Trần Mẫu sau khi trở về, cũng không nhịn được một mực đang nói. Đây đúng là một kiện quang tông diệu tổ sự tình. Đáng tiếc năm nay phong thanh nhanh, trong thôn đều có mấy cái bị bắt, trong thôn tại năm nay Tết Thanh Minh thời điểm cũng không có tế tổ. Bất quá hắn định đem báo chi thật tốt tổn, đợi đến năm sau Tết Thanh Minh thời điểm, lại đọc cho liệt tổ liệt tông nhóm nghe, để cho tổ tông phù hộ Trần Quang Minh. Quang Minh, nói cho ngươi cái sự tình. Lúc ăn cơm, Trần Phụ đột nhiên mở miệng nói. Trần Quang Minh gật gật đầu. Vừa mới thời điểm, còn có hai cái thôn trưởng của những thôn khác tới tìm ta, hỏi thăm ta có thu hay không dầu hạt cải, không sai biệt lắm sắp đến dầu hạt cải thu hoạch thời điểm. Nghe được Trần Phụ lời nói sau, Trần Quang Minh có chút ngoài ý muốn. Lúc này trước những thứ này thôn chỉnh sắc đều có làm đồ ăn tử dầu truyền thống. Bất quá bọn hắn bình thường cũng là trong nhà bán. Lần này vậy mà lại chủ động tới tìm hắn hợp tác, xem ra cũng là nhìn trên báo chí đưa tin sau đó, cảm giác hắn nông sản phẩm phụ trạm thu hồi đáng tin cậy. Đây là một cái rất tốt hiện tượng. Nếu như có thể cùng càng nhiều nông hộ đạt tới hiệp nghị, bọn hắn đem một năm tất cả sản xuất đều giao cho chính mình bán, nông sản phẩm phụ trạm thu hồi nhất định có thể nhờ vào đó kiếm lời không thiếu, dĩ nhiên đối với những thứ này nông hộ tới nói cũng là lớn vô cùng bảo đảm. Tự nhiên không có vấn đề. Trần Quang Minh gật gật đầu. Cha, ngày mai ngươi liền đi trả lời bọn hắn, chỉ cần là chất lượng hợp cách nông sản phẩm phụ, chúng ta bên này đều thu, giá cả chắc chắn sẽ không so trên thị trường thấp. Đợi đến ngươi bên này nói tiếp sau đó, ta đang giúp cha đi liên hệ người mua. Trần Phụ cao hứng gật gật đầu. Sau đó hắn phản ứng lại, con út là định đem dầu hạt cải sinh ý toàn bộ đều giao cho hắn tới đàm luận, hắn nhịn không được có chút khẩn trương. Con út, ngươi không giúp đỡ cùng một chỗ nói chuyện sao? Trần Phụ mở miệng nói. Mấy lần trước nói thời điểm, hắn đều là cùng Trần Quang Minh cùng nhau, nếu như không có Trần Quang Minh ở bên cạnh mà nói, hắn còn thật sự cảm giác hơi sợ hãi. Cha, tự tin một điểm. Nói lên những thứ này nông sản phẩm phụ ngươi nhưng so với ta quen thuộc nhiều. Ngươi cứ dựa theo trước mấy lần tiết tấu tới đàm luận, chỉ cần bảo trì một chút lợi nhuận là được, không cần lo lắng ăn thiệt thòi. Trần Quang Minh khích lệ nói. Đối với cái này hắn là không có chút nào lo lắng. Trần Phụ ở phương diện giá cả có thể so sánh hắn muốn tỷ đấu nhiều. Phía trước có mấy lần nói giá cả thời điểm, hắn đều cảm giác không sai biệt lắm, Trần Phụ vẫn là cảm giác thiếu, tính khí nhẫn mại lại cùng đối phương cọ sát nửa ngày, còn thật sự cho Trần Phụ nói nhiều thêm vài phần tiền xuống, liền hắn đều nhịn không được khen Trần Phụ. Đi, vậy ta liền thử xem. Có Trần Quang Minh của Vũ, Trần Phụ cũng tự tin. Trần Quang Minh cười gật đầu. Lúc trước hắn tiếp nhận nông sản phẩm phụ trạm thu hồi đúng là một ngoài ý muốn. Nguyên bản tại kế hoạch của hắn bên trong, cũng chỉ cần làm tốt chế y tác phường cùng đội chuyển vận, đợi đến thị trường khai phóng sau đó, liền có thể dựa vào đội chuyển vận xây dựng cung tiêu mạng lưới, lại đem chế y tác phường làm ra quần áo tiêu hướng về các nơi. Nhưng bây giờ dựa vào nông sản phẩm phụ trạm thu hồi chính xác cũng có thể kiếm lời không thiếu. Hơn nữa bây giờ có báo chí đưa tin, để cho Trần Quang Minh tại nông sản phẩm phụ phía trên đã có sức ảnh hưởng rất lớn, rất nhiều chuyện làm cũng thuận tiện. Hắn liền định đem Trần Phụ bồi dưỡng lên. Nếu như Trần Phụ có thể tiếp nhận nông sản phẩm phụ trạm thu hồi, hắn cũng có thể một lần nữa đem sự chú ý của mình thả lại đến đội chuyển vận, cung tiêu mạng lưới cùng tác phường phía trên. Lúc tiếp trước hắn chính là làm nhân viên chào hàng làm giàu, cho nên hắn biết ở sau đó thị trường hoàn toàn khai phóng sau đó, nắm giữ một đầu cung tiêu mạng lưới là trọng yếu đến cỡ nào, hàng chỉ có bán đi mới có thể kiếm tiền. Ngày thứ hai, Trần Phụ liền đem mấy cái thôn trưởng đều gọi tới đàm luận, đồng thời bọn hắn cũng mang theo một chút dầu hạt cải tới. Trần Quang Minh liền mang theo những thức ăn này từ dầu trước đi tìm ông sư mình. Quang Minh, chúc mừng ngươi vừa đăng lên báo. Ông sư Minh cười nói, trước đây Trần Quang Minh tiếp nhận nông sản phẩm phụ trạm thu hồi, hắn nhưng là không coi trọng, hắn đều không nghĩ tới Trần Quang Minh vậy mà có thể đem cái này một nhóm làm hảo như vậy. Trần Quang Minh đúng là một nhân tài, sự tình muốn làm đều có thể thành. Ta cũng là vận khí tốt hơn, vừa bạn tiếp thu rồi nông sản phẩm phụ trạm thu hồi, tiếp đó chúng ta cái kia trong thôn bản thân liền là trồng trọt, trong thôn chó rất nhiều trợ giúp. Trần Quang Minh khiêm tốn nói, không có ý định đem công lao đều nắm ở trên người mình. Ông sư Minh tán thưởng gật gật đầu, hắn liền vô cùng thưởng thức Trần Quang Minh loại tính cách này, không giành công, còn có thể thừa cơ dựa thế, hiệu quả ngược lại tốt hơn. Đúng, lần này tìm ta có chuyện gì? Mang theo vài thứ, để cho sư Minh xem có thể hay không bán. Trần Quang Minh đem dầu hạt cải lấy ra. Đây chính là cổ pháp chế biến dầu hạt cải. Hắn cười giải thích nói, loại này dựa vào cổ pháp chế biến dầu hạt cải là bọn hắn chỗ bên trên đặc sản, tại lúc sau này cái này cũng có thể tính làm là một loại không phải gì. Ông sư Minh mở ra ngửi ngửi, liền ngửi thấy một cỗ đậm đà dầu hạt cải hương vị, cái này hạt giống rau dầu đúng là hảo dầu, là chính tông dùng cổ pháp chế biến. Vị này chính xác chính tông. Ông sư Minh thật bất ngờ. Hắn cũng ưa thích loại này cổ pháp chế biến dầu hạt cải hương vị, nhưng mà những cái kia làm cổ pháp dầu hạt cải người cũng là trong nhà bán, lần này vậy mà lại để cho Trần Quang Minh tới thu nhà bọn hắn dầu hạt cải. Xem ra đăng lên báo chỗ tốt vẫn phải có. Đại gia tín nhiệm Trần Quang Minh, liền nguyện ý cùng hắn hợp tác. Đi, liền giao cho ta đi hỏi một chút. Ông sư Minh gật đầu nói. Nói như vậy lấy, hắn còn lấy ra phần kia báo chí. Đến lúc đó ta liền mang theo phần báo chí này nói, ngươi thế nhưng là lên báo chí người, không có cái gì so cái này càng có sức thuyết phục. Ông sư Minh trêu ghẹo nói. Lúc bình thường, cửa hàng bách hóa là không theo những thứ này nông hộ trong tay thu dầu hạt cải, chẳng qua nếu như có Trần Quang Minh dẫn đầu, ngược lại là có thể nói chuyện. Bên trên chắc chắn nhận cái này. Nói nhiều hơn nữa cũng không có phần báo chí này dễ dùng. Trần Quang Minh buồn cười, cũng không nghĩ đến báo chí chỗ tốt nhiều như vậy. Xem ra dựa vào phần báo chí này, hắn đều có thể trở thành 10 dặm 8 hương nông phó đại vương. Đương nhiên lúc ngày trước đại vương cái từ này là khích lệ, bây giờ cũng không có tốt như vậy dùng đi, ngược lại sẽ đưa tới rất nhiều phiền phức. Chương 204, đứng thẳng lên, 6000 chữ, 1, chương 204, đứng thẳng lên, 6000 chữ, 1, dầu hạt cải sinh ý nói rất thuận lợi. Trần Quang Minh chỉ là đợi 2 ngày, ông sư Minh nơi đó liền đến tin tức. Cửa hàng bách hóa bên kia đã đồng ý thu Trần Quang Minh bên này dầu hạt cải. Mỗi cân hạt giống rau giá tiền là 8 mao tiền. Đà tạ ông sư Minh. Trần Quang Minh cười nói lời cảm tạ. Ta cũng không hỗ trợ cái gì, vẫn là ngươi phần kia báo chí hữu dụng. Ông sư Minh khách sáo nói, đương nhiên dầu hạt cải chất lượng cũng rất trọng yếu. Hai người đã nói sau liền ký kết thu mua hợp đồng. Trần Quang Minh sau khi trở về đem chuyện này nói cho Trần Phụ. Đi, bên kia ta cũng nói không sai biệt lắm. Giá cả sơ bộ định tại 7 mao tiền một cân thu, bên này cửa hàng bách hóa định tại 8 mao tiền, chúng ta mỗi cân đều có thể kiếm lời 1 mao tiền, bỏ đi phí chuyên trở cũng có 9 phần nhiều. Trần Phụ phấn chấn đạo, lần này thu hoạch ngoại trừ sau cùng xuất hàng giai đoạn, cơ bản đều là một mình hắn chính mình đảm luận thành, cái này cũng cho hắn rất nhiều tự tin. Đi, liền theo cái giá tiền này tới. Trần Quang Minh cho chắc chắn. Trần Phụ năng lực xử lý chuyện không kém, thiếu hụt chính là một cỗ tự tin, chỉ cần nhiều rèn luyện một chút, là hắn có thể đem nông sản phẩm phụ thu về sinh ý đều giao cho Trần Phụ, như vậy hắn mới có nhiều thời gian hơn đi làm sự tình khác. Hảo. Trần Phụ cao hứng gật gật đầu. Chuyện kế tiếp cũng vô cùng thuận lợi. Hai bên bàn luận tốt giá cả sau đó, Trần Phụ cùng nông hộ môn ký hợp đồng, tiếp đó liền thông chi nông sản phẩm phụ trạm thu hồi bên kia phụ trách nhận hàng Tiểu Di Phụ tới. Tiểu Di Phụ mang theo một đám người lái máy kéo tới thu hàng. Một ngày thời điểm liền lôi đi 2000 cân. Mỗi cân dầu hạt cải dựa theo 7 mao một cân giá cả thu, nơi này chính là 1400 khối tiền, Trần Phụ đánh tờ đơn sau đó liền đi Lâm Vũ Khê nơi đó lấy tiền. Lâm Vũ Khê thu tờ đơn, nhớ sổ sách sau đó đem tiền giao cho Trần Phụ. Tiểu Di Phụ mang theo đại gia lái máy kéo, đem những thức ăn này từ dầu đều đưa đến cửa hàng bách hóa bên kia, cuối cùng thu tiền sau đó lại giao cho Lâm Vũ Khê. Mỗi cân dầu hạt cải có thể kiếm lời 1 mao tiền, 2000 cân dầu hạt cải liền có thể kiếm lời 200 khối, đương nhiên đội chuyển vận tiền còn không có kết toán, bất quá nhận biết cũng đều là nông sản phẩm phụ trạm thu hồi, cũng có thể dựa theo một ngày kiếm lời 200 khối tính toán. Trần Phụ tự mình tính toán sổ sách sau đó, cao hứng không thôi. Mỗi ngày kiếm lời 200 khối, trước kia những cái kia nghĩ cũng không dám nghĩ, mà bây giờ lại là trải qua tay của hắn hoàn thành. Cái này khiến sống lưng của hắn đều không tự chủ đứng thẳng. Chỉ cần muốn làm chính xác không có gì không thể nào. Trần Quang Minh cũng chỉ là tại ngày thứ nhất thời điểm tra xét một lần sổ sách. Có Trần Phụ cùng con dâu nhìn chằm chằm hàng cùng chức vụ, hắn không có gì không yên lòng. Trần Phụ tới tự tin. Chờ dâu hạt cải sinh ý làm sau đó, còn đi tự mình đối tiếp những thứ khác nông sản phẩm phụ, trong đó liền bao quát 10 giảm 8 hương nông hộ trồng dưa hấu. Những thứ này dưa hấu Trần Quang Minh nhưng là liên lạc Hồ Thanh Sơn, để cho hắn đưa đến huyện thành đi bán, dưa hấu giá cả không cao, nhưng mà kéo một thuyền vẫn có thể kiếm lời không thiếu. Vì xử lý thủ tục, Trần Quang Minh cũng chuyên môn chạy theo một chuyến. Đi đi về về ở giữa, Trần Quang Minh cùng trong huyện thành những thứ này đám lái buôn cũng đã rất quen, những thứ này cũng đều chính là hắn về sau trọng yếu đích nhân mạch. Trần Phụ bên này làm khởi kình. Đợi đến cuối tháng thời điểm, Trần Quang Minh trực tiếp cho Trần Phụ 200 khối xem như tiền lương tháng này, cái này nhưng làm Trần Phụ cho sướng đến phát rồi. 200 khối A, có thể hay không quá nhiều? Trần Phụ tuét miệng cười. Bây giờ trấn trên những công nhân kia một năm mới kiếm lời 200 khối, hắn vậy mà một tháng liền kiếm lời 200 khối, cái này so với trấn trên những cái kia cao cấp kỹ thuật viên đều cao. Không nhiều, cha một tháng này cũng chính xác khổ cực. Trần Phụ vốn là đen, tháng này một mực vùng đồng ruộng chạy liền lộ ra càng đen hơn, nhưng rõ ràng có thể thấy được tinh khí thần càng đấy. Hắn cũng coi như là tìm tới chính mình sự nghiệp, một điểm không cảm thấy khổ cực. Ta cũng cảm giác nhiều. Trần Mẫu ở một bên cũng không nhịn được nói. Trần Phụ liếc mắt nhìn Trần Mẫu, có chút dương dương đắc ý, hiện tại hắn kiếm cũng sẽ không so Trần Mẫu thiếu đi, chung quy là để cho hắn kiếm lời trở về khẩu khí. Trước đó Trần Mẫu dựa vào trong xưởng làm quần áo, có thể so sánh hắn kiếm nhiều. Nhìn ngươi chút tiền đồ này. Vâng vâng vâng, ta liền chút tiền đồ này. Ta giúp đỡ con kiếm, cũng sẽ không ít hơn ngươi. Chờ thêm đoạn thời gian, nhà mẹ ngươi quả đã quen, ta còn có thể giúp đỡ lại lớn kiếm lời một đợt. Trần Phụ cười nói. Nghe được nhà mẹ mình, Trần Mẫu lập tức chỉ ngay ngắn sắc mặt. Lúc năm ngoái, nhà mẹ đẻ thế nhưng là dựa vào vườn trái cây nuôi dưỡng kiếm lời không thiếu. Bây giờ những cái kia quả thụ dáng dấp phi thường tốt. Lúc trước hắn liền nghe huynh đệ nói qua, năm nay cây đào cũng có thể bội thu. Vậy ngươi cần phải giúp đỡ nhiều lời nói giá cả. Về giá cả cũng không tốt tiện nghi, đại gia chắc chắn đều là giống nhau giá cả. Trần Phụ mở miệng. Trong khoảng thời gian này tại Trần Quang Minh mưa dầm thấm đất phía dưới, hắn cũng học được rất nhiều. Đại gia giá cả thống nhất là vô cùng trọng yếu. Bằng không thì một nhà kia cao, một nhà kia thấp, sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Trần Mẫu nhíu mày. Rõ ràng đối với Trần Phụ trả lời có chút bất mãn. Ngươi cũng không nên đối với ta làm cho tinh khí, đây đều là con út nói. Trần Phụ ưỡn thẳng lưng đạo. Trần Mẫu quả nhiên nết miệng không còn nói cái gì. Ngươi cứ yên tâm đi, nông sản phẩm phụ trạm thu hồi bên này chắc chắn sẽ không kiếm nhiều trong nhà ngươi. Trần Phụ nhìn thấy Trần Mẫu vẻ mặt như thế, vội vàng lại trấn an nói. Nghe xong lời này, Trần Mẫu sắc mặt mới tốt nữa rất nhiều. Cái kia nông sản phẩm phụ trạm thu hồi sẽ không thua thiệt ta. Nàng lại có chút lo lắng. Yên tâm đi. Mặc dù mọi người thu quả đào giá cả đều như thế, nhưng mà trong khe núi ngoại trừ ngươi trong nhà, nhưng còn có không ít người trồng cây đào, đến lúc đó để nhà ngươi bên trong hỗ trợ, đến lúc đó chắc chắn cũng sẽ trả trung gian phí cho bọn hắn. Trần Phụ nói. Trần Mẫu gật gật đầu, lại liếc mắt nhìn Trần Quang Minh. Cha nói rất đúng, đến lúc đó cũng làm cho đại cứu cùng tiểu cứu hỗ trợ thu, trong khe núi bọn hắn liền quen, khả năng giúp đỡ không ít việc. Trần Quang Minh đáp lời. Trần Mẫu lúc này mới yên tâm lại. Trần Quang Minh phát Trần Phụ bên này tiền sau, cũng đem Trần Phụ những hỗ trợ huynh đệ kia tiền lương cũng cho phát, còn có nông sản phẩm phụ trạm thu hồi bên kia, Trần Quang Minh cũng dự định để cho Trần Phụ đi phát tiền lương, để cho hắn tích lũy danh vọng. Tháng này tiền kiếm được không so sánh với cái người thiếu, tiền lương tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Mặc dù nông sản phẩm phụ trạm thu hồi những công nhân kia sớm đã coi đoán trước, nhưng mà thật sự lấy được nhiều tiền như vậy, trên mặt mọi người nụ cười như thế nào cũng giấu không được, đều tại nói Trần Quang Minh đại khí, về sau còn đi theo Trần Quang Minh làm. Rất nhanh thì đến đào chín hái một ngày này. Trần Phụ sớm liền mang theo đại di phụ cùng tiểu di phụ cùng đi trong khe núi. Dư đại cứu cùng dư tiểu cứu đem Trần Phụ bọn người nên đến phòng ở mới bên trong. Lúc năm ngoái, dựa vào nuôi dưỡng kiếm tiền, bọn hắn liền lên phòng ở mới. Có Trần Quang Minh hỗ trợ, trong nhà thật sự càng ngày càng tốt. Không chỉ là trong nhà xây tân phòng. Năm ngoái dựa vào nuôi dưỡng kiếm tiền sau đó, bọn hắn liền nghĩ muốn mở rộng vườn trái cây nuôi dưỡng phạm vi. Đầu năm thời điểm, bọn hắn còn nhiều bao hết một tòa trong thôn đỉnh núi, dự định nhiều hơn nữa loại chút quả thụ, qua chút năm lại phát triển thành trại chăn nuôi. Trần Phụ bị đưa vào trong nhà sau đó, nhận lấy nhiệt liệt chiêu đãi. Chờ qua ba lần rượu sau đó, bọn hắn mới nói tới thu quả đảo sự tình. Bây giờ những thứ này trong khe núi nông hộ môn bán ra quả đảo con đường còn vô cùng đơn nhất, trên cơ bản cũng là để cho quốc doanh trái cây công ty thu mua, lại tiến vào cung tiêu xã hoặc quốc doanh chợ bán thức ăn, căn bản là bán không bên trên giá cả bao nhiêu. Cái này cũng là trong khe núi các thôn dân khi nhìn đến trên báo chí đối với Trần Quang Minh đưa tin sau đó, liền lên đem những thứ này quả đảo đều bán cho Trần Quang Minh nông sản phẩm phụ trạm thu hồi ý nghĩ, chỉ cần có thể so quốc doanh trái cây công ty bán cao liền đi. Ngay lúc này, người trong thôn cũng lục tục ngao ngoe tới cửa. Bọn hắn cũng đã sớm hơn biết Trần Phụ bọn người tới chính là vì đàm luận quả đào giá cả, thôn trưởng liền kêu mấy cái đại biểu cùng một chỗ tới. Quang Minh cũng không đến a? Thôn trưởng cười hỏi. Tại trong khe núi tất cả mọi người đều biết Trần Quang Minh lên báo chí. Cái này có thể xem như cùng trong khe núi có quan hệ trong đám người tuổi trẻ có tiền đồ nhất người, tất cả mọi người muốn theo Trần Quang Minh tìm cách thân mật. Quang Minh nơi đó có việc, vừa vặn đi không được. Bất quá chúng ta trước khi đến Quang Minh cũng đã giao phó xong, kế tiếp liền từ ta tới cùng các ngươi đàm luận là được rồi. Trần Phụ đem sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác nói.
Chương 204, đứng thẳng lên, 6.000 chữ, 2, chương 204, đứng thẳng lên, 6.000 chữ, 2, ta lần này tới cũng là đại biểu nông sản phẩm phụ trạm thu hồi tới cùng các ngươi nói, trạm thu hồi bên này đại biểu cũng đến đây. Nghe được Trần Phụ lời nói sau đó, mọi người cũng đều gật gật đầu. Đối với Trần Phụ tới nói đàm luận nông sản phẩm phụ, giá cả sự tình đã đường quen dễ làm rồi, Trần Quang Minh trước kia cũng đã sớm hơn nghe ngóng tốt trên thị trường quả đào giá cả, bởi vậy nói đến đúng Trần Phụ tới nói không có gì khó. Cuối cùng bọn hắn nói tiếp giá tiền là một mao nhất cân tới thu trong thôn những cái kia quả đào, đối với cái giá tiền này song phương đều rất hài lòng. Bản thân dự định cùng Trần Quang Minh đàm luận phía trước người trong thôn liền đã sớm đi cùng Quốc Doanh trái cây công ty cùng trên thị trường đều nghe ngóng. Quốc Doanh trái cây công ty bên kia thu quả đào giá tiền là 8 chia tiền một cân, nếu như mình chọn đến trên thị trường bán, quả đào giá cả nhưng là một mao một cân. Tính được, Trần Phụ bên này báo giá cả đã vô cùng khiến người tâm động. Mặc dù chỉ là so Quốc Doanh trái cây công ty bên kia đắt 2 chia tiền, về giá cả còn không có trên thị trường cao, nhưng là mình chọn đến trên thị trường bán đi, tốn thời gian lại phí sức, mỗi cân cũng chính là kiếm nhiều một chia tiền, còn không có để cho nông sản phẩm phụ trạm thu hồi lấy một mao một cân giá cả thu có lợi, bút chướng này đại gia vẫn hiểu. Hơn nữa bọn hắn cũng không nghĩ tới Trần Quang Minh kỳ thực là muốn đem quả đào kéo đến trong huyện thành đi bán, chỉ cho là hắn cũng là kéo đến trên thị trường đi bán, một cân quả đào cũng mới có thể kiếm lợi một chia tiền, đều không có kiếm nhiều hơn bọn họ. Bọn hắn tự nhiên cảm giác Trần Quang Minh lương tâm, đem lợi ích đều nhường cho bọn hắn, chính mình chỉ kiếm lợi một điểm. Song phương đối với cái giá tiền này tự nhiên đều phi thường hài lòng. Giá cả bàn luận tốt sau đó, song phương tại chỗ liền ký hợp đồng. Đương nhiên, Trần Phụ nói tới lấy một mao một cân giá cả thu quả đảo, còn bao gồm các thôn dân đem những thứ này quả đảo đều chọn đến dưới núi đi tiền nhân công. Điểm này, các thôn dân coi như bán cho Quốc Doanh trái cây công ty cũng đều là mở dạng, nếu như mình chọn đến trên thị trường đi bán, cũng muốn chính mình chọn xuống núi. Trần Quang Minh liền cùng đại gia nói xong rồi. Trong khe núi, các thôn dân muốn bán quả đào liền đều trước tiên cùng dư đại cứu cùng dư nhị cứu liên hệ, sau đó lại cùng một chỗ chọn đến trên núi chờ bọn hắn tới thu. Làm như vậy, nông sản phẩm phụ trạm thu hồi hàng tới cũng có thể thuận tiện không thiếu. Hơn nữa cũng có thể cho dư đại cứu cùng dư nhị cứu giành vinh qua mặt. Bây giờ dư đại cứu cùng dư nhị cứu dựa vào lần trước làm nuôi dưỡng tiền kiếm được, trong thôn cũng đã xem như có mặt mũi giàu có nhà. Trần Quang Minh cũng cùng Trần Phụ thương lượng nói, về sau trong sơn ao này nông sản phẩm phụ sinh ý liền đều do dư đại cứu cùng dư nhị cứu tới dẫn đầu. Dạng này có thể tiết kiệm ra không ít người công việc phí. Dư đại cứu cùng dư nhị cứu cũng có thể dựa vào điểm này kiếm nhiều một chút tiền. Đây cũng là bọn hắn giúp Trần Mẫu giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Như thế nhất an sắp xếp, đại gia toàn bộ đều vô cùng hài lòng. Đợi đến người trong thôn đều sau khi rời đi, dư đại cứu cùng dư nhị cứu lại tiếp tục lôi kéo Trần Phụ uống rượu với nhau, biểu đạt chính mình cảm tạ. Bọn hắn cũng đều không nghĩ tới, nguyên bản bọn hắn cũng không coi trọng nghèo khó trong nhà tỷ tỷ cũng có giúp đỡ chính mình thời điểm, để cho bọn hắn cũng đi theo giàu có. Được rồi, thời gian không còn sớm, ta cũng đi về trước. Các ngươi muốn cảm kích Quang Minh mà nói, liền hảo hảo đem chuyện này làm tốt. Đến lúc đó mọi người cũng đều có thể kiếm tiền. Trần Phụ giao phó đạo. Dư đại cứu cùng dư nhị cứu liên tục gật đầu. Chờ rời đi thời điểm, Trần Phụ trả cho lão gia tử cùng lão thái thái lấp tiền. Trần Mẫu năm nay chính xác quá bận rộn. Đoạn thời gian trước mưa dầm quý tiết lại không tốt lên núi. Đợi đến mưa đã tạnh thời điểm liền lại muốn làm mùa hạ y phục, đơn đặt hàng lập tức đi lên, nàng cũng không thể rời bỏ tác phường, Đoan Ngọ đều không rảnh trở về nhìn một chút. Vốn là xuất gia nữ nhi Đoan Ngọ thời điểm đều phải về nhà ngoại làm tiết. Nàng không rảnh trở về, cũng chỉ có thể để cho Trần Phụ lần này nhân tiện mặt đem tất những thứ này quà tặng trong ngày lễ đều dẫn đi, để cho Trần Phụ trước khi rời đi lại bao một cái hồng bao cho phụ mẫu. Lão gia tử cùng lão thái thái vội vàng cự tuyệt. Con rể toàn gia đã giúp mình cái nhà này rất nhiều. Cuối cùng Trần Phụ vẫn là ngạnh sinh sinh đem hồng bao lấp đi qua. Rất nhiều đám láng giềng cũng đều ở bên cạnh nhìn xem, nhìn thấy Trần Phụ kín đáo đưa cho nhị lão hồng bao phình lên, đều biết tiền bên trong chắc chắn không thiếu, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Dư gia nữ nhi chính xác gả người tốt nhà, đặc biệt là còn sinh một cái hảo nhi tử. Lúc đó biết Trần Quang Minh bởi vì bạn nguyên nhà lên báo chí, toàn thôn cũng sớm đã sôi trào. Bình thường nghe được Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ nói Trần Quang Minh lợi hại cỡ nào, cảm giác của bọn hắn còn không có sâu như vậy, nhưng mà Trần Quang Minh lên báo chí thật là để cho bọn hắn hoàn toàn bị khiếp sợ, báo chí cũng không phải là người bình thường có thể lên. Lão gia tử, lão thái thái các ngươi liền thu cất đi. Người con rể nhà có tiền như thế rồi, cũng không kém điểm này tiền. Đúng a, con rể nhà hiếu thuận nha, các ngươi liền thu cất đi. Các thôn dân nhao nhao hâm mộ mở miệng nói. Lão gia tử cùng lão thái thái mặt mũi tràn đầy cũng là nụ cười. Cuối cùng tại Trần Phụ khuyên bảo, mới rốt cục đem tiền cho nhận. Đương nhiên bọn hắn cũng không có để cho Trần Phụ tay không trở về. Đã sớm tại Trần Phụ cùng hai đứa con trai ở nơi đó uống rượu thời điểm, cặp vợ chồng liền đã đi đem trong đất những cái kia có thể để cho mang về đều sửa sang lại. Dư đại cứu cùng dư nhị cứu chỉ có một người khiêng một cái bao tải, đem Trần Phụ bọn người cho đưa xuống núi, trên đường cũng có thể tiếp tục hoàn thiện thu mua chi tiết. Trần Phụ vào lúc hoàng hôn mới về đến trong nhà. Trần Mẫu cười nghe nói trong nhà đều hảo, cũng yên lòng. Không bao lâu, Trần Quang Minh cũng lái máy kéo trở về, Trần Phụ liền đến nói mình tại trên núi nói những sự tình kia. Trần Quang Minh nghe xong phi thường hài lòng. Trần Phụ nói đến thu hoạch sự tình, chính xác càng ngày càng thuận tay. Chờ lại xác nhận một chút chi tiết sau đó, Trần Quang Minh liền để vợ ngươi cho Trần Phụ 1.000 khối tiền đi thu những cái kia quả đào. Quả đào giá tiền là một mao tiền một cân thu,
hắn bên này cùng Hồ Thanh Sơn bàn luận tốt giá tiền là 1 mao 5 1 cân thu, mỗi cân quả đào kiếm lời cái 5 chia tiền. Đây cũng chính là tại huyện thành có phương pháp, bên kia nông sản phẩm phụ giá cả cao, mới có thể bán bên trên cái giá tiền này. Nếu như tính luôn phí chuyên trở cùng muốn cho hai cái đại cứu giúp thành, kiếm còn có thể càng ít, nhưng nếu như lượng đi lên lời nói vẫn là vô cùng khả quan. Đợi đến ngày thứ 2 thời điểm, Trần phụ cùng đại di phụ lái máy kéo hứng thú bừng bừng đi qua, cùng nhau còn có Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ. Tính ra tất cả đều là Trần mẫu nhà mẹ chính mình người. Lúc này mới có thể tiến một bước áp xúc chi phí, đem giá cả nhấc lên dơ lên. Đợi đến máy kéo đến chân núi thời điểm, Dư đại cứu đã mang theo người trong thôn ở nơi đó chờ, một giỏ giỏ đổ đầy quả đào cái sọt chồng chất tại bên đường. Kế tiếp chính là cân nặng tính sổ sách. Một bộ này quá trình tất cả mọi người đã hết sức quen thuộc. Chờ lấy được tiền sau đó, người trong thôn toàn bộ đều vui vẻ ra mặt. Lần này vẫn cũng là trong thôn chúng ta đã cùng những thôn khác những thôn dân kia cũng đều giảng tốt. Dư đại cứu mở miệng cười đạo: "Đi, trên núi liền giao cho ngươi. Ngươi cứ đem những hàng này vận xuống, chúng ta chắc chắn đều thu." Tờ giờ bảo đảm nói. Song phương bàn luận tốt sau, máy kéo chở đầy quả đào lái đi. Trần phụ không hề rời đi, cùng một chỗ lưu lại còn có Dư Bình. Hai huynh đệ nguyên bản cùng một chỗ lái một chiếc máy kéo. Bất quá bây giờ cũng là lấy đoàn xe hình thức tiến hành chuyển vận. Hai huynh đệ cũng chỉ cần một người mở máy kéo là được. Dư Bình liền định về trong nhà giúp người trong nhà cùng một chỗ thu quả đào, máy kéo liền giao cho còn lại sao đi mở, huynh đệ hợp tác cũng có thể kiếm lời tiền nhiều hơn. "Cô phụ, vậy chúng ta đi về trước." Dư Bình đạo. "Đi, đợi đến lúc chiều, đội chuyển vận còn có thể lại đến chờ một phê." Trần phụ gật gật đầu. Song phương bàn luận tốt sau đó, đại cứu cùng Dư Bình liền mang theo người trong thôn đi về trước. Dư Bình trở lại trong thôn sau đó, lập tức cảm giác được trong thôn khác biệt. Rõ ràng mới non nửa năm không có trở về. "Dư Bình, đã về rồi." Người trong thôn đều vô cùng nhiệt tình. Bọn họ cũng đều biết Dư Bình cùng còn lại An huynh đệ vẫn luôn đi theo Trần Quang Minh làm việc, nghe nói hai huynh đệ đều tự mua máy kéo, một năm kiếm được tiền so trong nhà làm nuôi dưỡng phụ mẫu đều muốn nhiều, đại gia tự nhiên biểu hiện nhiệt tình. Đặc biệt là những cái kia trong nhà có nữ nhi nhân gia, từng cái cũng sớm đã để mắt tới Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ. Nếu như gả con gái cho hai huynh đệ mà nói, gả đi chính là hưởng phúc, thậm chí còn có thể kéo nhổ một chút nhà mẹ đẻ, cùng Trần Mẫu đáp tạ người trong nhà một dạng. Nếu như Trần Mẫu không có đến dưới núi đi, sinh Trần Quang Minh như thế một cái hảo nhi tử, Dư gia làm sao có thể giống bây giờ dạng dỡ như vậy. Dư Bình lập tức liền phát giác những thúc thúc này thầm thầm nhóm ánh mắt nóng bỏng, chờ bọn hắn hỏi có hay không đối tượng thời điểm, cơ hội là chạy trối chết. Bây giờ cũng không phải nói điều này thời điểm, tiền hắn đều không có kiếm lời đủ đây. Về đến trong nhà chỉ là nghỉ dưỡng sức một chút. Hắn liền cùng phụ thân cùng một chỗ bận rộn lên thu quả đào chuyện. Thu hàng bán hàng phương diện này, hắn có thể so sánh cha mình có kinh nghiệm hơn. Tiếp theo mấy ngày, hắn đều tại mỗi thôn ở giữa chạy. Một giỏ giỏ quả đào bị khiêng xuống núi. Thẳng đến nửa tháng sau, trên núi quả đào mới không sai biệt lắm mới trích hoàn tất. Chương 205, chiếm đoạt thị trường, 6000 chữ, 1, chương 205, chiếm đoạt thị trường, 6000 chữ, 1, trong khoảng thời gian này, đem nông sản phẩm phụ trạm thu hồi sự tình đều giao cho Trần phụ sau đó, Trần Quang Minh chính mình thì tiếp tục làm việc lên chế y xưởng sự tình. Bây giờ trong xưởng đã toàn bộ đều tại chế tác mùa hạ quần áo làm so thu đông quý quần áo đơn giản hơn. Tăng thêm rất nhiều tiến vào xưởng các cô nương cũng đã rèn luyện dậy rồi, bây giờ chế y tác phường mỗi ngày quần áo sản lượng đã vô cùng có thể quan. Đặc biệt là mưa dầm quý tiết đã cất số lớn quần áo mùa hè. Loại tình huống này, chỉ là dựa vào chính mình nông thôn y lý phục điếm cùng cửa hàng bách hóa đã bán bất động hàng, lão Trạch bên kia thương khố còn cất rất nhiều mùa hạ quần áo, hắn nhất định phải giải quyết một cái những thứ này mùa hạ quần áo vấn đề tiêu thụ. Quang Minh, những cái kia bắt trước quần áo ở chung quanh hương trấn bán cũng thực không tồi, hơn nữa cũng rất ít có người đi thăm dò xem ra đúng là phong quán. Đại di phụ đem điều tra qua tới tin tức nói cho Trần Quang Minh nghe. "Ân, cái kia chính xác có thể bắt đầu." Trần Quang Minh gật đầu một cái. Từ lần trước đem nhãn hiệu đưa ra sau đó, hắn cũng đã bắt đầu đem nhãn hiệu có ý thức thêm đến trên quần áo, làm cho những này quần áo truyền bá ra. Bây giờ thời cơ đã không sai biệt lắm, hắn cũng có thể bắt đầu tiến hành bước kế tiếp hành động, từ nông thôn y phục điếm bắt đầu tuyên truyền đẳng cấp của mình. Sau đó lại từng bước một tại những thứ khác trong hương trấn mở y phục điếm. Ở trong quá trình này, hắn cũng muốn bắt đầu đi những thứ khác hương trấn xem cửa hàng, sau đó lại tìm được thích hợp mở tiệm phong người. Dù sao cũng là tại những thứ khác hương trấn, hay là muốn phái thêm mấy người đi qua, tốt nhất nam nữ cũng phải có. Lâm Vũ Khê ở một bên cũng mở miệng nói. "Chính xác. Vậy ngươi liền hỏi một chút ngươi những cái kia đã lập gia đình tỉ muội." Trần Quang Minh gật đầu. Muốn lấy lòng quần áo, nữ hải tử vẫn là muốn so nam có ưu thế. Nói đến muốn đi khác hương trấn mở cửa hàng, Hoàng Linh Linh cùng Lâm Á Viên kỳ thực là lựa chọn tốt nhất, nhưng Lâm Hiểu cùng Trần Minh Dũng lại muốn vội vàng đội chuyển một chuyện. Cũng không nhất định là lập gia đình. Người một nhà mang người cũng có thể. Trần Quang Minh lại tiếp tục nói bổ sung. Về sau trên thị trường những cái này thể hộ cơ bản tất cả đều là lấy gia đình làm đơn vị, hắn lúc kiếp trước kỳ thực cũng nghĩ thử một chút. Nhưng mà Trần Phụ cùng Trần Mẫu bị Lao Thái Thái kéo trong nhà. Đại ca cùng đại tẩu lại rất bảo thủ, không muốn ra ngoài giúp hắn vội vàng. Hắn cùng Lâm Vũ Khê cuối cùng làm thể hộ cũng không có làm thành công, vẫn là dựa vào phía trước làm nhân viên chào hàng lúc tích lũy nhân mạch, mở một gia đình xưởng nhỏ, tiếp đó từng chút một làm thành một cái quần áo nhà máy, chỉ là về sau cũng không bảo trụ. Bất kể như thế nào, hộ cá thể chắc chắn là sau đó khuynh hướng. "Đi, chuyện này ta đi hỏi một chút." Lâm Vũ Khê chủ động nói. Liên tại bọn hắn ở đây thương lượng thời điểm, Trần Phụ cùng Dư Bình trở về. Trần Quang Minh cũng cặn kẽ hiểu rõ một chút tình huống. Nghe được quả đào thu mua tình huống sau, hắn phi thường hài lòng. "Biểu ca, ta cái này có mấy cái bằng hữu muốn gặp ngươi một lần." Đợi đến cùng Trần Quang Minh hồi báo xong, Dư Bình chủ động mở miệng. "Được a." Trần Quang Minh gật gật đầu. Vừa mới thời điểm, Dư Bình ngoại trừ nói thu mua đầu tư tình huống, còn nhắc tới hảo huynh đệ của mình đã tìm được cổ đạo sự tình. Dư Bình không có nói ra tới, Trần Quang Minh chính mình cũng mau quên cổ đạo sự tình, chủ yếu vẫn là tình huống hiện tại, không tiện tiến hành vượt khu vực đầu cơ trục lợi. Bất quá đây đối với hắn tới nói đồng dạng cũng là niềm vui bất ngờ. Đợi đến tiếp theo thị trường hoàn toàn mở ra, cái này cũng sẽ trở thành một đầu không tệ thương đạo, chỉ cần thông qua Phượng Hoàng cổ đạo liền có thể trực tiếp tiến vào Bình Nguyên huyện thành nội địa. Bình Dương huyện thành vốn là cũng là ngàn năm cổ huyện, nhựa tớ là tiệp nghiệp vô cùng phát đạt. Lưỡng địa vốn là có thể tạo thành cực kỳ tốt bổ sung. Lúc kiếp trước liền có người thông qua đầu này Phượng Hoàng cổ đạo, tiến hành hai cái địa khu vật tư đầu cơ trục lợi, về sau con đường này còn xây lên đường xi măng. Đi theo Dư Bình đến tác phường bên ngoài. Lúc này Dư Bình anh em kết nghĩa cửu đoán đã đợi ở chỗ này, ngoại trừ cửu đoán, còn có ngoài ra hai người cũng là đi theo hắn cùng đi đến. Quang Minh ca. Mấy người nhìn thấy Trần Quang Minh đều rất kích động. Trần Quang Minh cười gật gật đầu. Mấy người này cũng là Dư Bình cùng còn lại sao anh em kết nghĩa. Lúc kiếp trước, Trần Quang Minh chỉ thấy qua mấy người. Khi đó mấy cái này anh em kết nghĩa, cùng Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ cùng một chỗ, cũng là tại Đông Bắc bên kia bán bánh gà tổ, bọn hắn còn cùng uống qua rượu. Trần Quang Minh nhớ tới mấy người này sau, trong lòng hơi động. Mấy người này kiếp trước có thể tại Đông Bắc đem tiệm bánh gà tổ mở thật tốt, liền nói rõ bọn hắn cũng là rất có kinh thương tiên phú, hoàn toàn có thể bồi dưỡng một chút. Đặc biệt là bây giờ, trên tay hắn cũng đang thiếu người. Cái này thật là chính là ngủ gật sẽ đưa gối đầu. Vừa vặn cũng muốn đến cơm trưa thời gian, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Trần Quang Minh hô. Nghe được Trần Quang Minh muốn mời bọn họ ăn cơm, mấy người đều kích động hỏng. Trần Quang Minh liền dẫn bọn hắn trở về nhà. Lúc này trong nhà, Đoàn nhỏ Đoàn đã ngủ. Đại Di đang ở nơi đó làm việc nhà. Bây giờ hài tử dần dần lớn, mang theo tới cũng buông lòng một chút. Đại cô. Dư Bình cười chào hỏi. Hắn những huynh đệ kia cũng đều tiến lên chào hỏi. Cứu hoán, các ngươi có mấy người đều xuống a? Nhìn thấy mấy cái hài tử trong thôn, Đại Di cao hứng phi thường. Vốn là những hài tử này trưởng bối cùng với nàng liền cũng là bằng hữu, bây giờ thấy trong thôn những hài tử này cũng có thể đi ra đại sơn, nàng cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Đúng vậy a, dưới núi cơ hội cuối cùng nhiều một chút. Chúng ta dự định xem Quang Minh ca nơi này có không có cái gì việc làm. Cứu hoán cười nói, trong mắt cũng không nhịn được toát ra một tia hướng tới. Những người khác liên tục gật đầu. Ta chỗ này vừa vặn cũng thiếu người, tất cả mọi người là hương thân hương lý, khả năng giúp đỡ một cái, ta chắc chắn giúp một cái. Trần Quang Minh lúc này cũng cười tỏ thái độ. Đây vẫn là Trần Quang Minh lần thứ nhất cho thấy thái độ. Cứu đoán bọn người sau khi nghe được liền càng thêm kích động, cả đám đều nắm chặt quyền, hận không thể bây giờ liền biểu trung tâm. Đi, được được, có Quang Minh ngươi mang theo ta an tâm. Đại Di thả xuống trên tay sống. Bây giờ đã là cơm trưa thời gian, nàng đi phòng bếp bắt đầu lo liệu. Trần Quang Minh liền mang theo mấy người đi trước trong phòng ngồi nói chuyện phiếm. Không bao lâu, Trần Phụ, Trần Mẫu cùng Lâm Vũ Khê cũng trở lại rồi. Trần Mẫu cùng Lâm Vũ Khê liền đi sát bếp ăn, Trần Phụ nhưng là lên bàn cùng một chỗ trò chuyện, vài chén rượu hạ đỗ sau đó bầu không khí liền sinh động. Lúc uống rượu, Cứu Đoán cũng đã nói đầu kia cổ đạo tình huống. Cổ đạo này quả thật có giá trị. Trần Quang Minh gật đầu khẳng định nói. Dù sao đây là về sau được xưng là Phượng Hoàng cổ đạo một con đường. Có rất nhiều thương nhân dựa vào con đường này trở thành Phượng Hoàng. Vậy chúng ta trở về liền đem con đường này cho mở ra. Cứu Đoán đội vàng bảo đảm nói, hiện nay hắn tại Trần Quang Minh ở đây còn tìm không thấy giá trị gì. Cho nên hắn vô cùng nghĩ biểu hiện mình. Cái này không đổi. Chỉ cần biết rằng có cổ đạo này tại là được rồi, bây giờ loại tình huống này cũng không thích hợp tiến hành huyện bực ở giữa đầu cơ trục lợi. Trần Quang Minh lắc đầu chặn lại nói. Nghe xong hắn lời nói, Cứu Đoán bọn người nguyên bản thần sắc hưng phấn ảm đạm xuống. Nguyên bản bọn hắn cũng đã làm xong làm một vố lớn chuẩn bị. Ta nói là bây giờ không đổi, chờ sau này con đường này sớm muộn là muốn khai phát. Trần Quang Minh nhìn ra trên mặt mấy người mất tự nhiên, Trần An nói, ngoài ra ta ở đây còn có một cái càng quan trọng hơn sống, thì nhìn các ngươi chơi không làm. Nghe được còn có càng quan trọng hơn sống, mấy người toàn bộ đều khẽ giật mình, trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn biểu lộ, liền vội vàng gật đầu, Quang Minh ca chỉ cần phân phó. Trần Quang Minh liền đem tính toán của mình nói. Lúc kiếp trước, Cứu Đoán mấy người chính là làm thể hộ, mang theo người một nhà đi khắp nơi, một cái gia đình đều có thể cùng một chỗ đem cửa hàng làm lớn. Hắn tính toán để cho mấy người đi giúp hắn tuyên truyền Quang Minh bài quần áo, còn có thể thử có thể hay không mở tiệm. Chỉ cần các ngươi đi tuyên truyền một chút là được, ta cho các ngươi tiền công. Trần Quang Minh sau khi nói xong còn bổ sung một câu, nghe được kiếm tiền đại gia vội vàng gật đầu đáp ứng. Quang Minh ca chuyện này liền giao cho chúng ta. Mấy người bảo đảm nói. Ngày thứ hai thời điểm, Trần Quang Minh mang theo mấy người cố ý đi một chuyến trong thôn. Bây giờ nông thôn ý gì phục điếm sinh ý vẫn là thật không tệ. Toàn bộ trong thôn cũng chỉ hắn ở đây bán tiểu mới thợ may. Giá cả so chấn trên cửa hàng bách hóa còn thấp hơn một chút. Mặc dù kiểu dáng không giống nhau, nhưng mà đối với trong hương thôn những thôn dân này tới nói, vẫn là những thứ này kiểu dáng mặc dù đơn giản một chút, nhưng giá cả tiện nghi quần áo càng có lợi, bởi vậy nông thôn các thôn dân mua quần áo cơ bản đều đến nhà hắn đến mua. Trần Quang Minh đi qua thời điểm, Hoàng Linh Linh đang bận rộn. Nàng vốn là tại phiên chợ cái kia vừa làm tiểu thương phẩm buôn bán. Mặc dù tiểu thương phẩm sinh ý không có quần áo sinh ý kiếm nhiều, nhưng mà cái kia tiểu thương phẩm cửa hàng thế nhưng là các nàng cùng Trần Quang Minh hùn vốn. Tiền kiếm được nàng có thể lấy đi một nửa. Nhưng mà trong ý gì phục điểm cũng chỉ là theo tiền lương mà tính tiền. Nguyên bản hắn là không có ý định tới ý gì phục điểm, nhưng mà Trần Quang Minh lại cần một cái am hiểu người tới trông coi cửa hàng, liền đem nàng mời đi theo làm cửa hàng trưởng. Cửa hàng trưởng thế nhưng là theo trích phần trăm tính toán, mặc dù chỉ là sách một thành nhưng mà kiếm vẫn là so tiểu thương phẩm cửa hàng muốn nhiều, nàng liền đến trong tiệm phụ trách quản lý. Cái kia tiểu thương phẩm cửa hàng, Trần Quang Minh cũng không có thu hồi lại, mà là để cho Hoàng Linh Linh đại tỷ tỷ ở nơi đó trông coi, ngược lại hắn chỉ cần cầm một nửa lợi tức liền thành. Quang Minh, ngươi cái người bận rộn, hôm nay như thế nào có rảnh tới? Hoàng Linh Linh trêu ghẹo nói. Bình thường Trần Quang Minh đội vàng chân không chạm đất, nàng cũng hiếm thấy gặp một lần. Không có cái gì đại sự, chính là tới xem một chút. Còn có chính là muốn đem môn thượng chiêu bài cho đổi một chút. Trần Quang Minh giọng nói nhẹ nhàng. Sau đó cửu án mấy người liền rời một khối lệnh bài tới. Đây là Trần Quang Minh đã sớm sớm hơn chuẩn bị xong, chính là khắc lấy Quang Minh y đi phục điểm chiêu bài, bây giờ nhãn hiệu đã xuống, hắn cũng có thể treo lên. Quang Minh y đi phục điểm. Ai, cái này Minh tự không phải trên quần áo đồ án sao? Hoàng Linh Linh nhìn chằm chằm lệnh bài, hiếu kỳ nói. Đúng vậy a, đây chính là trên quần áo cái kia đồ án. Ta phía trước liền đã hướng cục công thương đưa ra nhãn hiệu xin, bây giờ đã xuống rồi, về sau Quang Minh bài chính là chúng ta nhãn hiệu. Chương 205, chiếm đoạt thị trường, 6000 chữ, 2, chương 205, chiếm đoạt thị trường, 6000 chữ, 2, Trần Quang Minh đơn giản đem nhãn hiệu giải thích một chút. Cái này chính là chúng ta nhãn hiệu, còn trách dễ nhìn. Hoàng Linh Linh cảm thấy hứng thú đạo, nàng trong khoảng thời gian này đối với mở tiệm có hứng thú, cũng đi giải một chút. Hắn cũng không nghĩ đến Trần Quang Minh động tác lại nhanh như vậy. Ừm, về sau chúng ta cũng có chính mình nhãn hiệu rồi. Hôm nay ta tới ngoại trừ treo cái chiêu bài này, cũng là vì tuyên truyền một chút chúng ta nhãn hiệu, để cho đại gia về sau mua quần áo đều biết nghĩ đến chúng ta nhãn hiệu. Trần Quang Minh đơn giản giải thích một chút. Hoàng Linh Linh liền nghe lấy hiếu kỳ, hỏi thăm muốn làm thế nào. Tại bây giờ cái này 82 năm thời điểm, bọn hắn đối với lệnh bài cũng không xa lạ gì, giống như là những cái kia xe đạp cùng radio cũng đều có lệnh bài. Nhưng mà muốn chính mình sáng lập một cái quần áo lệnh bài, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Cái này thật có thể được không? Không bao lâu, ý đi phục điểm liền treo lên tân chiêu bài. Mới chiêu bài cùng bên cạnh hơi có vẻ cũ kỹ cửa hàng bề ngoài tạo thành so sánh rõ ràng, cái kia đặc biệt mình chữ đồ án trong nháy mắt hấp dẫn quá khứ ánh mắt của người đi đường. Lệnh bài phủ lên, cụ thể tuyên truyền như thế nào? Hoàng Linh Linh nhìn xem dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ chiêu bài, có chút hưng phấn, cảm giác y đi phục điểm lập tức trở nên hạng sang, nhưng như thế nào tuyên truyền cho nàng vẫn có chút không nghĩ ra. Trần Quang Minh nhìn xem cửu đoán mấy người bọn hắn, lại xem Hoàng Linh Linh, đã tính trước bắt đầu bố trí. Linh Linh, trong tiệm tất cả mới làm xong quần áo, chỉ cần là mang minh chữ nhãn hiệu, toàn bộ đổi được dễ thấy nhất trên giá hàng. Đem những cái kia phía trước không có khe hở nhãn hiệu lao tồn kho, rời đến gần bên trong hoặc dựa vào ở dưới vị trí. Mặt khác, phía trước chế tạo gấp gáp cái đám kia đặc chế bốn hữu khấu lấy ra. Trần Quang Minh phân phó cửu đoán bọn hắn từ mang tới một cái bao vải to bên trong, lấy ra hàng trăm hàng ngàn cái dùng phế liệu may bốn hữu khấu. Những thứ này bốn hữu khấu mỗi cái chỉ có lớn chừng ngón cái, phía trên đều biết tích mà theo lên cái kia minh chữ đồ án, màu sắc tiên diễm. Hôm nay lên, phàm là có khách hàng tại trong tiệm mua chúng ta treo Quang Minh bài quần áo, tính tiền lúc đều tiễn đưa một cái dạng này tiểu cúc áo, cùng khách hàng nói rõ ràng, đây là chúng ta bảng hiệu tiêu chí, bọn hắn chỉ cần dùng, liền sẽ nhớ kỹ dấu hiệu này. Trần Quang Minh đem kế hoạch của mình đơn giản nói. Hoàng Linh Linh nhãn tỉnh sáng lên, biện pháp này hảo, đồ vật không lớn, không phí tiền, khe hở tại trên cúc áo tiêu chí cũng rõ ràng, người khác nhìn thấy khẳng định muốn hỏi. Cứu án mấy người bọn hắn cũng lập tức hiểu rồi, Quang Minh ca việc này chúng ta tài giỏi, chờ một lúc có người mua quần áo, chúng ta liền phụ trách phát, thuận tiện còn có thể giảng hai câu, cho chúng ta quần áo lệnh bài đánh một chút quảng cáo. Đi, cái này trước hết giao cho các ngươi. Các ngươi cũng ở nơi đây trước tiên luyện một chút, đến lúc đó đi 10 dặm 8 hương tuyên truyền chắc chắn đều dùng tới. Trần Quang Minh khích lệ nói. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía bao quát Hoàng Linh Linh ở bên trong nhân viên cửa hàng, từ hôm nay trở đi, đối với mỗi một cái vào cửa hàng khách hàng, đều phải nói thêm mấy câu. Hắn háng giọng một cái, làm mẫu nói, ngài nhìn cái này áo lót, đây là chính chúng ta Quang Minh bài tiểu dáng. Nhìn thấy cái này mình tự sao? Đây là quốc gia cục công thương cho chúng ta phát nhãn hiệu, có bảng hiệu đồ vật có thể cùng những cái kia không có lệnh bài, bắt trước giá hàng cũng không đồng dạng, mua kiện có bảng hiệu xuyên ra ngoài, thể diện, chất lượng có bảo đảm, nếu như chất lượng có vấn đề, ngài đến tìm trong tiệm, chúng ta bao hậu mãi. Đạo này vừa thức tuyên truyền thủ pháp, trong tương lai nhưng là phi thường lưu hành, bây giờ còn chưa có người biết một bộ này lộ, hiệu quả chỉ có thể tốt hơn. Cứu đoán mấy cái cùng những nhân viên cửa hàng kia đều nghiêm túc nghe. Trước mặt vẫn còn tương đối đúng quy đúng cũ, nhưng mà nghe phía sau những lời kia sau đó, cứu đoán ánh mắt lập tức liền sáng lên, cảm giác chính mình cũng bị thuyết phục. Không hổ là Quang Minh ca nói chuyện chính là em hay. Trong lòng của hắn suy nghĩ. Trần Quang Minh sau khi nói xong đảo mắt đám người, tất cả mọi người muốn luyện dành những lời này. Trọng điểm chính là ba câu, câu đầu tiên là đây là chúng ta Quang Minh bài, câu thứ hai là có chính phủ phát nhãn hiệu, câu nói thứ ba là lệnh bài đại biểu chất lượng tốt, thể diện, có hậu mãi. Cứu đoán, mấy người các ngươi cũng phải học được, đến lúc đó ra ngoài tuyên truyền cũng như thế cùng người giảng hai câu, không quan tâm có mua hay không, hôn cái quân hai. Nhất là đụng tới những cái kia do dự mua hàng tiện nghi rẻ tiền vẫn có bảng hiệu khách hàng, muốn nô ra chất lượng khác biệt cùng thể diện cảm giác. Hắn nói bổ sung, tất cả mọi người liên tục gật đầu, trong lòng âm thầm nhớ kỹ. Một điểm cuối cùng, mỗi người các ngươi cầm một kiện làm quý tiểu mới nhất Quang Minh bài quần áo thay đổi, coi như là quần áo lao động, nhưng đi ra ngoài, người khác thấy được hỏi, các ngươi liền hào phóng nói đây là Quang Minh bài, chính chúng ta làm lệnh bài là được. Trần Quang Minh biết đại gia không nhớ được, đã sớm sớm hơn đem những thứ này cũng đã viết trên giấy để cho mọi người xem, để cho bọn hắn hết khả năng đem những thứ này đều học thuộc. Đợi đến những thứ này, nhân viên cửa hàng nhóm trở về chuẩn bị, Trần Quang Minh tiếp tục giao phó cửu đoán mấy cái, các ngươi trước tiên ở đây luyện, đẳng cấp không nhiều lắm liền có thể cầm chương này, ta vẽ xong tất cả hương trấn khu vực đồ, bắt đầu chân chạy. Đi trước chúng ta mục tiêu mấy cái kia lân cận hương trấn đi chợ chỗ đi dạo, xem có hay không thích hợp cửa hàng cho thuê, hoặc hỏi thăm một chút địa phương cùng tiêu xã hoặc bách hóa điểm có hay không ý hướng hợp tác, liền nói chúng ta là nghiêm chỉnh có bảng hiệu chế y tác phường, nghị phóng điểm hàng tại nhờ ăn nơi đó gửi bán hoặc tiêu thụ dùng. Đến mỗi một chỗ, các ngươi trên thân mặc quần áo, ngoài miệng nói lệnh bài, đó là sống chiêu bài, trước tiên đem quang minh bài cái tên này cùng bộ dáng, tại mỗi hương trấn đi chợ người cùng tiềm tàng đối tác trong lỗ hai gieo giống. Gặp phải nơi thích hợp cùng người, nhớ kỹ, trở về báo cáo ta, tiền công theo thiên tính toán, chạy chuyên cần, tìm được phù hợp ý tưởng có khen thưởng thêm. Trần Quang Minh nghiêm túc đem nhiệm vụ nói. Đương nhiên hắn cũng không chỉ làm cho cựu đoán mấy cái người đi sản phẩm tuyên truyền bài sự tình, đến lúc đó trong thôn những chọn người bán hàng dòng kia chắc chắn cũng muốn lợi dụng đứng lên. Hắn bên này đều an bài thỏa đáng, kế tiếp chính là nhìn hiệu quả thời điểm, mặc dù trong thời gian ngắn quần áo có chút hàng đế, nhưng nếu như có thể tại khác hương trấn mở ra cục diện mà nói, tin tưởng rất nhanh liền có thể tiêu hóa hết. Như thế, thời gian lại qua 10 ngày. Trần Quang Minh lần này an bài vừa xuống đất không lâu, hiệu quả liền bắt đầu hiện ra. Bắt mắt mới chiêu bài bản thân liền là quảng cáo tốt nhất. Quang Minh y di phục điểm mấy chữ to, nhất là cái kia Minh tự đồ án, để cho khách quen đều dậm chân nhìn nhiều hai mắt. Tiếp đó không bao lâu rất nhiều người liền nghe nói Quang Minh y di phục điểm tại tuyên bố cúc áo sự tình, có tiện nghi chiếm, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha, dù là cái này bốn hữu khấu không đáng bao nhiêu tiền, cái này cũng là bạch kiểm tiện nghi. Rất nhiều người chuyên môn vì cầm nút cái này, đều hướng Quang Minh y di phục điểm cái kia vừa chạy, theo miệng của bọn hắn miệng tuyên truyền, để cho càng nhiều người biết Quang Minh y di phục điểm. Cái này bốn hữu khấu còn trách dễ nhìn. Đúng vậy a, đặc biệt là đồ án phía trên. Hai cái bác gái vừa lĩnh đến cái dùng cúc áo, nhịn không được khen. Cửu Hoán nghe xong đội vàng liền bắt đầu tuyên truyền khởi Quang Minh lệnh bài tới, phía trước một đống lớn bác gái không có nghe hiểu, nhưng chất lượng tốt, thể diện, có hậu mại những thứ này nghe vẫn là đã hiểu, toàn bộ đều âm thầm ghi tạc trong lòng, trở về còn nói cho người khác nghe. Không đến bao lâu, ở xã liền đều biết Quang Minh bài quần áo. Cửu Hoán mấy cái luyện mấy ngày cũng cảm giác không sai biệt lắm, liền bắt đầu đi chung quanh hương trấn tuyên truyền, mà trong thôn người bán hàng rong nhóm nhưng là sớm hơn liền tuyên truyền mở. Vốn là nhìn xem thị trường dần dần tra không có như vậy nghiêm, những hàng này lang nhóm liền đã dục dịch, tại chỉ là tuyên truyền còn có thể cầm tiền công, bọn hắn tự nhiên rất vui lòng, bản thân bọn hắn đã sớm rèn luyện ra được, làm thuận buồm xuôi gió. Có chút trong thôn người bán hàng rong thậm chí cũng đã bắt đầu đánh lên những thứ này quang minh bài quần áo chủ ý, vì kế tiếp bán quần áo làm chuẩn bị. Lâm Vũ Khê bên kia cũng truyền tới tin tức tốt. Nàng bên này chỉ là vừa đi thích hợp hỏi một câu, báo danh cô nương liền rất nhiều, toàn bộ đều biểu thị nguyện ý đi khác hương trấn thử xem, mang nhà mang người cũng vui vẻ, các nàng rõ ràng cũng cảm giác đây là một cái phát tài cơ hội. Những này là ta sửa sang lại danh sách, cũng là tương đối đáng tin cậy. Lâm Vũ Khê đem chính mình sửa sang lại danh sách lấy tới cho Trần Quang Minh nhìn. Không nghĩ tới báo danh sẽ nhiều như thế. Trần Quang Minh cười nói. Sự thật chứng minh. Chỉ cần có lợi có thể đồ, rất nhiều người cũng là vui mừng mạo hiểm. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là Trần Quang Minh cho các nàng lòng tin. Các nàng đều nguyện ý tin tưởng Trần Quang Minh, đi theo Trần Quang Minh làm. Trần Quang Minh ánh mắt từ trên danh sách từng cái đảo qua, sau đó hắn tìm kiếm trong đầu ký ức, chọn lựa ra kiếp trước làm thể hộ những người khác kia. May mắn thôn bọn họ bên trong, lúc kiếp trước 10 cái liền có 9 cái đi làm hộ cá thể, bỏ đi những cái kia không thành công, những người còn lại tuyển vẫn thật không ít. Những thứ này nhân ra kiếp trước có thể thành công, lời thuyết minh có thiên phú tại, hắn tự nhiên sẽ ưu tiên những thứ này nhân ra, có lẽ cũng có thể từ trên người bọn họ mượn tài vận. Chờ đem danh sách đại khái chọn lựa ra sau đó, cũng chỉ còn lại có một chuyện cuối cùng, đó chính là đi những thứ này trùng quanh hương trấn chọn lựa cửa hàng thích hợp. Điểm này, những thứ này tuyên truyền người bán hàng rong nhóm đã cung cấp không ít có giá trị tin tức, đương nhiên hắn hay là muốn tự mình đi xem một chút, kiểm định một chút. Chọn lấy nhiều người như vậy nhà đi ra không? Lâm Vũ Khê hơi kinh ngạc. Ta một nhà liền đại biểu một cái cửa hàng mà nói, cái này đều có mười mấy cái cửa hàng, chúng ta cái này bước chân có thể hay không lập tức bước có chút quá lớn. Yên tâm, sẽ không, ta có đến. Trần Quang Minh tự tin nói. Mặc dù nhãn hiệu vừa mới xuống, hắn cũng mới vừa mới bắt đầu tuyên truyền, nhưng mà trước đây những cái kia phòng chế quần áo đã sớm hơn một bước tiến vào những thứ này thị trường. Cho nên bọn hắn cũng không tính nhập môn thị trường, chỉ cần có thể tiếp nhận những cái kia phòng chế quần áo thị trường, tiệm bán quần áo rất dễ dàng liền có thể mở. Thì ra, ngươi bỏ mặc những cái kia phòng chế quần áo là bởi vì cái này. Lâm Vũ Khê con mắt bày ra, trên mặt lộ ra vẻ mặt sùng bái. Nam nhân nhà mình chính xác quá ưu tú. Khó trách các nàng lúc đó đều lo lắng, Trần Quang Minh còn một mặt bình tĩnh. Các nàng chẳng qua là khi những thứ này dệt quần áo là bán được khác hương trấn, đối với các nàng trấn trên ảnh hưởng không lớn, hoàn toàn không nghĩ tới đây là Trần Quang Minh bố trí. Nhưng dạng này còn không có kết thúc. Những lái buôn kia nhóm sẽ không chớ mắt xem chúng ta đem bọn hắn thị trường nuốt lấy. Trần Quang Minh sắc mặt chân thành nói. Bây giờ lúc này, những cái kia thương trường cùng phòng chế quần áo xưởng nhỏ chắc chắn cũng tại nơi đó nghị đối sách, tiếp theo đấu tranh mới chính thức bắt đầu. Chương 206, nhãn hiệu cửa hàng gây dựng, 6000 chữ, 1, chương 206, nhãn hiệu cửa hàng gây dựng, 6000 chữ, 1, Trần Quang Minh tiếp tục chế định kế hoạch tiếp theo. Bây giờ tại Mã Tự trấn trên tuyên truyền đã tiến hành vô cùng thuận lợi. Cửa hàng bách hóa bên kia, Trần Quang Minh cũng chuyên môn đi cùng ông sư Minh trao đổi một hồi. Bây giờ trong cửa hàng bách hóa quần áo quầy chuyên doanh bên kia cũng đã phủ lên Quang Minh bài chưa bài, vì thế mặc dù hắn cũng làm cho một chút lợi, nhưng chỗ tốt cũng phi thường lớn, có thể làm cho người biết nhiều hơn hắn Quang Minh bài quần áo. Trên trấn có cửa hàng bách hóa, cũng không cần đặc biệt lại mở y y phục điểm. Hắn liền định tại trấn trên mấy cái ở xã trước tiên mở y y phục điểm. Đại Nam Hương bản thân cũng là một cái xã. Điểm này trực tiếp giao cho Từ Bình là được rồi. Từ Bình tại Đại Nam Hương bản thân phát triển cũng phi thường tốt. Hắn là dự định chính mình đi mướn một cửa hàng, mở ra y y phục điếm. Tiếp đó lại đến Trần Quang Minh ở đây nhập hàng. Đối với loại mô thức này, Trần Quang Minh vô cùng hoan nghênh. Chỉ cần Từ Bình đến hắn ở đây cầm hàng, liền có thể thực sự kiếm tiền. Hàng năm thời điểm còn muốn giao một bút gia nhập liên minh phí. Bất quá bây giờ là nhãn hiệu sơ kỳ, trọng yếu nhất vẫn là tuyên truyền, Trần Quang Minh cũng không định thu gia nhập liên minh phí, nhưng quy củ muốn theo Trần Quang Minh bên này. Đương nhiên, loại mô thức này cần có tiền vốn cũng rất nhiều. May mắn Đại Nam Sơn bên kia cửa hàng vô cùng tiện nghi, Từ Bình mới có thể gánh chịu. Vì có thể mở tiệm, Từ Bình chuyên môn kêu mấy người tới, ngoại trừ học tập làm như thế nào bán quần áo, còn muốn học tập như thế nào tuyên truyền lệnh bài. Nhìn thấy Từ Bình lập tức liền muốn mở một cái ý để phục điếm, những người khác trong lòng cũng đều có ý nghĩ, đối với cái này Trần Quang Minh tự nhiên cũng là ủng hộ. Ngoại trừ loại phương thức này, Trần Quang Minh chính mình cũng tại bên ngoài tìm cửa hàng. Bởi vì làm chính là nhãn hiệu cửa hàng, hắn tính toán trực tiếp đi những thứ này trong hương trấn đem cửa hàng cho mua lại, dạng này mới có thể cam đoan cửa hàng có thể mở lâu dài. Hiện tại hắn trong tay có tiền, bản thân mua cửa hàng cũng là tốt nhất đầu tư. Loại thứ hai phương thức chính là giống như Hoàng Linh Linh hợp cái gian phòng kia cửa hàng. Hắn cung cấp cửa hàng, lại giao cho những người khác tới kinh doanh, trừ khử nhập hàng những thứ này chi phí sau đó lấy được lợi nhuận, song phương chia đều. Dù sao bây giờ tại trong hương trấn mua một cửa tiệm không dễ dàng, có rất ít người có thể giao nổi nhiều như vậy chi phí, Trần Quang Minh vẫn là khuynh hướng loại thứ hai hợp tác. Trên trấn tổng cộng có 9 cái hương, hắn tính toán từng chút một đem cửa hàng mạng lưới tiêu thụ lạc tạo dựng lên, hắn tuyển cửa hàng tiêu chuẩn không ở chỗ lớn, mà ở chỗ vị trí nhất định muốn bắt mắt, dạng này mới có thể tốt nhất đem người lưu hấp dẫn tới. Chờ chuẩn bị không sai biệt lắm sau, Trần Quang Minh đi trước sông Phổ Hương. Ở đây lúc trước hắn bán cá lạc khô thời điểm tới qua một lần, lúc kiếp trước hắn cũng ở đây phụ cận nhìn qua, tự nhiên biết về sau khối kia khu vực sẽ phát triển. Hắn đến nơi này sau liền thẳng đến chỗ cần đến. Một đầu mới xây đứng lên lộ, thẳng tắp từ phòng ốc ở giữa xuyên qua. Bây giờ hai bên đường còn không tính náo nhiệt, nhưng Trần Quang Minh biết về sau con đường này hai bên sẽ là trong thôn náo nhiệt nhất một con đường, phụ cận đây muốn đi tới huyện thành đều phải từ nơi này qua. Quang Minh, ngươi định đem cửa hàng mở ở đây sao? Đại di phụ dò hỏi. Trong thôn này náo nhiệt nhất có lẽ còn là phố cũ mới đúng. Lúc trước hắn thấy qua vị trí cũng là ở vào phố cũ, chỉ là phố cũ bên kia cửa hàng chính xác quá khó tìm, hắn hiện tại cũng không có thích hợp mục tiêu. Ngược lại là bên này có phòng ở bán ra. Hắn liền thuận mồm nói một chút, Trần Quang Minh liền trực tiếp hướng về tới bên này. Ân, nếu có phố cũ bên kia có bán ra cửa hàng tốt nhất. Nếu như không có, chúng ta trước tiên có thể ở đây mở một cái cửa hàng. Bên này khoảng cách phố cũ liền cách một con đường, dòng người lui tới cũng không ít. Trần Quang Minh gật đầu nói. Hắn chưa hề nói về sau bên này sẽ phát triển tốt bao nhiêu. Nhưng mà chỗ này, địa phương vị trí địa lý đúng là phải trời ban. Hắn có lòng tin ở đây có thể nhanh nhất phát triển. Coi như kiếp trước con đường này phát triển là mấy năm sau sự tình, nhưng chỉ cần y phục của hắn cửa hàng mở ở đây, hắn có lòng tin đem người lưu mang tới. Đến lúc đó con đường này tốc độ phát triển tuyệt đối sẽ vượt qua kiếp trước. Coi như không phải ở đây mở y phục điếm, nếu như bên này có phòng ốc muốn bán ra mà nói, hắn đồng dạng vô cùng vui lòng ở đây mua nhà, xem như đầu tư của mình. Hắn đi nhìn muốn bán nhà vị trí. Tổng cộng là 2 gian phòng, vị trí cũng ở cạnh lấy phố cũ chỗ góc cua. 2 gian phòng đã thông hoàn toàn đầy đủ y phục điếm sử dụng. Mà cái này vị trí địa lý, bản thân cũng có thể chịu tải một chút phố cũ bên kia chạy qua người tới lưu lượng, ở xã chỉ cần muốn đi huyện thành cũng đều sẽ đi qua đầu này đường mới, vị trí này chính xác không thể chê, xem như y phục điếm phù hợp. Hảo, ta dẫn ngươi đi tìm cái kia bán ra nhà thôn dân. Đại di phụ gật gật đầu, tin tưởng Trần Quang Minh phán đoán. Không bao lâu, bọn hắn đã đến một gian tân phòng cửa ra vào, chỗ này phòng ở rõ ràng là vừa xây, vị trí rời xa đầu kia đường mới, nhìn qua càng yên tĩnh. Xem ra vị đại thúc này cũng là chính mình xây tân phòng, định đem phòng ở cũ xử lý sạch, loại này phòng ốc mua bán cũng là sau này phiền phức nhỏ nhất một loại. Rất nhanh bọn hắn đã đến nhà đại thúc bên trong. Bản thân, đại di phụ liền cùng đối phương đã từng quen biết hay. Song phương nói đến tới, cũng dễ dàng rất nhiều. Một cái muốn mua, một cái nghi bán, song phương ăn nhịp với nhau. Cuối cùng, hắn là lấy 900 đồng tiền giá cả, thành giao 2 gian phòng. Trần Quang Minh bản thân liền mang theo tiền, tới thời điểm cũng nghĩ qua trực tiếp đem phòng ở mua lại, bởi vậy hắn đã sớm làm xong chuẩn bị đầy đủ. Tại chỗ ký kết hợp đồng, tiếp đó liền đi thực hiện thủ tục. Nhưng coi như thế đều dùng một tuần lễ, tất cả thủ tục mới làm được. Vẫn là dựa theo trước đây biện pháp. Trần Quang Minh đưa tiền, cái này 2 gian phòng ở quyền sở hữu liền về hắn. Sự tình so với chúng ta trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn. Trần Phụ cười nói, chủ yếu vẫn là Quang Minh cho nhiều tiền. Ta cảm giác 800 còn kém không nhiều lắm, Quang Minh ra được 900. Đại di phụ mở miệng nói. Trần Quang Minh lại chỉ là cười cười, hắn không có ý định ở đây lãng phí thời gian. Thật vất vả có người bán, tự nhiên muốn tốc chiến tốc thắng. Nếu như đối phương đột nhiên đổi ý, cuối cùng tổn thất ngược lại là hắn. Hơn nữa cho thêm 100 khối tiền, cũng có thể để cho đối phương nguyện ý dựa theo yêu cầu của mình để cho tất cả lợi ích người liên quan đều ký tên xong, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Bây giờ đã bắt lại cửa hàng, chỉ cần y phục điếm mở, 100 khối tiền rất dễ dàng liền có thể kiếm về. Chúng ta bây giờ đi về trước." Trần Quang Minh nói. "Bây giờ cửa hàng đã mua lại, lập tức liền có thể khai trương." Mở cửa hàng người, hắn cũng sớm hơn nghĩ kỹ. Đây là Lâm Vũ Khê một cái tỉ muội, phía trước liền đã tại trong nông thôn y phục điếm bán quần áo. Đối với bán quần áo một bộ quá trình đã hết sức quen thuộc. Lâm Vũ Khê đi hỏi về sau, đối phương một ngụm liền đáp ứng. Trần Quang Minh tự nhiên sẽ cho một cái cơ hội, để cho nàng trước tiên thử một chút. Sau khi trở về, Trần Quang Minh liền để Lâm Vũ Khê đi trong nhà nàng thông chi. "Đi, ta bây giờ liền đi thông chi." Lâm Vũ Khê gật đầu. Tiếp đó nàng trực tiếp liền đi ra cửa. Nguyên bản Lâm Vũ Khê tại tiểu tỷ muội bên trong coi như là một hơi trong suốt, nhưng mà ngắn ngủn thời gian một năm, từ gả cho Trần Quang Minh sau đó, nàng đã trở thành trong tỷ muội được hoan nghênh nhất người, thậm chí dần dần đều thành người dẫn đầu. Nhìn thấy Lâm Vũ Khê tới, Lâm Vi Vi vội vàng đem người nên vào nhà bên trong. Lâm Vũ Khê có thể nghĩ đến để cho nàng đi nông thôn y dịch phục điểm hỗ trợ, có mở tiệm cơ hội cũng ưu tiên nghĩ tới nàng, nàng tự nhiên vô cùng cảm kích Lâm Vũ Khê. Nàng biết đây đối với tự mình tới nói tuyệt đối là một cơ hội. Bây giờ nhìn thấy Lâm Vũ Khê tới cửa, nàng ẩn ẩn có ngờ tới. Nàng nhà chồng cũng vô cùng nhiệt tình, cầm trong nhà điểm tâm đi ra chiêu đãi. "Hơi hơi, tới là cùng ngươi nói ra cửa hàng sự tình." Lâm Vũ Khê trực tiếp mở miệng nói, nàng phải nhanh lên một chút nhận được cái tin chính xác, dễ sớm làm chuẩn bị. Lâm Vi Vi vui mừng, cửa hàng đã tìm tới rồi. "Đối với, hôm nay vừa tìm tới, ngươi có nguyện ý hay không đi mở tiệm?" "Nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Lúc nào có thể đi qua, ta chỗ này làm chuẩn bị." Lâm Vi Vi vội vàng nói. "3 ngày thời gian a, Quang Minh bên kia cũng an bài một chút." Lâm Vũ Khê thấy đối phương ứng dứt khoát, cũng lộ ra nụ cười. "Hảo." Song phương sau khi quyết định, Lâm Vũ Khê trước hết rời đi. Đợi đến Lâm Vũ Khê rời đi về sau, Lâm Vi Vi người trong nhà đều sướng đến phát rồi. Mở tiệm mình làm lão bản, bọn hắn trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là bây giờ, lại lập tức liền muốn thực hiện. "Hơi hơi, ta đi thông báo một chút đại ca, đại tẩu Vương đại căn đạo." Lần này bọn hắn là 4 người cùng đi mở tiệm. Huynh đệ bọn họ mặc dù đã phân ra, nhưng mà lẫn nhau quan hệ còn phi thường tốt, lần này nhà bọn họ mở tiệm muốn để cho đại ca đại tẩu hỗ trợ, đối phương một ngụm đáp ứng, bọn hắn là dự định trước tiên cho tiền công, kiếm nhiều lại thêm một phần trích phần trăm. "Hảo, ngươi đi đi, ta cũng muốn cùng trong nhà nói một tiếng. Giang phủ bên kia dù sao có chút khoảng cách, chúng ta về sau khẳng định muốn nổi bên kia, ta cùng trong nhà nói một tiếng, cũng miễn cho bọn hắn lo lắng." Lâm Vi Vi đạo. Tại Lâm Vi Vi bên này chuẩn bị thời điểm, Trần Quang Minh bên này cũng không nhàn rỗi, nếu là hắn trong vòng 3 ngày đem nơi nhà kia bố trí thành cửa hàng, còn muốn đi trên trấn đem công thương giấy phép làm được. Có phía trước mở cửa hàng kinh nghiệm, hắn thiết lập tới cũng đường quen dễ làm rồi. 3 ngày thời gian liền đã đem sự tình làm tốt. Lâm Vi Vi người một nhà cũng sớm hơn một ngày trôi qua trong tiệm xem xét. Chương 206, nhãn hiệu cửa hàng gây dựng, 6000 chữ, 2. Chương 206, nhãn hiệu cửa hàng gây dựng, 6000 chữ, 2. Lúc này trong tiệm đã bố trí ra dáng, Trần Quang Minh cũng đã dùng máy kéo đem những cái kia muốn bán quần áo trở tới. Những y phục này toàn bộ đều là đặc biệt thiết kế ra cơ sở tiểu. Bọn hắn tới Giang phủ trong thôn mở tiệm thời điểm, đã sớm đem những cái kia phòng chế quần áo giá cả đều sờ soạn cái nhất thanh nhị sở, những cơ sở này tiểu dáng chính là chiếu vào những cái kia phòng chế quần áo giá cả tới, sức cạnh tranh tuyệt đối sẽ không kém. Chỉ cần ngày mai phủ lên chiêu bài, lại tiến hành một cái nghi thức đơn giản, nhà này tại Giang phủ chi nhánh coi như chính thức bắt đầu buôn bán. Vì đưa đến hiệu quả tốt hơn, bọn hắn sớm hơn một ngày cũng đã bắt đầu tiến hành tuyên truyền, chỉ cần cùng ngày tới trong tiệm đều có tiện đưa bốn lưu khấu. Quần áo giá cả cùng ngày cũng có thể giảm giá 50. Bọn hắn bên này tuyên truyền cường độ lớn vô cùng. Cứu đoán bọn người bây giờ tuyên truyền đã sớm xe nhẹ đường quen, mở tiệm đồng thời cũng tại tuyên truyền Quang Minh bài quần áo, giới thiệu Quang Minh bài nhãn hiệu. "A, cái này nhãn hiệu nhìn xem khá quen." "Đúng vậy à, trước đó không lâu ta mua được bộ quần áo kia tốt nhất giống cũng có cái này nhãn hiệu, những quần áo kia cũng đều thật đẹp mắt, lại còn là tấm bảng." "Đúng vậy a, đúng vậy a. Không nghĩ tới nhãn hiệu này cửa hàng đều mở đến chúng ta trong thôn. Cái này các ngươi cũng không biết ta. Tại trấn trên cửa hàng bách hóa sớm đã có bảng hiệu này quần áo rồi, lần trước ta còn đi xem qua kiểu dáng chính xác dễ nhìn. Tấm bảng này đều có thể tại cửa hàng bách hóa bán a, khó trách đẹp như thế. Cái này nhãn hiệu quần áo cũng không chỉ là dễ nhìn, xuyên ra ngoài có mặt mũi, nghe nói còn bao hầu mãi, chỉ cần chất lượng có vấn đề đều có thể cầm tới đổi. Vậy ngày mai khẳng định muốn đi xem một chút." "Đương nhiên phải đi, ngày mai chỉ cần đi cửa hàng còn có lễ vật cầm, mua quần áo còn có thể giảm giá 50, đến lúc đó khẳng định muốn đi xem một chút." Thôn dân chung quanh nghe được tuyên truyền sau, cũng đều nhao nhao nghị luận lên. Không bao lâu, tin tức này ngay tại trong thôn truyền ra. Nguyên bản, một cái y phục điểm gầy dựng sẽ không khiến cho lớn như thế náo nhiệt. Nhưng mà trước đây những cái kia dệt quần áo đã sớm tại trong thôn mở ra thị trường, tất cả mọi người không biết những quần áo kia là bắt trước, còn tưởng rằng là cùng một cái lệnh bài, có trước đây hảo danh tiếng, đại gia tự nhiên đều có chút mong đợi. Tiệm mới thế nhưng là có thể đánh 50, hơn nữa còn là mới nhất kiểu dáng, có chút bởi vì lúc trước đau lòng giá cả cao không có mua, lần này có lẽ có thể mua một kiện. "Quang Minh ca, ngươi một chiêu này quá có tác dụng. Không nghĩ tới những cái kia phòng chế quần áo, còn thay chúng ta làm tuyên truyền. Phía trước để cho bọn hắn đắc ý lâu như vậy, cũng nên cả gốc lẫn lãi trả lại." Cứu đoán mấy cái đem phía ngoài những cái kia nói chuyện thu thập lại nói cho Trần Quang Minh. Đại gia sau khi nghe xong đều hưng phấn không thôi. Phía trước bọn hắn thế nhưng là hung hăng ở trong lòng chặn lại khẩu khí, cái này đều có thể phun ra, đồng thời bọn hắn cũng đối Trần Quang Minh càng thêm sùng bái. "Trước tiên không nên kinh thường. Ngày mai mở tiệm thời điểm nên làm như thế nào, tất cả mọi người nhớ kỹ a." Trần Quang Minh nghiêm túc giao phó đạo. Đây là nhà thứ 2 chi nhánh, Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê cũng đều sẽ có mặt. Đại gia nhao nhao đáp ứng. Cùng lúc đó, những cái kia ban phòng chế quần áo tiểu thương cũng thu đến tin tức. "Quang Minh bài quần áo." Những thứ này tiểu thương sắc mặt có chút chìm. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Trần Quang Minh vậy mà lại đem y phục điểm mở đến trong thôn tới, hơn nữa còn tuyên truyền lên kia cái gì Quang Minh bài quần áo. Mẹ nó, bị lừa rồi. Ta nói như thế nào mỗi bộ y phục đều có cái kia đồ án, cái kia nếu là nhãn hiệu, một cái nhãn hiệu làm cho loẹt loẹt như vậy, ta còn tưởng rằng chỉ là một cái phổ thông đồ án đâu, không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra đây là một cái minh tự. Một cái tiểu thương hùng hùng hổ hổ. Hắn nói đó là nhãn hiệu chính là nhãn hiệu a, ta còn nói đó là nhãn hiệu của ta. Một cái khác tiểu thương mặt mũi tràn đầy không cam lòng trở về mắng đạo. Cái này ngươi cũng không cần suy nghĩ. Bọn hắn thế nhưng là rõ ràng nói, đây đều là đăng ký tốt nhãn hiệu. Chúng ta vụng trộm bán phòng chế quần áo, vốn là đã không chiếm sửa lại. Trước đây tiểu thương phản bác, cùng nhau đồng bạn bên trong, hắn đối với nhãn hiệu hiểu nhiều hơn. Mơ hồ hắn đã có thể cảm giác được, bọn hắn có thể bị lừa rồi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một cái khác tiểu thương sắc mặt rất khó nhìn. Không đổi, chúng ta chờ một chút. Chúng ta những thứ này bắt chước quần áo nguyên vật liệu có thể tiện nghi nhiều, về giá cả tự nhiên cũng biết tiện nghi rất nhiều, đây chính là chúng ta ưu thế lớn nhất. Còn có, mau cho người nhanh đi thông chi phòng chế tác phường bên kia, về sau phòng chế ra quần áo đều đem cái kia nhãn hiệu bỏ đi, giá cả cũng cho ta lại rơi nữa vừa giảm. Tên dẫn đầu kia tiểu thương đội vàng bố trí. Thời gian rất mau tới đến ngày thứ hai. Trời mới vừa tờ mờ sáng. Giang Phổ Hương đầu kia mới cạnh đường xe chạy chỗ rẽ cửa hàng liền công việc lu đủ lên. Đi qua 3 ngày khua chiêng gõ chống chuẩn bị. Nguyên bản hai gian một mạc phòng cũ bây giờ đã rực rỡ hẳn lên. Đầu cửa đang bên trong treo một khối bắt mắt hồng để kim tự chiêu bài. Quang Minh bài tiệm bán quần áo. Cực lớn minh tự nhãn hiệu bị phóng đại vẽ tại chiêu bài rõ rệt vị trí. Đây chính là ở xã các thôn dân quen thuộc nhất cái kia đồ án. Có thể đem nhãn hiệu giá trị lớn nhất thể hiện ra. Tủ kính cũng sắp xếp xong xuôi, chú tâm phối hợp mấy bộ làm quý át chủ bài kiểu dáng. Mấy món này quần áo và cửa hàng bách hóa bên trong những quần áo kia là giống nhau, chất lượng tốt, kiểu dáng mới, nhưng mà giá cả cũng cao, là lấy tới coi là tuyên truyền dùng. Dù sao chỉ là đơn giản một câu, những thứ này kiểu dáng cũng là trong cửa hàng bách hóa bán cùng kiểu, liền có thể cực lớn kéo cao quần áo giá trị bản thân, càng cảm giác hơn thể diện. Trên giá hàng, phân loại treo đầy gấp lại chỉnh tề hoặc treo lên trang phục, cũng là đi qua chọn lựa cơ sở kiểu, màu sắc tươi mát, kiểu dáng đơn giản. Đã sớm chuẩn bị xong mấy mâm lớn bốn hữu khấu tiểu sơn một dạng chất đống tại nổi bật trong cái sọt, ngoài tiệm còn bày một chuỗi dài chờ đợi đốt pháo. Lâm Vi Vi cùng nàng trượng phu Vương Đại Can, cùng với sớm một ngày tới ở Đại Ca Đại Cẩu, bốn người đang khẩn trương có thứ tự mà làm chuẩn bị cuối cùng. Trần Quang Minh, Lâm Vũ Khê, Hoàng Linh Linh cùng Lâm Á Viên mấy người cũng đều tới trợ giúp, hôm nay mở tiệm ngày đầu tiên nhất định sẽ vô cùng nội vàng. Lúc này còn chưa tới chính thức gầy dựng thời gian, lối vào cửa hàng cũng đã bắt đầu tụ tập đám người, đây chính là cửu đoán bọn người một ngày trước tận hết sức lực tuyên truyền hiệu quả. Ê, đây chính là Quang Minh bài, cái này nhãn hiệu vẫn rất dễ nhìn. Ai nha, cái này mà ta nhận biết, ta tại trấn công ty bách hóa thấy qua. Ánh mắt của mọi người tại bắt mắt chiêu bài cùng tủ kính ở giữa lưu truyền, không thiếu trước mấy ngày liền nghe nói có tiện nghi chiếm người, càng là sớm liền canh chừng. Giờ lành cuối cùng đã tới. Trần Quang Minh tự mình đốt lên thật giải pháo. Đinh Hai nhức góc lốp bốp âm thanh tại mới cũng đường đi chỗ giao hội vang dội. Lập tức dẫn tới một hồi tiếng vỗ tay. Tiếng pháo nổ vừa nghỉ, cái chiêng lập tức bị gõ vang. Đây là vào cửa hàng tín hiệu. Đám người giống như thủy triều tuôn hướng cũng không tính quá rộng rãi cửa tiệm. Lâm Vi Vi một nhà bốn miệng lập tức khẩn trương lên, trước đó diễn luyện phát huy tác dụng, cửu án mấy cái người cao mã đại tiểu tử tại cửa ra vào duy trì trật tự, lớn tiếng hô hào, chậm rãi đi, cẩn thận dưới chân, từng cái tới. Hoan nên quang lâm quang minh bài, vào cửa hàng tức tiễn đưa tình mỹ quốc áo. Người giúp đều tại cửa ra vào phân phát quốc áo, tiếp đó phụ trách dẫn đạo dòng người, Lâm Vi Vi bọn người thì vội vàng tại trong tiệm chiêu đãi lên vào cửa hàng những khách nhân. Trong tiệm trong nháy mắt bị chen lấn đầy ắp. Rất nhanh, liền có cầm bốn hữu khấu khách hàng trên mặt lộ ra chất phát nụ cười, ai nha, thật tiễn đưa à, quốc áo mặt trên còn có nhãn hiệu. Còn trách dễ nhìn. Trong tiệm cũng rất náo nhiệt. 50 giá cả nhãn hiệu khiến mọi người ánh mắt đều phát sáng lên. Vân Thiên, thật giảm 50. Đầu này quần phía trước ta đều không nỡ lòng bỏ mua, bây giờ mới một nửa giá. Một người trung niên phụ nữ ngạc nhiên lôi kéo bên cạnh đồng bạn. Đây quả thật là chính là lần trước nhìn món kia quần. Bất quá ngươi cảm thấy sao? Cái này quần mặc kệ là tài năng vẫn là tố công thượng đô so trước đó đầu kia quần muốn tốt không ít. Người bên cạnh cũng mở miệng nói. Thật sự chính là. Ngươi tiểu nói này ta cũng cảm thấy. Cái này quần rõ ràng thì càng tốt bây giờ giá cả còn thấp hơn một chút. Phụ nữ hơi nghi hoặc một chút. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều không có hướng về phòng chế quần áo cái kia vừa nghĩ, chỉ là cảm giác trong tiệm này bán, có phải hay không liền so đám lái buôn bày quẩy bán hàng bán quần áo chất lượng muốn hảo, hơn nữa y phục này mua về còn bao hậu mãi. Mặc dù đã không chỉ một lần giảng giải, mặc kệ chất lượng vấn đề hay không vừa người, trong vòng 7 ngày cũng có thể lấy tới đổi, lớn như thế một cái cửa hàng ở đây, bọn hắn tự nhiên càng thêm tín nhiệm, so với tiểu thương chắc chắn là trong tiệm hảo. Thím, các ngươi sợ không phải mua phải hàng giả. Chúng ta bảng hiệu quần áo, nhưng vẫn luôn là đặt ở y phục điểm cùng cửa hàng bách hóa bên trong bán. Không có cho những thứ khác tiểu thương từng bán. Lúc này, ưu đoán bọn người liền sẽ tiến lên bắt chuyện đạo. Bây giờ đã đem người hấp dẫn đến đây, tự nhiên muốn cùng những lái buôn kia nhóm phân rõ giới hạn, miễn cho những thứ này tiểu thương xảy ra chuyện gì, bọn hắn còn có thể bị liên lụy đến. Cái gì? Hàng giả? Đàn bà này lấy làm kinh hãi. Có lẽ vậy. Chỉ cần đem hai cái quần áo đặt chung một chỗ, rất dễ dàng liền có thể so sánh đi ra, trước đó không lâu tại trên trấn cũng xuất hiện không thiếu bắt chước quần áo. Cho nên, các ngươi lần sau cũng không nên tin tưởng những cái kia bày sạp tiểu thương. Ưu đoán tiếp tục giảng giải. Bên cạnh không thiếu thím mặt lộ vẻ lúng túng thân sắc. Các nàng liền mua qua những cái kia hàng giả, nếu là xuyên ra ngoài bị nhận ra, mặt kiếp nhưng là ném đi được rồi, các nàng liền nghĩ muốn hay không lại mua kiện cùng tiểu đổi qua tới. Đối thoại như vậy tại trong tiệm thường xuyên vang lên. đại gia không kịp chờ đợi liếc nhìn quần áo, động tay sờ lấy vải vóc, so bì lẫn nhau lấy kích thước cùng màu sắc, sợ mình hạ thủ chậm liền bị người khác cướp đi. Liền ngay cả những thứ kia vốn là hướng về phía lễ vật tới, lúc này cũng nhịn không được tại trong tiệm nhìn, muốn dẫn bộ y phục trở về. Vốn là tiểu thương vì tại trong thôn bán quần áo giá cả liền không cao. Trần Quang Minh tại sớm hơn nghe ngóng tốt giá cả sau đó, liền cũng cầm một chút cùng tiểu dáng quần áo, tại đồng dạng giá cả phía dưới còn trực tiếp đánh gây đôi. Giá tiền này thật sự đã ngã xuống đáy. Bán đi một bộ y phục, chính mình cũng không có cái gì lợi nhuận á, nhưng mà dùng để kiếm lời danh tiếng, lại là phù hợp. Cắt những y phục này quần bán một kiện thiếu một kiện, hắn tiếp theo hắn cũng sẽ không làm tiếp cái này cùng tiểu dáng quần áo đồ nhỏ, ngược lại là cũng không lo lắng sau này vấn đề. Trong tay hắn đánh gậy nhiều, đổi mới tiểu dáng mới quần áo tốc độ cũng có thể rất nhanh. Đợi có danh tiếng sau đó, hắn liền có thể dựa vào những cái kia đánh giá đơn giản tiểu dáng quần áo tới kiếm tiền, đây mới là trong thôn nhà này y phục điểm át chủ bài tiểu. Đúng, đây là chúng ta Quang Minh bài thống nhất chất lượng, tại cửa hàng bách hóa cũng giống như nhau hàng, ngài yên tâm mua, có chất lượng vấn đề tùy thời cầm về, chúng ta bao đổi. Lâm Vi Vi bọn người không sợ người khác làm phiền từng lần một giải thích. Trước quầy rất nhanh liền xếp hàng. Lâm Vi Vi cố gắng bảo trì trấn định, khoái động lấy tính toán, lấy tiền. Một bộ này quá trình nàng đã sớm rất quen. Trần Quang Minh nhìn xem một màn này mặt lộ vẻ hài lòng thần sắc. Giang Phổ Hương tại hai cái trấn chỗ giao giới, vẫn là hai cái trấn trọng yếu thông đạo, khó trách những lái buôn kia chọn ở đây, thị trường chính xác không nhỏ. Này ngược lại là bất đi hắn không thiếu công phu. Tiếp theo chỉ cần đi theo những thứ này tiểu thương giấu chân đem cửa hàng lái qua là được. Các nông thôn cửa hàng hắn cũng đã đang nhìn. Chờ ở đây sau khi thành công, liền có thể nguyên bản phục chế đi qua.